một cái bạch ngân minh, 100. Tám cái minh chủ, 80. 16 cái vạn thưởng, 16. Dứt bỏ hôm qua đã tăng thêm 21 cảng, trước mắt 284. 3. Đã trả lại 31 cảng, ân. Này quyển sách hẳn là có thể trả xong. Đi. Vừa mới lên thiên, có thể xếp hạng phía trước cũng nhiều một chút lộ ra ánh sáng, bởi vậy vẫn là hy vọng các vị đại lao thuận tay ném tấm phiếu đề cử, nguyện phiếu. Quan quan có thể làm cũng chỉ có bảo đảm chất lượng tình huống hạ nhiều đổi mới. Cảm ơn mọi người. 9. Đợt, các vị đại lao muốn khen thưởng lời nói, có thể khen thưởng cấp nhân vật, phấn ti giá trị là giống nhau, Lục Di đã nhân vật bảng thứ nhất, góp gió thành bão, về sau hẳn là có thể tranh thủ cấp Lục Di qua cái sinh nhật. Bản chương xong. Chương 71, mùa xuân đến. 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Trước mắt đã là mới đầu tháng 2 xuân, lại đến động vật cái kia mùa. Chiến chiến miên miên mưa xuân một chút liền không ngừng không nghỉ, chỉ sợ một trận mưa qua đi, trong trường An Thành bên ngoài liền màu xanh biết rạt rào. Lần trước đêm khuya tiến cung về sau, Hứa Bất Lệnh tại nhà bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, một là hắn cùng Thái Hậu dù sao không thân chẳng quen, nếu như tiến cung nhiều lần thứ quá thường xuyên, tất nhiên gây nên người hữu tâm chú ý. Thứ hai chiếm hữu dục quá rõ ràng tất nhiên hoàn toàn ngược lại, lượng Thái Hậu mấy ngày chờ nàng chủ động tới đưa thiếp mời thân thiết một ít, hoa sen tàng cá chép còn tại tay bên trên, Thái Hậu khẳng định nhịn không được bao lâu. Quả nhiên, cung bên trong Thái Hậu đợi mấy ngày, thấy hắn nửa điểm phản ứng không có, rõ ràng nhịn không nổi. Lại lấy tiến cung đi ngồi một chút làm lý do mời hắn ngày mai đi trường nhạc cung. Lần này tiến cung đến sớm chuẩn bị, trước tiên đem thành ý làm đủ, về phần hiệu quả như thế nào cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Giữa trưa, Hứa Bất Lệnh nắm lấy dù giấy đi ra vương phủ, trời mưa nguyên nhân không cưỡi ngựa, đi bộ đi lại trường An Thành chợ búa gian, xem xét đến rồi một năm chưa hề nhìn kỹ qua muôn hình muôn vẻ. Đầu xuân nguyên nhân, trường An Thành rõ ràng phồn hoa rất nhiều, mặt đường thượng người ngoại bang tăng vọt. Rực rỡ muôn màu hàng hóa cũng dần dần đã tới Trường An, bắt đầu năm qua năm lui tới mậu dịch. Bắc Tề cùng Đại Nguyệt mặc dù đối địch, nhưng Đại Nguyệt thiếu ngựa, Bắc Tề thiếu sắt, hai bên an ổn rằng có hơn 60 năm không đại chiến, hai bên mậu dịch đã đả thông chút, tính nhật tử, Bắc Tề sứ thần đội ngũ cũng mau tới. Về phần lần trước Bạch Sa quốc sứ thần Hô Duyên Kiệt, đồ vật mặc dù không có bị lừa gạt đi, lại làm cho lễ bộ ném đi cái đại nhân, lễ bộ thượng thư bị Tề Tinh Hàm chỉ vào cái mũi mắng không làm tròn trách nhiệm. Liền kém đem lễ bộ thượng thư sống sờ sờ mắng chết tại triều sẽ lên, về sau muốn vàng thau lẫn lộn đoán chừng không thể nào. Tiểu Vũ tí tách, đập bên đường mái con ngói xanh. Hứa Bất Lệnh cầm ô đi vào đại nghiệp phường sau trên đường, tại một gian tiểu trà phô bên ngoài dừng bước lại. Mặt đường ngược lên người thưa thớt, thời gian không tới điểm nguyên nhân, xung quanh câu lan sòng bạc người đều vây tụ tại bên đường trà trên quán, nghe thuyết thư tiên sinh miệng phun hoa sen. Nói kia thiết thương đại hán, cùng Túc Vương Thế Tử giao thủ 300 trở về. Chỉ đánh là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Sinh tử một đường thời khắc, Túc Vương Thế Tử tay háo pháp phới, một tiếng đao tới, xung quanh trăm tên lang vệ nhạn linh đao cùng nhau ra khỏi vỏ, liền đem kia thiết thương đại hán chạm cùng đao hạ. Hảo! 333! Cha phủ kín là âm thanh ủng hộ, thuyết thư lang này đoạn nhi ngộ nhập nhân nghĩa đường nói tình cảm giặt rào, vô số nghe khách nhiệt huyết sôi trào. Cha phô bên cạnh dưới mái hiên, thân mang áo đen tiểu cô nương, đệm lên mũi chân xem say sưa ngon lành. Một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Hứa Bất Lệnh nghe sạ mặt lại, bất quá chợ búa bách tính liền yêu thích cái này, không nói khoa trương một chút căn bản là không có người nghe. Lập tức cũng không để ý, đi đến đen áo cô nương sau lưng, dùng dù giấy che khuất nàng đỉnh đầu. Trúc Mãn Chi hết sức chăm chú đi làm mò cá, đồng nhiên cảm giác sau lưng có thêm một cái người, coi là cản đường, hướng bên cạnh rời hai bước, tiếp tục đệm lên mũi chân nghe sách. Khu khu. Quen thuộc tiếng ho khan theo bên thai truyền đến, Trúc Mãn Chi toàn thân cứng đờ. Tiếp theo tươi cười nhiễm lên gương mặt, vội vội vàng vàng xoay người lại, ngửa đầu nhìn về gần trong gang tấc Hứa Bất Lệnh, giòn tan nói. Hứa công tử, sao ngươi lại tới đây? Hứa Bất Lệnh khỏe miệng nhẹ cười, quay người hướng trên đường đi đến. Đi tiên chi trai dạo chơi, mua chút đồ vật, cùng nhau. Trúc Mãn Chi tất nhiên là vui lòng, hứng thú bừng bừng chạy đến cùng trước đem dù giấy đón lấy, dơ lên cao cao che khuất Hứa Bất Lệnh đỉnh đầu. Tốt, vừa vặn trước đó vài ngày cùng Tiểu Ninh cùng nhau kiếm không ít bạc. Hứa công tử thích cái gì son phấn, ta mời khách. Hứa Bất Lệnh từ bên hông cởi xuống bầu rượu uống một ngụm, nhìn hào hứng Tiểu Mãn Chi. Ta không cần son phấn. Nha. Trúc Mãn Chi cầm ô tại trong mưa đi lại, nghĩ nghĩ, đống nhiên liền tỉnh táo lại. Mua son phấn. Trúc Mãn Chi biểu tình thay đổi mấy phần, chớp chớp mắt to, thuận miệng hỏi. Hứa công tử. Mua cho ai son phấn a? Tự nhiên là cấp nữ nhân mua son phấn. Nha. Trúc Mãn Chi mím môi một cái, do dự một chút. Lại làm ra chẳng hề để ý bộ dáng, a Hứa công tử như vậy tuấn lãng, con gái nhà ai thế như thế không biết điều, thế nhưng để ngươi tự mình chân chạy tựa hồ là tại cấp Hứa Bất Lệnh bên vực kẻ yếu. Hứa Bất Lệnh thầm cảm thấy buồn cười, hơi suy nghĩ. 3. Một tiếng rất nhỏ giòn vang, tại bên đường ngõ hẻm nhỏ màn mưa bên trong vang lên. Trúc Mãn Chi một cái giật mình, mặt bịch đỏ lên, mông nóng bỏng. Hứa Bất Lệnh mặt không đổi sắc, chắp tay chậm rãi đi lại, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Trúc Mãn Chi tiểu lông mày nhăn lên tới, trừng mắt mắt to chậm rãi đi theo, nhịn chỉ chốc lát, vẫn còn bất mãn nhỏ giọng thầm thì. Hứa công tử, ngươi làm cái gì nha? Hứa Bất Lệnh thần sắc bình thản, có con muỗi. Con muỗi? Trúc Mãn Chi đưa mắt tứ phương, nhìn một chút lạnh siêu siêu hai tháng ngày mưa, tràn đầy hoài nghi. Có sao? Hai ta con mắt thông suốt, mới có một đầu, đã đánh chết. Trời sinh khuôn mặt lạnh lùng, nói cùng thật. Trúc Mãn Chi ban tín bán nghi, lặng lẽ vướt vướt có chút đau ngông, hậm hực nói. Công tử nói có. Vậy chính là có đi. Hứa Bất Lệnh thực nghiêm túc gân một tiếng, tiếp tục tại dù giấy hạ tiến lên. Hai người tại trong mưa đi một đoạn, Trúc Mãn Chi biểu tình là lạ, mắt thấy muốn đi ra ngõ nhỏ, chợt dùng bả vai tại Hứa Bất Lệnh cánh tay bên trên nhẹ nhàng va vào một phát. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, quay đầu sang, làm sao vậy? Trúc Mãn Chi cắn môi dưới hiện ra mấy phần ngượng ngùng, túi đầu do dự một lát, mới tiếng như mỗi kêu mà nói. Hứa công tử, ta không đốc. Hứa Bất Lệnh làm ra không hiểu bộ dáng, nghi hoặc nhìn nàng một cái. Trúc Mãn Chi mím môi một cái, nghĩ nghĩ, lại tại Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên va vào một phát. Hứa Bất Lệnh sầm mặt lại, ngươi lại đụng một cái thử xem. Thử xem liền thử xem. Trúc Mãn Chi nắm chặt mép váy, một bộ không phục bộ dáng, liền lại muốn đụng Hứa Bất Lệnh một chút. Nào nghĩ tới lần này đụng cái không, trực tiếp va vào Hứa Bất Lệnh ngực bên trong. A4. Trúc Mãn Chi bị ôm rắn tại Hứa Bất Lệnh ngực, tươi cười lập tức biến thành khẩn trương, lông mi khẽ run, nắm lấy rủ giấy không dám ngẩng đầu. Hứa Bất Lệnh khỏe miệng mỉm cười, ôm thân thể bó chặt tiểu cô nương, đưa tay lại vỗ nhẹ lên. Mãn Chi, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi muốn làm cái gì? Trúc Mãn Chi bị bên hông cánh tay siết gắt gao, ánh mắt quấn bách, lắc đầu. Ta là nữ. Khắc phái huynh đệ. Trúc Mãn Chi đỏ mặt thành quả táo, cũng không dãy rủa, chỉ là mượn hồ lô đồng dạng lắc đầu. Hứa Bất Lệnh đưa tay buốc lên nàng cằm, làm ra không hiểu bộ dáng. Không muốn làm huynh đệ, vậy ngươi muốn cùng ta làm cái gì? Trúc Mãn Chi ánh mắt trốn tránh, chống đỡ rủ giấy nhăn nhó hồi lâu, mới cố tự chấn định cười hắc hắc hạ. Làm muôn khách, Hứa công tử nói qua làm ta đi làm muôn khách, chúng ta đều là có giang hồ địa vị người, nói là làm. Hứa Bất Lệnh một tay ôm không thế nào trọng tiểu cô nương, trước ngực củ ấm, có chút nghiêm túc lắc đầu. Thường nói thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, ta đáp ứng, nói không chừng ta phụ vương không đáp ứng. Túc vương phủ muôn khách, thân thủ ít nói cũng phải Ninh Thanh Dạ như vậy, người võ công không cao, cũng sẽ không bày mưu tính kế, như thế nào làm a? Trúc Mãn Chi gương mặt có chút ủy khuất, con mắt đi lòng vòng, nói khẽ, kỳ thật. Kỳ thật tiểu Ninh cũng liền dài xinh đẹp điểm, võ nghệ cao điểm, danh khí lớn điểm, ta nửa ngày, cũng không nghĩ ra so Ninh Thanh Dạ cường địa phương, mặt bên trên nóng bỏng, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói. Dù sao, ai nha, Hứa công tử, ngươi không phải muốn mua son phấn nha, đợi chút nữa trời tối. Dù sao vương phủ không ai, buổi tối không quay về cũng được, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Trúc Mãn Chi đỏ mặt nhẫn nhịn hồi lâu, vẫn là không dám nói ra tới cái gì, vốn qua vốn lại tránh thoát Hứa Bất Lệnh cánh tay, sau đó chạy đến Hứa Bất Lệnh sau lưng, đẩy Hứa Bất Lệnh hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi. Đi thôi, buổi tối còn phải trở về nha môn, đi về trễ trừ lương tháng, trì hoãn không được. Hứa Bất Lệnh có chút buồn cười, lắc đầu, liền bị tiểu Mãn Chi ngạnh sinh sinh đẩy ra ngõ nhỏ. Bản chương xong. Chương 72, mưa lạnh lâm thành. Mưa lạnh lâm thành, gió lạnh như đao. Theo màn đêm che đậy Trường An thành bầu trời, nhà nhà đốt đèn tại ngàn đường phố trăm trên phố tinh tinh điểm điểm sáng lên, cho đến lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Sung Nhân Phường, Thập Trinh Ti. Mộ cổ vang lên thời điểm, lang vệ lục tục trở lại nha môn, nhìn thấy làm bạn đi tới ba vị chủ quan, đều là đưa tay hành lễ. Trương Tường lưng đeo nhạn linh đao đi ở đằng trước, nắm lấy rủ giấy tiến vào màn mưa, vẫn tại an bài tì bên trong sự vật. Vân Lâm, giữa tháng Bắc Tề sứ thần liền đến Trường An, căn cứ chúng tiểu nhân báo lên tin tức, Bắc Tề quốc sư một cái đồ đệ đi theo, nghĩ đến cũng là nghe nói thánh thượng chọn 10 vò khơi chuyện, ngươi đi liên lạc một chút Tư Đồ Hổ Vũ cùng Đường Cửu, miễn cho đến lúc đó có người khiêu khích không người tiếp chiêu, tổn hại thánh thượng mặt mũi. Trương Đầu Nhi yên tâm, kia họ Tả tuổi tác bất quá 20, sư phụ lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đến đến nơi đâu, Trường An thành ngọa hổ tàng long, không lo không ai ứng phó. Hai vị chủ quan tại tới trước đi, Thiên Uy doanh thủ lĩnh Trương Đình Báo cùng một cái khác thủ lĩnh đi theo phía sau, hỗ trợ cấp cầm ô. Trương Đình Báo vốn là trợ búa gian nan mày, về sau bị vào Hoạn Lộ Trương Tường nhìn chúng, mang về làm đồ đệ, cũng coi là con nuôi. Nghe thấy hai vị thủ trưởng trò chuyện, Trương Đình báo ấn lại Nhạn Linh Đao lộ ra mấy phần ý động, mở miệng nói. Cha, nếu không tới thời điểm ta đi chiếu cố kia Bắc Tề Man Tử. Trương Tường lắc đầu, võ phu phải học được giấu đi mũi nhọn, loại này làm náo động chuyện, không thích hợp chúng ta tới làm. Trương Đình báo nghe vậy lộ ra mấy phần thất vọng, bất quá cũng trong dự liệu. Tập Trinh Ti làm lệ thuộc nội vệ phủ phía dưới một cái tiểu nha môn, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là hoàng đế ngự tiền thị vệ, bất quá Tập Trinh Ti lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng chính là Đường Kim Thiên Tử, thủ hạ gián điệp, cọc ngầm trải rộng đại nguyệt, bất kỳ cái gì tin tức đều có thể vòng qua Tam Công Cửu Khanh thẳng tới Thiên Thính, là thiên tử tay bên trong lực ưng. Vị không cao mà quyền trọng, hành sự tự nhiên đến điệu thấp, loại này làm náo động chuyện, đương nhiên sẽ không làm hắn đi. Trao đổi chi gian, bốn người đi bộ tới đến Sùng Nhân Phường một mảnh trạch viện gần đây, trạch viện là lang vệ nơi ở, Trương Tường, Lưu Vân Lâm cũng đều ở chỗ này. Mưa xuân giả dích lại đến buổi tối nguyên nhân, ngõ nhỏ bên trong có chút lờ mờ, giọt mưa tự nan dù biên duyên trượt xuống nhỏ tại nền đá gạch bên trên, phát ra cộc cộc giòn vang. Trương Đình báo ở tại gần đây, đang chuẩn bị xin cáo từ trước, đi ở phía trước Trương Tường lại là đưa tay ngừng lại bước chân, bên thai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước ngõ nhỏ chỗ ngoặt. Trương Tường vốn là bí vệ tử sĩ xuất thân, thiết ưng săn hiệu nguyên nhân, đã sớm danh chấn thiên hạ, võ nghệ tại trong bốn người khẳng định là tối cao. Phó sứ Lưu Vân Lâm là theo quân ngũ bên trong tuyển chọn mà đến, cùng đương triều thái úy Lưu Bình Dương là họ hàng xa, võ nghệ hơi kém một bậc, nhưng cũng tuyệt không phải tên soáng xĩnh, gần như đồng thời dừng lại bước chân, bắt tay đặt ở Nhạn Linh Đao trôi đao bên trên. Trương Đình báo cùng một tên khác thủ lĩnh cũng không có phát giác được cái gì dị dạng, bất quá theo hai người phản ứng bên trong đã đoán được mấy phần. Sắc mặt trầm xuống, đứng ở tại chỗ. Xa xa xa. Trong màn đêm, qua trong giây lát liền chỉ còn lại có tiếng mưa rơi. Bốn tên thân mang áo đen Tập Trinh Ti nhân vật trọng yếu, ấn yêu đao không nhúc nhích tí nào, phảng phất ngõ nhỏ bên trong bỗng nhiên liền không có vật sống. Trương Tường nhìn phía xa ngõ nhỏ chỗ ngoặt, phụ cùng sau lưng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, mở miệng nói. Phương nào đạo trích, ra tới nói chuyện. Trương Đình báo là bị Trương Tường nuôi lớn, đối với nghĩa phụ trên tay động tác hiểu rất rõ. Chỉ có gặp được khó chơi nhân vật, mới có thể vớt ve ngón tay, đương nhiên, cũng không phải là cảm thấy khó giải quyết, mà là cảm thấy ngứa tay. Ý niệm tới đây, Trương Đình báo mặt bên trên lộ ra mấy phần cẩn thận. Tập Trinh Ti lợi hại nhất khẳng định không phải Trương Tường, chỉ là cùng Trương Tường cùng cấp liền có ba người, một cái nắm giữ mạng lưới tình báo không người biết được là ai, một cái bên ngoài đi lại thiên hạ chấn nhiếp giang hồ, cái này cũng chưa tính sau lưng bí vệ bên trong giả công công đám người. Nhưng Trương Tường có thể làm Tập Trinh Ti đối ngoại môn mặt. Thân thủ đương nhiên không cần phải nói, một tay bắt quái đao danh chấn thiên hạ, có thể để cho Trương Tường cảm thấy khó chơi, chí ít cũng là trên giang hồ một phương danh tốt. Lời nói tại u ám ngõ hẻm bên trong vang lên, phía trước ngõ nhỏ góc rẽ yên tĩnh không tiếng động. Bốn người an tĩnh chờ đợi hồi lâu, bé không thể nghe tiếng bước chân mới vang lên, dẫm qua nền đá gạch thượng nước đọng, lộ ra một bóng người. Thân mang áo tơi mang theo mũ rộng vành, tay bên trong cầm bình thường kiếm sắt, chưa phòng phản quang lưới kiếm đồ thành đen như mực, mặt bên trên còn che mặt. Nước mưa tự màu đen mũi kiếm trượt xuống, lúc hành tẩu lưỡi kiếm không phập phồng chút nào, chỉ là này phần ổn sức lực, cũng không phải là bình thường giang hồ khách có thể làm được. Nhìn thấy này phó trang điểm, Trương Đình báo lập tức trong lòng hiểu rõ, lại là một cái tới trả thù. 10 năm trước thiết ưng liệt hiệu, chết tại Tập Trinh Ti bên trong người giang hồ đầu lâu có thể nói là xếp đống thành núi, người giang hồ tuy nói rảnh khỏe mắt tất báo, nhưng khẳng định không dám đi tìm hoàng đế báo thù, mặt khác bí vệ đều ẩn cùng âm thầm không biết được thân phận. Cái nào có thể tìm cựu ra liền chỉ có Trương Tường. Nói đến Tập Trinh Ti chủ quan xem như cái con hát qua vị trí, ngàn vạn huyết hải thâm cửu, Trương Tường cho dù đao lại nhanh, cũng không có khả năng thật vạn nhân đồ, một vạn đầu heo còn tại đó làm hắn giết, đều có thể thanh đao chém cuốn khẩu. Nhưng làm hoàng đế tâm phúc tử sĩ, tự nhiên không thể cùng thiên hạ người giang hồ giải thích cái gì, cũng không cần giải thích cái gì. Trương Tường trên dưới đánh giá một chút, trầm giọng nói, phương nào đạo trích, xương tên ra. Tránh khỏi sau đó nghiệm minh thân phận phiền phức. Áo tơi kiếm khách đứng ở ngõ hẻm bên trong không nhúc nhích tí nào, khẽ ngẩng đầu, không nói gì. Đắt bốn. Giọt mưa theo nan dù cùng trên lưới kiếm trượt xuống, tại gạch đá thượng vỡ vụn. Ngõ nhỏ bên trong đứng 5 người, lại ngay cả tiếng hít thở đều không có. Áp lực không khí lan tràn ra, Trương Đình báo nắm thật chặt cán dù, một lúc lâu sau, cuối cùng là trước hết nhịn không được, hít một hơi thật sâu. Tắc. Chính là tại này nháy mắt bên trong. Áo tơi kiếm khách cổ tay xoay chuyển lưỡi kiếm, kéo theo phía trên trượt xuống hạt mưa, viên viên hạt mưa bắn ra. Ào ào táp. Mũi kiếm theo sát phía sau, vô thanh vô tức liền vượt qua hơn trượng khoảng cách, lưỡi kiếm như du long dò xét biển, đâm về Trương Tường cổ họng. Soạt. Bốn thanh nhạn linh đao đồng thời ra khỏi vỏ, khiếp người hàn quang tại u ám ngõ hẻm làm bên trong hiện ra. Trương Tường dưới chân gạch đá nháy mắt bên trong rạn nước, tiếp theo phi thân vọt tới trước. Vẹn vẹn bốn thanh nhạn linh đao, tại chật hẹp hẻm nhỏ bên trong lại như là trăm đao đều xuất hiện bình thường, lưới đao như sóng biển, thế không thể đỡ áp hướng áo tơi kiếm khách. A, đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, mấy chục chút lửa tại không trung bắn ra. Áo tơi kiếm khách thân nhược du long phi phượng, lấy một địch bốn, đao kiếm giao thoa cơ hồ hắt nước không vào, hai bên vách tường chấm đất mặt nháy mắt bên trong xuất hiện hơn 10 đạo đao kiếm vết tích. Đường ra kiếm. Trương Tường xuất liên tục ba đao, lại kém chút bị một kiếm xuyên tim, nhận ra kiếm khách sử dụng chiêu thức là ưu châu đường ra gia truyền tuyệt học. Áo tơi kiếm khách không nói một lời, vẹn vẹn hai kiếm liền đánh bay Trương Đình Báo tay bên trong nhạn linh đao, nếu không phải Trương Tường kịp thời cứu viện, Trương Đình Báo đã bị một kiếm đứt cổ. Lưu Vân Lâm lông mày nhíu chặt, nhìn như vây kín, lại bất động thanh sắc chậm Trương Tường một bước. Áo tơi kiếm khách mục tiêu giống như chỉ có Trương Tường, căn bản không để ý ba người khác, kiếm ra vào mưa, chiêu chiêu đâm về Trương Tường các nơi yếu hại, thế nhưng chiếm cứ một chút thượng phong. Cao thủ so chiêu căn bản cũng không có trao đổi trăm chiêu lại giống hai cuống họng cơ hội, một hai chiêu đủ để phân sinh tử. Bất quá trong nháy mắt, đi theo mà tới một người thủ lĩnh trước ngực liền xuất hiện một đầu miệng máu. Trương Tường lưỡi đao quỷ mị kịp thời bổ ra lưỡi kiếm, xoay tay lại muốn kéo ra lang vệ thủ lĩnh, nhưng cũng lộ ra một chút kẽ hở. Áo tơi kiếm khách hai mắt nhắm lại, bắt lấy này ngàn năm một thở cơ hội, mũi kiếm lăng lệ đâm về Trương Tường ngực. Cha! Vừa mới lui ra ngoài mấy bước Trương Đình Báo, thấy thế sắc mặt đột biến, bay nhào tiến lên liền muốn đỡ kiếm, chỉ tiếc người không có khả năng chạy so kiếm nhanh. Áo tơi kiếm khách mũi kiếm chính giữa Trương Tường ngực. Đinh bốn! Mũi kiếm đâm vào áo bào, phát ra lại là kim thiết giao kích giòn vang. Áo tơi khách tay bên trong kiếm sắt gai nhọn vào vạt áo sau liền lại khó tồn vào, bị đại lực toát ra một cái đường cong, tiếp theo liền sụp đổ thành hai mảnh. Trương Tường ánh mắt lạnh lùng, Trương Niên gặp ngoài sáng trong tối ám sát cấp thánh thượng cả đao, sao lại không điểm chuẩn bị, vì một người thuộc hạ liền có thể vội vàng lộ ra sơ hở, cũng quá coi thường hắn Trương Tường. 3. Kiếm sắt đứt đoạn cùng thời khắc đó, Trương Tường trở tay một trường vô ra, vừa nhanh vừa mạnh mang theo ống tay áo phát ra một tiếng bạo hưởng. Áo tơi kiếm khách tại kiếm gãy thời điểm liền ám đạo không ổn, cưỡng ép rút lui về phía sau trốn tránh, vẫn cứ bị một trương đập vào đầu vai. Bành! Áo tơi thượng tông lá đột nhiên như con nhím nâng lên, tiếp theo cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Ba người khác cũng không nhàn rỗi, Lưu Vân Lâm vừa mới cẩn thân, nhìn như xuất đao, ba cái màu đen độc châm lại không tiếng động theo tay áo bên trong vung ra, trực tiếp đâm vào lấy kiếm gãy cản đao áo tơi kiếm khách dưới xương sườn. Áo tơi kiếm khách bị một trưởng dung ra xa hơn trượng khoảng cách, ngã tại nền đá gạch thượng trượt ra mấy bước, thân hình lại tựa như nước chảy mây trôi bắn lên, không chút do dự liền đem kiếm gãy ném về đuổi tới Trương Tường, quay người nhảy lên tường vây không thấy bóng dáng. Truy! Trương Tường bổ ra kiếm gãy, bốn người đồng thời nhảy lên tường vây, hướng về phía trước khởi khởi lạc lạc thân ảnh đuổi theo. Lưu Vân Lâm ánh mắt lạnh lẽo, đỉnh lấy áo tơi khách bóng lưng hừ một tiếng, độc châm này tắc khí huyết, tiết nghĩa một thân khổ luyện công phu đều gánh không được. Này tặc chạy không được bao xa. Mặc dù giao thủ chỉ là thời gian trong nháy mắt, Trương Đình Báo cũng đã toàn thân mồ hôi ẩm ướt, sắc mặt trắng bệnh, mở miệng nói: "Là ai? Võ nghệ quả thực lợi hại." Trương Tường lông mày nhíu chặt, ngoại trừ biết dùng đường ra kiếm, cũng không nhìn ra ra sao thân phận, khoát tay một cái nói: "Hai người các ngươi về trước đi trị thương, ta cùng Vân Lâm truy là đủ." Nặc. Trương Đình Báo nghe vậy dừng chân lại, đưa mắt nhìn ba đạo trước sau truy đuổi bóng người biến mất tại đèn đuốc điểm điểm phòng xá nhóm chi gian. Bản chương xong. Chương 73, giặc cùng đường. 32-284. Mưa phùn mịt mờ, sùng nhân phường phiên chợ một gian tiểu tiểu quán bên trong, mấy đĩa thức nhắm bày trên bàn, ngoài cửa sổ đèn lồng tại trong mưa đêm lung la lung lay. Trời mưa nguyên nhân, không có cách nào trên đường dạo chơi bách tính đều ngồi tại tiểu quán trà phô bên trong, bốn phía đều là hống hống nôn náo. Hứa Bất Lệnh ngồi cạnh cửa sổ trước bàn rượu, nghe thuyết thư lang giảng thuật trời Nam biển Bắc ly kỳ chuyện xưa. Trong tay đặt vào một đống đồ vật, son phấn hộp, vỏ rượu, bánh ngọt hộp từ từ, đều là cấp thái hậu chuẩn bị. Trúc Mãn Chi ngồi tại bàn rượu đối diện, ngẫu nhiên ôm so khuôn mặt còn lớn bát rượu cùng ngục tới một ngụm, thừa cơ lén lút ngắm Hứa Bất Lệnh gò má một chút, lại quy quy củ củ ngồi xuống. Lúc xế chiều, Trúc Mãn Chi bồi tiếp Hứa Bất Lệnh cùng đi tiên chi trai, lựa chọn chọn chọn, cuối cùng Hứa Bất Lệnh chọn lấy hồng lan hoa mật hoa sơn trà son chờ khẩu son. Khẩu son chủng loại phong phú, nhan sắc lại sâu lại nhạt, chợ búa gian lương gia nữ tử phần lớn là yêu thích nhan sắc nhạt, mà câu lan kỹ phường cô nương thì càng thích màu đỏ thẫm. Trúc Mãn Chi dù nói thế nào cũng là cô nương gia, đối với mấy cái này coi như hiểu rõ, tiên chi trai chiêu bài khẩu son hồng lan hoa mật, một hộp đỉnh nàng một tháng đồng lộc, hơn phân nửa là hào môn nữ tử mới có thể dùng. Nàng vừa rồi len lén liếc mắt, khẩu son nhan sắc thực diễm lệ, chưa xuất các ngây ngô cô nương dùng đến không thích hợp, thoạt nhìn. Ân, như là cấp dục cầu bất mãn nữ nhân mua. Phát giác được điểm này về sau, Trúc Mãn Chi trong lòng liền là lạ, nàng tại vương phủ bên ngoài gặp qua Lục phu nhân một lần, thoạt nhìn là cái đoan trang bảo thủ nữ nhân, chắc chắn sẽ không dùng hồng lan hoa mật, nếu không phải cấp trưởng bối mua. Trúc Mãn Chi bưng chén lên nhấp một hớp nhỏ, lại nhìn về phía Hứa Bất Lệnh lạnh lùng gò má. Hứa công tử bộ dạng như thế tuấn, lại tuổi còn trẻ, sẽ không phải bị một số phóng đãng nữ nhân lừa đi. Trúc Mãn Chi thế nhưng là nghe nói qua một ít đãng phụ lưu nôn phỉ ngữ, địa vị cao nguyên nhân không tuân theo lễ pháp, giữa một đống trai lơ cái gì, những cái đó trai lơ đại khái chính là Hứa công tử như vậy, lại tuấn lại trẻ tuổi lại thân thể vô cùng đồng. Ý niệm tới đây, Trúc Mãn Chi liền cảm giác thực ủy khuất, có loại yêu thích nam thần bị người trà đạp cảm giác. Thật tốt công tử à, lại không thiếu bạc, như thế nào trở về làm chuyện kia, khẳng định bị nữ nhân xấu lừa. Càng nghĩ, Trúc Mãn Chi cuối cùng là nhịn không được, để chén rượu xuống nhỏ giọng nói. Hứa công tử, ngươi những vật này, là cho ai mua a? Hứa Bất Lệnh ngón tay gõ nhẹ bàn, tùy ý nói, nữ nhân, không phải mới vừa nói qua à? Nha! Hứa công tử, trong trường An Thành người xấu nhưng nhiều, ta tại tập trình ti nhậm chức, thường xuyên nghe các huynh đệ nói một ít nói tin tức, ân. Chính là có chút thoạt nhìn dáng vẻ đoan trang phu nhân, sau lưng nhưng cái kia. Hứa Bất Lệnh nhướng mày, xoay người lại, nhìn về xấu hổ Tiểu Mãn Chi. Ngươi nói cái này, ta cũng không nhàm chán, cẩn thận nói một chút. Trúc Mãn Chi có chút xấu hổ, bất quá trời sinh tùy tiện tính tình, thấy Hứa Bất Lệnh có hứng thú, liền cũng không có nhăn nhó. Ta là vụng trộm nghe nha môn bên trong hảo thủ nói, ân. Khôi Thọ Nhai có mấy cái quốc công phu nhân, mặt ngoài đoan trang quý khí nhưng nghiêm chỉnh, có thể tại lao quốc công chết sau, liền có chút không bị kiềm chế. Hứa Bất Lệnh ngược lại là nghe qua Lục phu nhân nói qua này đó ra trưởng bên trong ngắn, lắc đầu nói, Khôi Thọ Nhai phần lớn là thế gia thông gia, giữa vợ chồng vốn là không có gì cảm tình, trượng phu chết bệnh không tốt tái giá, vụ trộm dưỡng cái tiểu bạch kiểm cũng không tốt quản, bất quá dù sao cũng là số ít. Trúc Mãn Chi nhẹ gật đầu. Kỳ thật những cái đó phu nhân vốn dĩ cũng rất thủ lễ pháp, nhưng hảo nữ không chịu nổi triển lang, ta nghe nói có chút không có hảo ý nam nhân, liền đặc biệt đi thông đồng như vậy ở góa phu nhân. Hứa Bất Lệnh luôn cảm giác lời này là nói hắn, lập tức lắc đầu cười khẽ, nói không chừng tình trạng ý thiếp, chỉ là không tốt bên ngoài tới mà thôi. Trúc Mãn Chi khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu, không phải, đường đường chính chính chân quân tử, nơi nào sẽ đi đánh này đó phu nhân chú ý làm chuyện này đều là chút miệng lưỡi dẻo quẹo nam nhân hư, cái gì mánh khóe cũng dám dùng. Hết lần này tới lần khác những cái đó hảo môn phu nhân cũng kỳ quái, đường đường chính chính cầu thần tài giá không bỏ xuống được mặt mũi, vụ trộm không tránh thoát, ôm ở liền tử. Ai, nói trắng ra là vẫn là ham nam sắc, cũng tỉ như Hứa công tử như vậy, những cái này phu nhân bắt ngươi không có cách, lại không dám lộ ra, còn có thể như thế nào? Hơi chút nếm điểm ngon ngọt liền quay tới che chở ngươi. Hứa Bất Lệnh đưa tay tại nàng mặt bên trên nắm bắt lôi kéo, tuổi không lớn lắm, hiểu thật nhiều. Trúc Mãn Chi gương mặt bị kéo viên viên, có chút nhăn nhó đẩy ra Hứa Bất Lệnh tay. Ta cũng vậy tin đồn, trước kia liền có làm chuyện này bị nhà bên trong dòng dõi phát hiện phu nhân, làm lang vệ đem những nam nhân kia vụng trộm chôn. Kết quả những cái đó phu nhân ở nhà bên trong tuyệt thực thắt cổ, chỗ chống chất bối có nỗi khổ không nói được, cuối cùng vẫn là làm như không nhìn thấy được rồi. Hứa Bất Lệnh âm thầm lắc đầu, hắn cùng Thái Hậu chuyện nếu như bị phát hiện, hoàng đế khẳng định đem hắn chôn, nếu là như vậy đơn giản liền tốt. Nói nhỏ, hai người hàn huyên chỉ chốc lát nhàn thoại, nóc nhà phía trên bỗng nhiên vang lên ken két bốn vài tiếng nhẹ vang lên, bé không thể nghe. Hứa Bất Lệnh bên thai khẽ nhúc đích, dương mắt nhìn về phía tiểu tiểu quán nóc nhà, lại đảo mắt nhìn về mặt đường. Trúc Mãn Chi còn tại nói thầm trai lơ chuyện, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh động tác, theo ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy màn mưa rả rích trên đường dài, đồng nhiên buộc phát ra một tiếng kiếm minh, ba đạo nhân ảnh rơi vào trên đường, đao quang hàn mang bước người. Cầm đầu áo tơi người khí thế cực kỳ hung lệ, tay bên trong cầm một đoạn nhánh cây làm kiếm, vẫn cứ vung chính là hắt nước không vào, bất quá tựa như là bị thương, hành động gian bộ pháp có chút phiêu hốt. Đằng sau truy sát hai người thân mang lang vệ áo đen, Trúc Mãn Chi một chút liền nhận ra là tập trình ti chủ quan cùng phó sứ. A, mau nhìn. Thuyết thư lang thoại ngữ nghe xuống tới, đường đi xung quanh mấy nhà tiểu quán trà phô bên trong hán tử đều là quay đầu. Ban đêm nguyên nhân, tiểu quán trà phô bên trong cũng không ít ở tại gần đây lang vệ, phát hiện là chủ quan tại truy nã tặc tử về sau, không ít người đứng dậy xông ra tiểu quán quán trà chi viện. Trúc Mãn Chi đưa tay nắm lên bàn bên trên nhạn linh đao liền muốn đứng dậy, bả vai lại bị một cái bàn tay to đè xuống. An tâm chớ vội, cái này tặc nhân có chút lợi hại. Đây coi như là nói nhảm, nếu là không lợi hại, sao lại kinh động Trương Tưởng cùng Lưu Vân Lâm tự mình truy sát. Trúc Mãn Chi vốn định đi lên đục nước béo có miễn cho bị chủ quan phát hiện ra bất lực, nghe thấy Hứa Bất Lệnh khuyên can sau tự nhiên không dám vọng động, ngồi đàng hoàng trở về. Mặt đường phía trên, Trương Tưởng nhìn thấy có lang vệ chi viện tới, chưa phòng cấp tặc nhân đưa binh khí, cất cao giọng nói. Lui ra. Nặc. 10 cái mặc thường phục lang vệ kỷ luật nghiêm minh, nắm lấy tiện tay tìm đến binh khí tứ tán mở, đi theo hai vị chủ quan đằng sau đuổi theo. Áo tơi khách thân hình rõ ràng có chút lảo đảo, khó có thể lại cực tốc chạy vội, thỉnh thoảng xoay người lại tay bên trong cầm nhánh cây làm kiếm, liên tục ngăn lại hung hãn lưỡi đao. Bởi vì chúng độc, Trương Tưởng cùng Lưu Vân Lâm tay bên trong cầm đơn đao tại áo tơi khách phía sau quanh co, chỉ là thăm dò tính công kích, cũng không vội đi lên cứng đối cứng, xem bộ dáng là muốn mài chết áo tơi khách. Xung quanh lang vệ cũng phát hiện áo tơi khách đã là nỏ mạnh hết đà, thế công không có chút nào lăng lệ cảm giác, liền tự vệ đều là miễn cưỡng. Lúc này đương nhiên sẽ không đi đoạt chủ quan danh tiếng, mấy cái đầu góc linh hoạt thậm chí bắt đầu gọi tốt làm chủ quan trợ trận. Trúc Mãn Chi lúc đầu cũng nghĩ đuổi theo ra đi xem náo nhiệt, nhớ tới Hứa Bất Lệnh ở sau lưng lại không tốt ý tứ, thế là quay đầu, cười hì hì dò hỏi. Hứa công tử, chúng ta muốn hay không theo sau xem náo nhiệt? Hứa Bất Lệnh nhíu mày suy nghĩ hạ, đưa tay tại nàng bả vai thượng vỗ vỗ, ngươi về nhà trước đi, ta chậm chút tới tìm ngươi. Dứt lời đứng dậy liền vào tiểu tiểu quán bếp sau. Trúc Mãn Chi nháy nháy mắt, rõ ràng Hứa Bất Lệnh khẳng định là đi xem náo nhiệt không mang theo nàng, có chút không vui nhẹ nhàng a một tiếng. Bản chương xong. Chương 74, Lư Sơn Thăng Long Bá. Đạp đạp. Gấp rút đi lại vang động tại mặt đường bên trên truyền ra rất xa, mang theo hàn ý hạt mưa đập tại đường nhỏ đen nhánh gạch đá bên trên, lưỡi đao bắt đầu lúc lạc, từng đôi mắt như là ác lang. Áo tơi khách hô hấp dồn dập, tay bên trên nhánh cây không ngừng đẩy ra phía sau đánh tới nhạn linh đao, động tác lại càng ngày càng chậm, chống đỡ càng ngày càng cố hết sức. Dưới xương sườn độc châm độc tính đã khuyết tán đến phân nửa bên trái thân thể, động tác cứng ngắc chậm chạp dần dần đã mất đi trí giác. Mặc dù chưa đổ xuống, nhưng đã vào tử cảnh. Trương Tưởng cùng Lưu Vân Lâm truy sát như vậy lâu, mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, như thế thân thủ thế gian hắn hữu, nếu không phải vô ý trúng độc châm, nhưng bằng Trương Tưởng một người thật không nhất định có thể làm gì. Càng là tuyệt cảnh, liều chết phản công liền càng hung hãn, Trương Tưởng 10 năm trước liền tung hoành giang hồ, điểm ấy tự nhiên không cần người khác nhắc nhở. Dù là đối diện áo tơi khách đã vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, cũng không có tùy tiện tiến lên lấy một thân đầu. Ken ken. Nhánh cây quất vào lưỡi đao bên trên, phát ra kim thiết giao kích giòn vang. Phía sau truy sát lang vệ cũng nhìn ra cái này áo tơi khách không phải phàm phu tục tử, mặt mang thận trọng đi theo hai vị chủ quan không dám mạo hiểm vào. Đã chạy xa như vậy, truy binh càng ngày càng nhiều, áo tơi khách tựa hồ là biết chắp cánh khó thoát, rơi vào một con đường mặt bên trên lúc đột nhiên dừng bước. Thân hình lúc trước sông đống nhiên chuyển thành lui lại, tay phải về sau mánh bổ về phía chính phía sau Trương Tưởng. Nhẹ nhàng nhánh cây thẳng băng như là roi thép, đúng là tuôn ra một tiếng ba bốn giòn vang, quất nát đẩy trời hạt mưa. Nhìn như khí thế như hồng, lại là đập nồi dìm thuyền một kích. Chỉ tiếc, Trương Tưởng tọa chấn tập trinh thi, đối với thiên hạ võ học đều có đọc lướt qua, mà đường ra cùng triều đình quan hệ mật thiết, đường ra kiếm các loại sát chiêu đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tại áo tơi khách dừng bước nháy mắt bên trong. Trương Tưởng ánh mắt lộ ra mấy phần kinh miệt, đội công làm thủ lưỡi đao đưa ngang trước người, vừa đúng tiếp nhận bổ trở về nhánh cây. Soạt. Nhánh cây tiếp xúc lưỡi đao ứng thanh mà đứt, phía trước một nửa dưới tác dụng của quán tính tiếp tục bổ về phía Trương Tưởng, lại bị Trương Tưởng nghiêng đầu dùng răng cắn, lông tóc không tổn hao gì. Áo tơi khách một kích thất bại, lại nghi trốn đã tới không kịp. Lưu Vân Lâm theo bên cạnh Siêu Việt, hoành đao ngăn ở đường nhỏ phía trước, cười lạnh nói: "Xem ngươi còn hướng chỗ nào trốn?" Trương Tưởng cũng không có đi bính sắp chết chi hổ ý tứ, tay bên trong cầm đơn đao đứng ở phía sau, mũi đao chỉ xéo mặt đất, nước mưa tự nhạn linh đao lấy máu danh trượt xuống. Thúc thủ chịu trói, báo lên thân phận, cho ngươi con đường sống. Lời ấy đơn giản tan rã đối thủ đấu trí mà thôi, tập trinh ti không phải người giang hồ, ấn luật làm việc, ám sát tập trinh ti chủ quan vốn là tội chết, từ đâu tới đường sống. Áo tơi khách hô hấp dồn dập, trước sau nhìn thoáng qua, đằng sau lang vệ cũng đuổi theo, ngăn chặn bốn phương tám hướng hết thể đường lui. Đã là tử cục chắp cánh khó thoát, Trương Tưởng đương nhiên sẽ không chỉ vì cái trước mắt đi lên giẫm lôi, nắm lấy đao giữ một khoảng cách, lạnh lùng nói: "Công phu không tệ, ngươi là người của đường gia, cùng ta có gì thù hận?" Áo tơi khách đứng tại cường địch vây quanh mặt đường bên trên, vẫn tại tìm kiếm đào thoát cơ hội. Xung quanh cửa hàng cùng bách tính đều chạy trở về phòng bên trong, đóng cửa lại cửa sổ tại khe cửa chi gian đánh giá. Trương Tưởng chờ đợi chỉ chốc lát, thấy đối phương không nói lời nào, liền giơ tay lên một cái. Mấy tên thiên tự doanh lang vệ lúc này để đao trên đi dò xét, Trương Tưởng thì theo sát phía sau, tìm cơ hội cho này tặc tử một kích chí mạng. A. Thân ham tuyệt cảnh, áo tơi khách vẫn vì từ bỏ, phát ra một tiếng cực kỳ áp lực tiếng hô, nghe không ra nam nữ. Đã dầu hết đèn tắt thân thể, thế nhưng khí thế bỗng nhiên tăng vọt, phóng tới mặt bên phòng xá. Vùng vây dây chết. Lưu Vân Lâm mặt mang niệm ai, bước nhanh đến phía trước liền đuổi theo. Đạp đạp đạp. Lộn xộn tiếng bước chân ép qua bên đường phòng xá, không ít mảnh ngói xà nhà bị dâm nước, phát ra đôm nốt tiếng vang, phía dưới làm việc phu thê khi thì tuôn ra vài câu nói tủ. Trương Tường tay bên trong cầm đơn đao xông vào trước nhất, hai tròng mắt như ưng khóa chặt tại áo tơi trên người, khoảng cách phi tốc rút ngắn. Rất nhanh, áo tơi khách phi thân phóng qua một đầu ngõ nhỏ, rơi vào bên kia nóc phòng lúc, bước chân lảo đảo hạ. Chính là trong chớp nhoáng này chậm chạp, Trương Tường đã bay nhào mà ra, lăng không nhảy vọt đến áo tơi khách sau lưng, tay bên trong lưới đao lại không chần chờ bổ ra. Áo tơi khách liều chết nghiêng người trốn tránh, cũng liền vào lúc này, dưới chân trong ngõ tắt, bỗng nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn rít gào gọi. A đánh bốn. Trương Tường thân ở hai đạo phòng xá chi gian giữa không trung, vạn vạn không nghĩ tới có người giấu ở ngõ nhỏ bên trong đánh lén, cho đến nghe được áo bào âm thanh xé gió mới có phát giác, chỉ một thoáng lông tóc dựng đứng, dù là tại lưỡi đao ngược lên đi nhiều năm, như thế tim đập nhanh vẫn là lần đầu. Giọng điệu kỳ quái tiếng rít bên trong, hết thảy lang vệ sắc mặt đột biến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước phòng xá chi gian, một bóng người phóng lên tận trời, như là cởi dây cung chi mũi tên, nhanh chỉ còn lại có tàn ảnh. Trương Tường dư quang hướng phía dưới quét tới, toàn thân bị vải vóc bao khỏa bóng người nắm đấm đã đến phụ cận. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Tường đem hết toàn lực đem bổ về phía trước nhạn linh đao chuyển hướng phía dưới, chỉ tiếc do xoay sở không kịp cản quá vội vàng, như cũng bị từ dưới đi lên một quyền đập vào ngực. Bành! Trương Tường khí tức ngưng lại, sắc mặt trong chốc lát đỏ lên. Hai đạo nhân ảnh tại ngõ nhỏ phía trên lăng không chạm vào nhau, người tới đột nhiên ngừng, Trương Tường tráng kiện thân thể như là polo bị một gậy quất về phía không trung. Cùng vọt ngày khỉ giống nhau phương viên mấy cái ngõ nhỏ đều có thể trông thấy. T. Tại trang mười mấy danh lang vệ xem chính là đầy mắt kinh dị, không chút do dự dừng bước. Cho dù là đánh lén, một quyền có thể đem Trương Tường đụng như vậy cao cũng không mấy cái, này khí lực cũng quá lớn chút. Từ đầu đến chân bao vây lấy vải vóc bóng người, một cái lư sơn thăng long bá thả bay Trương Tường sau tình thế chưa ngừng, rơi vào nóc nhà phía trên đưa tay chụp tới, liền đem lung lay sắp đổ áo tơi khách cấp kẹp ở dưới nách, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trương Tường từ trên cao rơi xuống, ngạnh sinh sinh đem nóc phòng ném ra một cái khe, hoảng sợ phía dưới nam nữ thét lên liên tục. Tiểu nhân hèn hạ chạy đâu? Lưu Vân Lâm xách theo đao đuổi theo ra mấy bước, nhưng lại lo lắng chúng mai phục, làm giống lên một cuống họng sau liền ngừng thân hình. Lúc này lang vệ mới lấy lại tinh thần, xách theo đao nhìn tặc nhân phương hướng bỏ chạy, có chút do dự. Lưu phó sứ, truy hay không truy? Lời này ý tứ tự nhiên là làm Lưu Vân Lâm xung phong đi đầu. Nhưng Lưu Vân Lâm không biết đối phương có bao nhiêu tạp nhân, đương nhiên sẽ không mạo hiểm, túi đầu nhìn về phía nóc phòng lỗ rách bên trong Trương Tường. Khu khu cụ. Trương Tường toàn thân chật vật, xách theo đao từ trong nhà đứng lên, tự cửa động nhảy lên nóc phòng, cắn răng gỡ ra vật áo, lộ ra phía dưới hộ tâm kính. Chân bóng hộ tâm kính thượng xuất hiện một cái dễ thấy cái hố nhỏ, đem hộ tâm kính kéo ra đến, bắp thịt rắn chắc ngực đau nhức thượng một mảnh bầm đen. Phi. Trương Tường nổ nước miếng, đem hộ tâm kính ném xuống đất. Thu hồi tay bên trên nhạn linh đao hử lạnh một tiếng. Được rồi, đuổi không kịp, thu đội. Thật hắn nương hèn hạ. Nặc. Lang vệ thấy chủ quan an mệt, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, nhìn tặc nhân rời đi phương hướng vài lần, liền thu đao tứ tán rời đi. Bản chương xong. Chương 75, chăm sóc người bị thương. Thanh lanh đêm xuân, mưa phùn nhuận vật cùng không tiếng động. Thâm nhai hẻm nhỏ bên trong, Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên chống đỡ cái áo tơi khách, tay trái cầm cái màu son hồ lô rượu. Thỉnh thoảng rội lên một ngụm. Trên người vải rách đã kéo xuống, bất quá áo tơi thượng lưu lại nước đọng vẫn là làm bẩn tố trắng trẻo sạch sẽ bảo, không có cách nào bung dù nguyên nhân, tóc gương mặt bên trên treo chút hạt mưa. Vừa rồi sở dĩ ra tay đem này áo tơi khách cứu được, là bởi vì Hứa Bất Lệnh gặp qua Ninh Thanh Dạ chiêu thức, cũng chính là đường ra kiếm, tên này áo tơi khách dùng cũng là đường ra kiếm. Ú Châu đường ra cùng Trúc ra đều là dùng kiếm, trên giang hồ rất có nổi danh, lẫn nhau tranh phong trăm năm. Mười năm trước giết lao kiếm thánh Trúc Chu Sơn, đường ra tự nhiên cũng tham dự trong đó, đường ra cùng tỏa lòng cổ hẳn là cũng có chút quan hệ, cái này vậy là đủ rồi. Cho dù hỏi không ra cái gì, lấy vừa rồi thấy đến xem, tên này áo tơi khách võ nghệ thực cao, xem Trương Tường ứng đối phương thức chỉ sợ còn tại Trương Tường phía trên, loại này côn đồ không dễ tìm, cho dù là Túc Vương Phủ cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón, có thể tiện tay mà thôi kết một thiện duyên cũng không tổn thất. Lúc hành cầu, Hứa Bất Lệnh hơi chút ước lượng hạ. Áo tơi khách cùng Lục Di không sai biệt lắm cân lượng, cảm giác là nữ nhân, chỉ là toàn thân trên dưới che cực kỳ chặt chẽ không nhìn thấy tướng mạo, lúc này đã ngất đi, cũng không biết bị cái gì tổn thương. Hứa Bất Lệ nghĩ nghĩ, nâng cốc hồ lô treo ở bên hông, đưa tay thăm dò vào áo tơi phía dưới, xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo có thể cảm giác được làn da nóng hổi, hiển nhiên phát sốt. Ô, ghé vào Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên nữ nhân bị đụng vào bên hông, rõ ràng có cảm ứng, hơi thở mong manh thì thầm một tiếng. Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày, cô nương. Không có trả lời. Hứa Bất Lệnh thấy thế bước nhanh hơn, đi tới vụng trộm mua xuống không người viện lạc, vượt qua tường vây tiến vào Ninh Thanh Dạ trước kia ở lại phòng nhỏ. Dùng chân đóng cửa lại, mưa bên ngoài thanh liền yên tĩnh trở lại, phòng bên trong tối như mực. Hứa Bất Lệnh bằng vào ký ức đem té xỉu nữ nhân buông xuống, dạo qua một vòng, tại bàn bên trên tìm được đá lửa, đốt ngọn đèn về sau, phòng bên trong rốt cuộc có một chút sáng ngời. Ninh Thanh Dạ tại phòng bên trong trụ như vậy lâu, tự nhiên không có khả năng không thu thập, lúc này phòng bên trong sạch sẽ, bất quá không có gì đổ vật, liền một trương phản mấy trương băng ghế, tiểu lô, bình thuốc đặt tại góc tường, đoạn ngọc thiêu cũng chồng chất tại kia bên trong. Này đó vụn vặt đồ vật là Ninh Thanh Dạ chính mình tại phiên chợ mua, không có mang đi, lúc này phản còn phủ lên đệm chăn. Hứa Bất Lệnh dùng khăn mặt xoa xoa tay, bưng ngọn đèn đi đến phản cùng trước, đem ghé vào mặt trên áo tơi nữ nhân lật lên. Mũ rộng vành đã rơi tại trên đường, bất quá trên đầu như cũ che vải đen, chỉ lộ ra một đôi tại nhắm mắt, mày ngài mắt phượng, lông mi thon dài, khóe mắt không có chút nào nếp nhăn, cho dù là từ từ nhắm hai mắt, cũng mang theo vài phần động lòng người ý vị. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, có chút ngoài ý muốn. Đem ngọn đèn đặt tại bên cạnh trên bệ cửa sổ, lấy ra nữ nhân cánh tay, hai ngón đặt tại cổ tay bên trên xem mạch, vào tay lửa nóng mềm mại, cánh tay đã đỏ lên. Chúng độc. Hứa Bất Lệnh khuôn mặt nghiêm túc mấy phần, đưa tay đẩy ra nữ nhân mắt phải, dựa vào ánh đèn đánh giá, thu thủy con ngươi bên trong không có chút nào thần thái. Cùng ngươi trong chém giết độc, hiển nhiên không thể nào là khẩu phục, không phải ám khí chính là xương độc. Hứa Bất Lệnh đem bao trên đầu miếng vải đen giật xuống đến. Một trương mặt tái nhợt gò má liền khắc sâu vào tầm mắt, không thi phấn trang điểm, tóc cũng chỉ là dùng sợi dây cột vào đầu bên trên. Dù vậy, chỉ là một trương không có gì huyết sắc mặt mục, cũng có mấy phần khó nói lên lời tú mỹ, các mặt vừa đúng, thực dễ coi, nhưng nhìn kỹ còn nói không ra chỗ nào tốt, liền niên kỷ cũng nhìn không ra. Lập tức liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, Hứa Bất Lệnh cũng không thời gian quan sát tỉ mỉ, dùng tay bấm cái cằm đẩy ra mỏng manh bờ môi, xem xét thiết hầu cùng cái mũi, không có cái gì dị dạng vết tích. Không phải xương độc. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nhíu mày, kia còn lại liền chỉ có bên trong ám khí, độc châm phi đao bên trong không lấy ra đến, ăn lại nhiều dược cũng không làm nên chuyện gì. Phi đao còn dễ nói, độc châm cái đồ chơi này bắn tại chỗ nào cũng có thể, so ở trên chiến trường cấp thương binh tìm đầu đạn còn phiền phức. Sự cấp toàn quyền, Hứa Bất Lệnh cũng không như vậy nhiều do dự, đưa tay mở ra áo tơi một sợi dây, lộ ra phía dưới màu đen như mực sát người võ phục, đầu tiên là tại cổ cùng sau gáy này địa phương nhìn xuống. Không có bị thương, liền bắt đầu mở ra áo đen dây buộc. Ô, nữ nhân ngất đi, lại như cũ có phản ứng, ngón tay rất nhỏ động hạ, rõ ràng tại kháng cự. Ngươi đều sắp chết, còn nghĩ những thứ này. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, đem áo đen cởi bỏ, bên trong không có mặc cái yếm, mà là quấn quanh vải trắng, quấn rất căng, hẳn là vì không ảnh hưởng tay bên trên mới như thế vì đó. Quan sát tỉ mỉ một chút, da thịt trắng hơn tuyết, đầu vai có cái dấu bàn tay hiện lên bầm đen chi sắc. Như là bút tích vẩy vào tuyên chỉ trên dễ thấy, bất quá trừ cái đó ra cũng không có vết máu hoặc là mặt khác vết thương. Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày, đưa tay đem nữ nhân lật qua ghé vào trên đệm chăn xem xét phía sau lưng, theo đầu vai đến eo ổ đều hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ eo rất nhỏ bên ngoài không có gì đặc biệt. Hứa Bất Lệnh cẩn thận ở trên lưng tìm tòi một lần, xác định không có vết thương về sau, chỉ phải đưa tay mở ra mỏng quần một sợi dây, tính cả bên trong màu hồng cánh sen mỏng quần cùng nhau kéo xuống. Tư thái chập trùng tương đối lớn duyên cớ, còn không tốt lắm rồi, phí đi điểm công phu mới đem ướt nhẹp mỏng quần ném tới bên cạnh. Ngọn đèn hoàng hôn ánh đèn phía dưới, trắng bóng một mảnh. Mắt thấy này nữ nhân sắp không được, Hứa Bất Lệnh cũng không tâm tư thưởng thức, theo thượng đổ xuống cẩn thận tìm kiếm vết thương, không tìm được lại đem nữ nhân một lần nữa lật lên tìm. Làn da trơn bóng không dấu vết không có gì khác thường, bất quá này nữ nhân bụng nhỏ bên trên, ngược lại là có cái kỳ kỳ quái quái đường vân, màu đỏ nhạt như phi phượng dương cánh, không quá giống là hình xăm. Hứa Bất Lệnh đánh giá một chút, tạm thời ghi lại về sau, đem chân đẩy ra liếc nhìn, vẫn không có vết thương. Hắc. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, trên dưới nhìn một vòng, chỉ phải đem quấn ở trên người vải trắng cởi bỏ. Nữ nhân cổ bên trên mang theo cái hộ thân phủ, mặt trên khắc lấy chẳng yêu, trừ tà hai chữ cùng bắt quái đồ, như là đạo gia hộ thân phủ, dấu tương đối sâu, còn có chút khó có thể phát hiện. Hứa Bất Lệnh đem vải trắng cởi bỏ, liền nhìn thấy dưới xương sườn có một chút bầm đen, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Đem ngọn đèn lấy tới tự hạ xem xét, quả nhiên có ba cây màu đèn châm nhỏ. Hứa Bất Lệnh rót một chén đoạn ngọc tiêu, ấn Nhuyễn Đoàn cẩn thận từng ly từng tí đem độc châm lấy ra, sau đó từ ngực bên trong lấy ra cái bình sứ nhỏ, đổ ra còn thừa không có mấy dược hoàn, nhét vào miệng của nữ nhân bên trong, lấy rượu mạnh đưa thuốc cắn vào. Khu khu khụ. Nữ nhân buồn bực khục vài tiếng, bất quá cũng không có tỉnh lại. Hứa Bất Lệnh nắm tay cổ tay cẩn thận cảm giác, bất quá một lát sau, nữ nhân liền đã xuất thân đại hãn, trên người bầm đen lấy rất nhanh tốc độ biến mất, sắc mặt hiện lên một chút huyết sắc. Hứa Bất Lệnh thở phào, lúc này mới có tâm tư trên dưới đánh giá vài lần, bất quá này hơi đánh giá, chính mình kém chút khí huyết dâng lên đột phát. Mới là sự cấp tổng quyền cứu người, hiện tại liền có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hứa Bất Lệnh đem vải trắng mỏng quần một lần nữa mặc, nghĩ nghĩ, đứng dậy đem lò lửa nhỏ sinh lên tới, Ninh Thanh Dạ mua dược tương đối nhiều, hơn phân nửa đều là lưu thông máu hóa ứ điều dưỡng dược liệu, theo giếng nước bên trong đánh nước trong bầu về sau, liền ngồi ở dưới mái hiên bắt đầu nấu thuốc. Bản chương xong. Chương 76, Đại Ninh. Minh chủ tăng thêm. Đa tạ Liễu Linh Tòa. Đại Lao Minh chủ khen thưởng. Đa tạ thành thần 123 Đại Lao 2 vạn thưởng. Đa tạ dịch thủy ngậm ra huyên đàn hứa y sầm quên thơ nguyệt nhiều lộc nào đó Đại Lao vạn thưởng. Trước mắt thiếu nợ, 33.300, ân. Vùi đầu gõ chữ. Xa xa xa. Từng tia từng sợi mưa xuân đập tại cũ kỹ trên cửa sổ, con mẻo mấy khôi tấm ván gỗ gian lộ ra một chút vi quang, nồng đậm mùi thuốc tại đầu mùa xuân thanh lãnh không khí phiêu tán, xen lẫn bình thuốc nấu mở lúc phốc phốc bốn nhẹ vang lên. Ô! Hữu khí vô lực tiếng hô vang lên, che kín đệm chăn nữ nhân lông mày cau lại, lông mi tại mở nhạt ánh đèn phía dưới có chút rung động, chậm chạp mở ra hai tròng mắt. Trời đất quay cuồng, toàn thân vô lực, thu thủy hai tròng mắt bên trong hiện ra mấy phần mở mịt cùng mỏi mệt. Tất tiếng sột soạt tốt. Nàng cố hết sức xốc lên đệm chăn, lấy cùi trỏ chống lên thân thể, ra bên ngoài quét ngắm một chút. Gian phòng không lớn, mấy chương làm công đơn sơ băng ghế đặt tại góc tường, còn tại tích thủy áo tơi treo trên vách tường, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa, nhà chỉ có bốn bức tường, cửa sổ cũng là phá, thoạt nhìn là cái nhà cùng khổ phong xá, bất quá rất yêu sạch sẽ. Thoát ly hiểm cảnh, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt nhìn về thanh âm nơi phát ra. Gian phòng nơi cửa đặt vào cái lò lửa nhỏ, thân mang tuyết trắng trường bảo tuổi trẻ nam tử ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên, dùng quạt hương bổ quạt lò lửa nhỏ. Tuyết trắng áo khoác mặc dù nhuộm chút nước đọng, bất quá viền vàng câu lưu vân, rõ ràng không phải bình thường quyền quý mặc khởi. Từ bên này nhìn lại, gò má cực kỳ tuấn mỹ, một cặp mắt đào hoa nhìn qua bên ngoài mưa xuân, chính sững sờ xuất thần. Nữ nhân mới vừa buông xuống tâm lại nhấc lên, dù sao nơi này hiển nhiên không phải trước mặt này quý công tử nên xuất hiện địa phương. Chẳng lẽ lại bị tay ăn chơi nhặt được tiện nghi? Nàng cúi đầu kiểm tra một hồi, quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, trên người cũng không có cảm giác khác thường. Công tử áo trắng tựa như nghe được phòng bên trong động tĩnh, có chút ngửa ra sau nhìn về phía bên này, lộ ra một cái thực động lòng người sáng tỏ mỉm cười. Cô nương, tỉnh rồi. Nha. Nàng cố nén suy yếu, chậm rãi ngồi dậy, hơi chút thanh tỉnh lại. Từ đấu, truy sát, đột nhiên xuất hiện giúp đỡ, khiêng. Hôn mê phía trước đủ loại tràng cảnh mới phun lên đầu óc, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra mấy phần cảm kích, khẽ không người được rồi cái đạo môn lễ nghi. Đa tạ công tử cứu giúp tri ân. Thanh âm mang theo vài phần trời sinh thân cận cảm giác, dù là suy yếu vô lực, cũng làm cho người như một xuân phong. Hứa Bất Lệnh buông xuống quạt hương bù, rót một chén dược đi vào trong nhà, khẽ cười nói. Thiện tay mà thôi, cô nương không cần để ở trong lòng. Nữ nhân hô hấp thổ nạp mấy lần, sắc mặt dần dần khôi phục, miễn cưỡng lộ ra mấy phần mỉm cười. Ai? Ta giết chính là Trương Tường, ngươi cứu ta lời nói, tập trinh ti lấy mạng vô thường, tất nhiên sẽ tìm ngươi gây chuyện. Không nên cứu. Hứa Bất Lệnh nghe thấy lời này, lắc đầu cười hạ, ta là Túc Vương Hứa Du trưởng tử, tập trinh ti không có biện pháp bắt ta, cứu ngươi chỉ là bởi vì không quen nhìn bọn họ lấy nhiều khi ít mà thôi. Nữ nhân sững sờ, lộ ra mấy phần kinh ngạc, Hứa Lao tướng quân uy danh ta sớm có nghe nói, công tử hóa ra là Hứa Lao tướng quân hậu nhân. Ta gọi Ninh Ngọc Hợp, tới tự núi Võ đang gần đây trưởng thanh quan, hào cô thu chân nhân, nói đến khi còn nhỏ còn gặp qua ngươi nương mấy lần. Lạch cạch. Dương Hoàng ngã trên mặt đất. Chia năm xẻ bảy. Ninh Ngọc Hợp kinh ngạc hạ, dương mi mắt, đã thấy vừa rồi còn tao nhã nho nhã tuổi trẻ công tử, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua nàng, sắc mặt có chút bạch, không biết là làn da trời sinh bạch còn là bởi vì mặt khác. Ninh Ngọc Hợp coi là Hứa Bất Lệnh không tin, dịu dàng cười một tiếng, ngươi nương là Đông Hải lục gia khuê nữ, tuổi trẻ khi du lịch giang hồ, đã từng đi qua đường ra một lần. Ngươi hẳn là nghe qua ta tên A. Dù sao trên đời chưa từng nghe qua người rất ít. Ê! Hứa Bất Lệnh tự nhiên là nghe qua, danh xưng tuyên hòa bát khôi đứng đầu, làm từ đan thanh cảm thấy thế gian mỹ nhân lại khó đẹp như tranh phong bút, trốn tống ký hôn xuất ra đường ra đại tiểu thư, Ninh Thanh Dạ sư phụ. Trước mấy ngày mới hôn qua tiểu Ninh, vừa rồi. Không có một ngọn cỏ. Bánh bao. Hứa Bất Lệnh ám đạo mệnh ta thôi rồi, biểu tình lại là khôi phục tự nhiên, đưa tay được rồi cái vãn bối lễ. Hóa ra là Bạch đạo trưởng, Khúc Bốn Ninh đạo trưởng, cửu ngưỡng đại danh, vãn bối chưa từng thấy qua đạo trưởng, vừa rồi ngược lại là không nhận ra được. Ninh Ngọc Hợp nhẹ nhàng chớp mắt, nghĩ nghĩ, có chút túi đầu đáp lễ lại, thế tử đa lễ, ra tới hành tẩu giang hồ, thân phận không tốt thấy hết mới cải trang trang điểm, nếu không phải thế tử ra tay cứu giúp, thực sự không biết nên kết thúc như thế nào. Thiện tay mà thôi mà thôi. Hứa Bất Lệnh suy nghĩ hạ, phối hợp đi trở về cửa ra vào giày vò bình thuốc, Ninh đạo trưởng tại sao lại đi tìm Trương Tường phiền phức? Theo lý thuyết các ngươi hẳn là không cựu không oán mới đúng. Ninh Ngọc Hợp sắc mặt hiện ra mấy phần vẻ u sầu, do dự một chút, mới mở miệng, công tử đối với ta có ân cứu mạng, liền cũng không gạt công tử. Ta có cái đồ đệ, ta theo họ mẹ, nàng theo họ ta, gọi Ninh Thanh Dạ, ngài không biết nghe nói qua chưa? Ninh Thanh Dạ. Hứa Bất Lệnh lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, quay đầu sang khẽ cười nói, nguyên lai nàng là ngươi đồ đệ, ta liền nói như thế nào một cái họ. Ninh Thanh Dạ mặt mày ngưng lại, ngồi thẳng mấy phần, công tử gặp qua Thanh Dạ. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, năm trước ngẫu nhiên gặp gỡ, về sau nàng thứ thượng trường tưởng bị thương nhẹ, liền tại gian viện tử này bên trong dưỡng thương, trước mấy ngày vừa đi. Nói đến thật trùng hợp, nàng vừa đi đạo trưởng liền đến. Ninh Ngọc Hợp lòng khẩn trương để xuống, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, Thanh Dạ không có việc gì liền tốt nàng đánh giá Hứa Bất Lệnh vài lần, lắc đầu nói, Thanh Dạ tính tình bướng bỉnh, nói là xuống núi dạo chơi, lại vụng trộm chạy tới kinh thành báo thù. Ai, ta còn tưởng rằng Trương Tường đem nàng bắt, hầm giam vào không được, liền muốn tìm Trương Tường hỏi một chút, lại không nghĩ rằng triều đình người cũng sẽ ám tiễn đả thương người. May mắn mà có công tử cứu rút. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng gật đầu, nghe thấy Ninh Ngọc Hợp trong ngôn ngữ đối với Ninh Thanh Dạ quan tâm, trong lòng càng là hối hận xen vào việc của người khác. Ninh Ngọc Hợp thực sự đánh không lại, mở miệng báo cái tên là được, năm đó Ninh Ngọc Hợp trốn chính là Tống Ký hôn, bằng không đại nguyện hoàng hậu, đào hôn sau sự tình nháo rất lớn. Tống Ký từng thân mở kim khẩu miễn xá Ninh Ngọc Hợp, Trương Tường muốn giết khẳng định phải mời bày ra thiên tử, mà lấy Tống Ký tác phong trước sau như một, chắc chắn sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Hiện giờ hắn chặn ngang một chân, lô mãng cứu được Ninh Ngọc Hợp, còn đem hai bên tiện nghi đều chiếm, nếu là bị đại tiểu Ninh một người trong đó biết. Hứa Bất Lệnh chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, không còn dám cùng Ninh Ngọc Hợp có chút liên lụy, đứng dậy một lần nữa ngã bắt dược đặt ở bên giường. Ninh Thanh Dạ không có việc gì. Chỉ sợ đã trở về trường thanh quan, gần nhất quan phủ khẳng định trang nghiêm, đạo trưởng chờ trời sáng sau liền về sớm một chút đi. Ninh Thanh Dạ đoan khởi chén thuốc nhẹ nhàng thổi hạ, lắc đầu nói, ta bên ngoài thân phận sạch sẽ, ở kinh thành còn có chút việc, không vội mà đi. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, người đạo trưởng kia ngay ở chỗ này ở lại, ta thân phận đặc thù không thể thường xuyên tới, đạo trưởng đừng có nhạy cảm. Ninh Ngọc Hợp nhẹ gật đầu, trên dưới đánh giá Hứa Bất Lệnh một chút, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Công tử nếu là có cần hỗ trợ địa phương, thông báo một tiếng là được. Được, vậy vãn bối trước hết cáo tử. Hứa Bất Lệnh quay người đi ra ngoài khép lại cửa phòng, bá một tiếng biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Ngọc Hợp đoan khởi chén thuốc nhẹ nhàng nhấp một miếng, đưa mắt tứ phương, nhìn về phía có chút đơn sơ căn phòng nhỏ. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy vừa rồi vị nào tiểu vương gia có chút cổ quái, tựa hồ vội vã cùng nàng phủi sạch quan hệ. Bạch đạo trưởng. Kỳ quái. Bản chương xong. Chương 77. Người thu thập. Hứa Bất Lệnh đi ra Ninh gia tiểu viện, đỉnh lấy mưa đêm xuyên qua lắng giềng, một lần nữa về tới Sùng Nhân Phường, trong lòng như cũ có điểm tâm hư. Trên giang hồ sư đổ danh phận như là phụ tử mẫu nữ, mới vừa cùng Ninh Thanh Dạ đến rồi một ngụm, quay người liền đem người ta sư phụ xem sạch sẽ, rõ ràng làm không phải nhân sự. Mặc dù là tại cứu người trị thương, thường nói bệnh không kỵ ý ỉa, những chuyện này không nên tính toán, nhưng này cái cớ hiển nhiên không lấy ra được. Cho đến giờ khắc này, Hứa Bất Lệnh cũng chỉ có thể trông cậy vào Ninh Ngọc Hợp không phát hiện, lẫn nhau coi như vô sự phát sinh qua, nếu không lấy Ninh Thanh Dạ tính tình, thế nào cũng phải đuổi giết hắn mấy ngàn dặm không thể. Sùng Nhân Phường bên trong dân trạch rất nhiều, bởi vì Lao Thất Âm thầm theo dõi nguyên nhân, Trúc Mãn Chi thuê tiểu viện vị trí tự nhiên hiểu được. Hứa Bất Lệnh chữ tại không lớn trong sân rơi xuống, đập vào mắt cũng liền ba gian gian phòng, bên trái phòng bếp bên phải phòng ngủ, cộng thêm một cái thượng khóa phòng chính. Sân trong không có gì đồ vật. Dưới cửa sổ cột một cái lượng áo dây thừng, vài đôi giày tựa ở bên tường, còn đặt vào mấy thứ binh khí, xem ra bình thường cũng sẽ luyện tập võ nghệ. Hứa Bất Lệnh nghiêng tai lắng nghe, phòng bên trong có bình ổn tiếng hít thở, hẳn là ngủ rồi. Hắn đi tới cửa trước, đưa tay gõ nhẹ hai lần. Thùng thùng. Hô hô ba. Không tỉnh. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, đưa tay khẽ đẩy, cửa không khóa, hiển nhiên là biết hắn sẽ tới. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra đóng lại. Hứa Bất Lệnh tiến vào không lớn gian phòng, phòng bên trong có nhàn nhạt mùi thơm, mông lung vi quang hạ, phòng bên trong ngoại trừ cái bàn, ngăn tủ, giường liền không còn gì khác đồ vật. Ban ngày mua sắm son phấn mức hoa quả để lên bàn, trên mặt đất một đôi giày thêu con mèo ném, còn lật ra một đầu. Ghé mắt nhìn lại, Trúc Mãn Chi giữ nguyên áo ghé vào thêu trên giường, bày ra cái hình chữ đại, chỉ dùng đệm chăn phủ lên phía sau lưng, vẫn là nghiêng nằm sấp. Ân, tướng ngủ quả thực không thế nào để mắt. Hứa Bất Lệnh thấy Trúc Mãn Chi không có bị bừng tỉnh, cũng không nghĩ hù đến tiểu cô nương, nhẹ chân nhẹ tay đi đến cùng trước đem đệm chăn đắp kín. Trúc Mãn Chi như có như không ân một tiếng, trong lúc ngủ mơ nghĩ linh tinh niệm nói thầm. Nương! Trời còn chưa sáng đâu. Lại ngủ một chút. Hứa Bất Lệnh đánh giá vài lần về sau, lắc đầu cười khẽ. Mặc dù rất cẩn thận, nhưng Trúc Mãn Chi thời gian dài một người trụ, vẫn là chậm rãi mở mắt liếc một cái, nhắm lại, lại trợn lao đại, còn buồn ngủ gương mặt chậm rãi biến thành khẩn trương, đột nhiên nhắm mắt lại. Hô hô hô! Đừng ra bộ, tỉnh đều tỉnh dậy. Hứa Bất Lệnh ở bên cạnh ngồi xuống, có chút buồn cười đưa tay nhéo nhéo gương mặt của nàng. Trúc Mãn Chi vội vã cuống cuồng nghiêng người sang, lôi kéo chăn, rõ ràng xuyên quần áo như cũ mặt mũi tràn đầy quấn bách, nghiêng đầu né tránh Hứa Bất Lệnh tay, nhỏ giọng nói. Hứa công tử, ngươi như thế nào muộn như vậy mới tới? Ta vốn dĩ chờ ngươi, không cẩn thận ngủ rồi. Vừa rồi xảy ra chút nhiễu loạn, có chút bận điệu. Nha! Trúc Mãn Chi hé miệng cười hạ, ngắm Hứa Bất Lệnh một chút, lại thầm nói. Công tử tại sao không gõ cửa, ta là cô nương gia. Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, nói thật đối với như vậy cái đáng yêu tiểu cô nương, thực sự rất khó tâm tư khác, lắc đầu nói. Là ta mạo muội, nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Trúc Mãn Chi kỳ thật còn có chút ngộng, làm lên thân đến, ngoắc ngoắc bên thai rủ xuống sợi tóc. Không mạo muội, Hứa công tử đi thong thả. Hứa Bất Lệnh như một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, đem đặc biệt cấp Trúc Mãn Chi mua son phấn lựa đi ra, đặt ở mặt bàn bên trên. Trúc Mãn Chi sửng sốt một chút, nhìn một chút bàn bên trên son phấn hộp, có chút xấu hổ. Còn có ta một phần nha. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, đi theo ta chạy nửa ngày, dù sao cũng phải có chút bồi thường không phải. Đa tạ công tử. Trúc Mãn Chi hé miệng cười một tiếng, đứng dậy đưa tiễn. Kẹt kẹt bốn. Phòng bên trong an tĩnh lại. Trúc Mãn Chi đỡ phòng cửa quy củ đứng đó một lúc lâu, xác định Hứa Bất Lệnh đi xa về sau, mới cọ một chút nhảy dựng lên, chạy đến cái bàn cùng trước, cầm lấy son phấn hộp quan sát tỉ mỉ. Hi hi. Trúc Mãn Chi lật qua lật lại nhìn, lại bổ nhào trên đệm chăn, tới tới lui lui lăn lộn, cũng không biết ngủ vui vẻ cái gì. 6. Nửa đêm canh ba, Hứa Bất Lệnh trở lại vương phủ, toàn thân ướt sũng thoạt nhìn có chút chật vật. Hộ vệ luân phiên tại vương phủ chung quanh tuần tra, lão Tiêu luôn luôn ngủ được ít, lúc này ở bên ngoài thư phòng đốt cái chậu than, trên tay cầm lấy Đông Cung Ngọc Thụ đồ cẩn thận phẩm duyệt. Đêm hạ đọc Đông Cung, chợt có nhận thấy, sẽ còn ở trong sách viết hai câu phê bình chú giải, cái gì ôn nhuận ngống ruột đường mòn, huyền chuyển cửu khúc hành lang, tiểu hoa yếu liêu mưa nặng hạt, đêm xuân khổ ngắn tình trường, nghĩ đến tuổi trẻ khi, cũng là một vị văn võ song toàn tiêu giao khách. Đạp đạp đạp. Nhìn thấy Hứa Bất Lệnh đỉnh lấy cái phá mũ rộng vành theo nóc nhà phía trên rơi xuống, lão Tiêu khép lại sách vở nhét vào tay áo bên trong, cười hắc hắc nói: "Tiểu vương gia, nghe nói Sùng Nhân phường lại náo loạn thích khách, ngài hôm nay đi chỗ ấy, chỉ sợ có thu hoạch, muốn hay không phái một người nhìn chằm chằm?" Hứa Bất Lệnh đem mũ rộng vành ném qua một bên, run lên áo khoác thượng nước mưa. "Không cần, lần này không có quan hệ gì với ta." Lão Tiêu nhẹ gật đầu, tập ba miệng suy nghĩ hạ, nghe nói từ Đan Thanh trở về, lại bắt đầu hỏa mỹ nhân. Không biết lần này ai có thể đoạt giải nhất. Qua ít ngày tự nhiên là biết. Hứa Bất Lệnh đối với Từ Đan Thanh không có hứng thú, tiến vào trong phòng ngủ, theo ngăn tủ bên trong lấy ra sạch sẽ quần áo thay đổi, lúc sau theo giá bút thượng mang tới bút lông, dính lấy mực nước tại phủ lên giấy tuyên vách tường bên trên bôi lên, vì ngày mai tiến cung làm chuẩn bị. Lấy hắn những ngày này tiếp xúc đến xem, thái hậu thở nhỏ ở thế gia môn phiệt lớn lên, lúc sau liền vào cung thủ tiết, căn bản không có cái gì xã hội trải qua, như là Tùng Ngọc Phù đồng dạng. Đối với thi tử ca phú, tài tử giai nhân bên trong đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Bất quá thái hậu rõ ràng so Tùng Ngọc Phù thành thục có chủ kiến, khó đối phó nhiều lắm, không giới điểm mánh liệu hiển nhiên không được. Tường bên trên trải rộng ra tuyên chỉ trên thoa loạn thất bát tao bút tích, đây vốn là Hứa Bất Lệnh vì Lục phu nhân chuẩn bị kinh hỉ, lần trước đã đáp ứng đầu xuân cấp Lục phu nhân vẽ một bức họa, vì thế đã chuẩn bị thật lâu. Chỉ tiếc chung quy là trên người cổ độc tương đối gấp gáp, nay phần tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cũng chỉ có thể trước lấy ra tới giải quyết thái hậu. Trời tối người yên, nghe bên ngoài mưa phùn sàn sạt, Hứa Bất Lệnh khó tránh khỏi lại hồi tưởng lại vừa rồi Ninh Ngọc Hợp, trong lòng cho dù lại lạnh nhạt cũng khó tránh khỏi đãng một chút, còn có chút hiếu kỳ, đương nhiên, không phải hiếu kỳ phương diện nào. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Hứa Bất Lệnh tìm ra sạch sẽ giấy tuyên, bằng vào ký ức vẽ ra bạch hổ phía trên đồ án. Đồ án hẳn là một cái phượng hoàng dương cánh hình dáng, chỉ có cánh hoa lớn nhỏ, màu đỏ nhạt thoạt nhìn còn có chút mê người. Hứa Bất Lệnh lúc ấy quan sát kỹ nửa ngày, hoa văn khẳng định không phải đầm xanh, cũng không giống là tiện tay họa, một cái đạo cô, vẫn là danh khí lớn nhất mỹ nhân, tổng không có khả năng hướng kia địa phương vẽ tranh chơi. Hứa Bất Lệnh đem ngọn đèn lấy tới, quan sát tỉ mỉ vài lần, phân biệt hồi lâu, suy đoán đại khái là thủ cung xa không sai biệt lắm đồ vật. Tại nữ nhân kia địa phương, cũng không tốt hỏi lao tiêu, lập tức chỉ có thể trước vứt qua một bên, xếp khởi tờ giấy phi thân lên, theo xà nhà bên trên lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ vốn là dùng để chứa ngọc bội, lúc này bên trong đặt vào cái hầu bao, trong ví tự nhiên là thái hậu cùng lục phu nhân cái yếm. Hứa Bất Lệnh mở ra nhìn mấy lần, đem xếp xong tờ giấy để vào trong đó, liền lần nữa đem hộp gỗ đặt ở xà nhà bên trên. Bản chương xong. Chương 78, ta như không có quân, dùng cái gì độ năm hơn. Cùng một cái đường phố tiêu ra đại trạch phía sau, cảnh hoa huyện biệt viện bao phủ tại sương mù mông lung màn mưa bên trong, ven hồ thủy tạ thượng mang theo mấy cái đèn lồng. Còn chưa tới tắt đèn một chút, lục phu nhân tựa ở khuê phòng giường mềm bên trên tay cầm lấy cấp Hứa Bất Lệnh mới làm xuân bảo, kim khâu phát họa tinh tế dày đặc hoa văn. Trời mưa không có chuyện để làm, nha hoàn vây quanh ở cùng trước hỗ trợ, ngoài miệng liễu dịu nói lời nói. Phu nhân, thái hậu lại đưa thiếp mời tử mời tiểu vương ra tiến cung. Đúng vậy à, nghe ra cung thu mua cung nữ nói, thái hậu này mấy ngày là lạ, luôn một người ngẩn người, vì ngày mai tiểu vương ra tiến cung, từ hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, nhưng long trọng. Tiểu vương ra hôm nay giống như đi ra cửa. Liễu dĩu, mấy tên nha hoàn như là báo cáo làm việc, nói xong từng người nghe được tin tức. Lục phu nhân bên cạnh ngồi tại giường mềm bên trên cầm kim khâu, biểu tình đoan trang yên tĩnh tựa như không thèm để ý. Chỉ là bảo trì không lâu liền yếu ớt thở dài, quay người thay cái phương hướng tiếp tục thêu hoa, như thế qua lại đã không biết bao nhiêu lần. Nguyệt nô bên cạnh ngồi tại lục phu nhân chân một bên trên thảm cấp Hứa Bất Lệnh nạp đế giày, thở nhỏ làm bạn lục phu nhân, tất nhiên là biết được lục phu nhân tính cách, nếu là lại nghe xuống, chỉ sợ cũng muốn đứng dậy tìm Hứa Bất Lệnh. Lập tức mỉm cười nói, tiểu vương gia tính tình ổn trọng, sẽ không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, trước đó vài ngày còn nói đối với Tùng cô nương cố ý, ngươi xem hiện tại. Thế tử liền quốc tử giám đều không đi. Lục phu nhân nghe thấy lời này, trong lòng vốn dĩ ấm áp, có thể nghĩ muốn lại cảm thấy không đúng, ôn nhu nói. Nguyệt nô, lệnh nhi có phải hay không là cảm thấy ta này làm gì khoa tay múa chân, mới cùng Tùng cô nương phân rõ giới hạn. Như vậy sao được, ta đây chẳng phải là thành không biết chuyện trưởng bối. Nguyệt nô hé miệng cười hạ, không biết nên như thế nào nói tiếp. Lục phu nhân thêu một lát hoa, cảm giác có chút ngồi không yên, vung xuống kim khâu. Hiển nhiên là muốn đi tìm Hứa Bất Lệnh nói rõ ràng. Nguyệt nô có chút bất đắc dĩ, chỉ phải mở miệng thuyết phục, phu nhân suy nghĩ nhiều, tiểu vương ra Trường An sau cái gì đều nghe phu nhân, nếu là có vừa ý cô nương, khẳng định cũng trước mang đến cấp phu nhân xem qua, phu nhân chi thư đạt lễ sẽ không ngăn lấy hắn, tiểu vương ra khẳng định hiểu được cái này đạo lý. Lục phu nhân mím môi một cái, nhàn nhạt thán một tiếng, người luôn có lớn lên thời điểm, hắn gần nhất thế nhưng là càng ngày càng không nghe lời, đã nói không đi cung bên trong. Kết quả ba ngày hai đầu hướng cung bên trong chạy, cũng không biết cung bên trong có gì vui. Chỉ sợ qua ít ngày nữa, liền muốn đổi giọng quản thái hậu gọi gì. Nguyệt nô dịu dàng cười một tiếng, làm sao có thể, tiểu vương gia đối với phu nhân tâm ý, chúng ta làm nha hoàn đều nhìn, khôi thọ nhai bên trên ai không ghen tị phu nhân, thái hậu khẳng định cũng là ghen ghét phu nhân mới thường xuyên gọi tiểu vương gia tiến cung, tiểu vương gia thịnh tình không thể chối từ, không đáp ứng không được. Lục phu nhân cầm tú hoa châm châm mặc hạ. Thái hậu vẫn luôn chính là tính tình này, tranh tới tranh lui, cùng ai đều phải tranh một chút. Bên cạnh một cái tiểu nha hoàn suy nghĩ hạ, cười tủm tỉm nghĩ ý xấu, phu nhân, nếu không tiểu vương ra ngày mai tiến cung, ngươi đi theo đi qua nhìn một chút. Lục phu nhân hai mắt tỏa sáng, bất quá lập tức liền lắc đầu, được rồi, lệnh nhi chính mình có chủ kiến, ta đi theo như cái gì lời nói. Ôi chao, phu nhân là đi thăm thái hậu, cũng không phải là cùng tiểu vương ra cùng đi. Đúng à? Tiêu gia sẽ mân mê chút loạn thất bát tao đồ chơi, thái hậu cũng không biết sẽ dùng cái gì biện pháp lấy lòng tiểu vương gia dù sao tuổi nhỏ kinh nghiệm sống chưa nhiều, vạn nhất mắc lửa, về sau cùng phu nhân không thân cận làm sao bây giờ. Nói nhỏ, lục phu nhân mãn đầu góc đều là Hứa Bất Lệnh, tự nhiên là càng nghe càng tâm phiền ý loạn, cuối cùng nghe không nổi nữa, đem áo khoác để ở một bên, vẫy vây tay. Được rồi, đều đi ngủ, ta tự có phân tức. Nha! Mấy tên nha hoàn hậm hực lên tiếng. Liền đứng dậy thu thập xong đồ vật, lần lượt rời khỏi gian phòng. 6. Mưa đêm liên miên, thanh đăng yếu ớt. Hạt mưa đập bệ cửa sổ thanh âm tiếng vọng bên thai bờ, không lớn không nhỏ khuê phòng, như cũng là mới vừa gả đi vào lúc bộ dáng. Lục phu nhân giơ lên gương mặt nhìn qua đài bên trên đèn đuốc, suy nghĩ lung tung hồi lâu, bất chi bất giác lại hồi tưởng lại ngày xưa chẳng cảnh. Khi đó 12-13 tuổi, vừa mới hiểu chuyện. Sùng bái nhất Kim Lan tỷ muội đã lấy chồng ở xa Túc Châu, độc lưu một mình nàng mỗi ngày nhìn viện tử xanh tường bạch ngói, chờ mong có thể đi ra ngoài ngày đó, cũng huyễn tưởng qua cưỡi ngựa cầm kiếm, cùng tỷ tỷ kia đồng dạng đi lại thiên ngai. Nhưng nàng là cái thư hương môn đệ nữ tử, giang hồ không thuộc về nàng. Nhật tử trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là đậu khấu chi linh. Một đỉnh tiệu hoa rừng ở cửa phía trước, nàng chưa nghĩ tới giúp chồng dạy con, cũng đã thành một người xa lạ thế tử. Làm thế gia môn phiệt đích nữ, nàng không được chọn, cũng không có khả năng đào hôn, nhớ đến lúc ấy khóc lớn một hồi, sau đó ủy khuất khuất thượng tiệu hoa, vào tiêu gia đại môn. Nói đến, lúc ấy đối với tương lai lạ lẫm sinh hoạt còn có mấy phần chờ mong, dù sao nàng nương từ nhỏ đã dạy bảo nàng, nữ nhân đều là phải lập gia đình. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, tiến vào tiêu gia về sau, thời gian phảng phất liền dừng lại xuống dưới, từ đó về sau lại không một tia một hào hào quang. Trượng phu thân nhiễm bệnh nặng, thậm chí không thể để cho người ngoài tới gần, vừa mới thành thân liền chuyển đến này đống biệt viện, chỉ có thể mỗi ngày theo cửa sổ nhìn một chút cái kia trên danh nghĩa phu quân. Kia nam nhân là nhân trung trí long, liền cùng hiện tại lệnh nhi đồng dạng, ưu tú đến các mặt đều không thể bắt bẻ. Chỉ tiếc, lẫn nhau thậm chí chưa nói qua mấy câu. Theo trong tiêu gia hặc thượng màu trắng đèn lồng, nàng chưa chuẩn bị kỹ càng trở thành thế tử, ngay tại ngây thơ vô tri trung thành góa phụ. Nhoáng một cái, liền đem 10 năm gần đây. Lục phu nhân nghe ngoài cửa sổ mưa đêm, nhìn năm đó gả đi vào lúc bày biện các loại bày biện, thật lâu chưa có trở về thần. Từng coi là đời này chính là như vậy, sẽ không còn thay đổi chút nào, cho đến phương hoa người già, tự mình trông coi những vật này chết già ngày ấy. Có thể lên ngày vẫn là cho nàng ra cái vui đùa, hoặc là nói cho nàng một kinh hỉ. Ngay tại nàng đã đối với cuộc sống nhanh muốn chết lặng thời điểm, đã từng đối nàng từng ly từng tí đại tỷ tỷ, đống nhiên cho nàng đưa cái tiểu hài tới. Hứa Bất Lệnh. Cái tên này nàng nghe qua rất nhiều lần, đần độn, ngang ngược bá đạo, thị sắt thành tính. Dù sao không có lời gì tốt, nghe xong chính là cái không nghe lời khó quản giáo tiểu tử. Bất quá cái này hài tử là nàng kết nghĩa Kim Lan tỷ tỷ, vô luận như thế nào đều phải hảo hảo mang theo, dù là bị đánh chửi cũng phải tận tâm tận lực. Lúc ấy nàng chính là ôm ý nghĩ như vậy, nơm nớp lo sợ tại khôi thọ nhai bên ngoài, lang vệ trọng trọng bảo vệ dưới, thấy được tiểu tử kia. Áo trắng như tuyết, mày kiếm như mực, bên hông một thanh kiếm một cái hồ lô rượu, tinh xảo mắt đào hoa so nữ nhi ra cũng đẹp, nhưng lại không mất nam nhi nên có khí khái hào hùng. Tới không phải tiểu hài, là cái đã lớn lên nam nhân, không thể so với trên đời bất luận cái gì nam nhi kém nửa điểm. Nàng nhớ đến lúc ấy ngây ngẩn cả người, đứng tại bát giác đền thờ hạ cùng như đầu gỗ, Nguyệt Nô lặng lẽ khắp nàng một chút đều không kịp phản ứng. Vẫn là cái kia dáng người cao gầy tiểu tử, kinh người giới thiệu đi đến nàng trước mặt, đưa tay được rồi cái van bối lễ, một tiếng, Lục Di cùng một cái sáng tỏ tươi cười tỉnh lại nàng. Từ đó về sau, toàn bộ thế giới giống như cũng thay đổi. Trước kia chưa bao giờ có, chưa hề nghĩ tới hết thảy, đều tại cái kia vốn không nên cùng nàng có giao tế tiểu tử trên người tìm được. Nói chuyện sẽ hướng về nàng, ngày bình thường mỗi giờ mỗi khắc sùng ái nàng, không cao hứng thời điểm sẽ theo nàng. Dù là nàng có đôi khi cố ý cầu nhau nói chút cố tình gây sự lời nói, cũng là ngốc hề hề bồi tội xin lỗi, sợ nàng không hài lòng. Nàng biết, Lệ Nhi cũng không phải là sợ nàng, chỉ là hiểu chuyện vẫn luôn chiều theo nàng, muốn để nàng trôi qua vui vẻ chút mà thôi. Thời gian một năm tại nàng còn không có phát giác thời điểm liền thoáng qua liền mất, bình thản như nước tựa hồ cái gì đều không phát sinh, trôi qua lại so ngày xưa mỗi một ngày đều làm cho người ta dư vị. Lục phu nhân tại mờ nhạt ánh đèn phía dưới đứng lên. Đi đến bên giường ngồi xuống, lại từ dưới gối đầu lấy ra kia trường không biết nhìn bao nhiêu lần giấy tuyên. Kỳ thật mỗi đến đêm khuya hồi tưởng đã qua một năm từng ly từng tí, nàng biết chính mình này làm gì có chút dính người quản quá rộng, thậm chí có chút cố tình gây sự. Lệnh nhi đã sớm trưởng thành, nam nhân có yêu mến cô nương đương nhiên, cùng thái hậu tiếp xúc cũng đương nhiên, nàng không nên khoa tay múa chân. Nhưng mỗi lần nhìn thấy lệnh nhi cùng cái khác nữ tử cùng một chỗ, nàng trong lòng liền chua xót, thực sợ hãi lệnh nhi cùng người khác thân cận. Liền không đúng nàng được rồi. Mỗi ngày vừa tỉnh dậy liền đem cái gì đều quên sạch sẽ, chỉ muốn biết lệnh nhi đi chỗ nào, đã làm gì, ăn cơm chưa, có hay không thân cận đường nữ tử. Dù sao nàng hiện tại thế giới bên trong chỉ có một cái hứa bất lệnh, không có hứa bất lệnh, liền cái gì đều không thừa hạ. Xa xa xa. Tinh tế dày đặc tiếng mưa rơi bao quanh biệt viện khuê phòng. Lục phu nhân gắt gao nắm chặt tờ giấy, tiến đến cái mũi cùng trước, ngửi điểm điểm mùi mực. Nửa ngủ nửa tỉnh thời khắc. Không hiểu liền nghĩ tới tuổi 30 đêm hôm đó. Theo tuổi 30 qua đi, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ nhớ tới ngày đó quang cảnh, cái kia hơi có vẻ bá đạo làm nàng chớ lộn xộn ánh mắt. Nguyên lai lệnh nhi đều là trang. Kỳ thật trong bản chất vẫn là cái xú nam nhân. May mà ta là hắn gì? Lục phu nhân trong lúc đần độn, tựa hồ lại bị tên tiểu tử hư hỏng kia đè ép không thể động đậy, khuôn mặt dần dần đỏ lên, hô hấp run rẩy, hơi có vẻ bất mãn ô một tiếng, lại là dễ rủa không ra. Lệnh nhi! Đừng! Mưa đêm sàn sạt gian, như có như không lẩm bẩm vang lên. Lục phu nhân bàn tay gắt gao nắm chặt vào áo, dưới làn váy chân gắt gao quấy cùng một chỗ, mu bàn chân cong lên tại đệm chăn thượng nhẹ nhàng lề mề, có điểm giống là phản kháng, nhưng lại quên phòng bên trong chỉ có một mình nàng A. Bản chương xong. Chương 79, trẻ tuổi nóng tính. 34-300. Hôm sau. Sau cơn mưa trời lại sáng. Gió xuân đảo qua mặt đất, theo liên miên nhiều ngày mưa nhỏ dừng lại, Trường An thành tựa hồ trong vòng một đêm theo mùa đông quá độ đến mùa xuân. Thâm nhai hẻm nhỏ góc tường rút ra xanh biếc chồi non, sớm tới xuân yến tại vương phủ mái cong hạ liễu díu, ấm áp mặt trời vẩy vào hoàng thành đại nội cùng đầu đường cuối ngõ chi gian, lọt vào trong tầm mắt đều là sinh cơ bừng bừng. Húc Nhật Đông Thăng, Hứa Bất Lệnh lần nữa ngồi lên lập tức xe, mang theo một đống tiểu lễ vật, đi lên tiến cùng con đường. Xe ngựa đi vào ngoài hoàng thành, nên đón người cuối cùng đổi thành xảo nga, khắc hoa bộ liễn cũng mang ra ngoài, không cần đi đường tiến vào. Xem ra thái hậu lửa giận bất mấy phần. Hứa Bất Lệnh xách theo hộp quà xuống xe ngựa, đem đồ vật giao cho xảo nga cầm, đang muốn trực tiếp tiến vào cửa cung, lại bị nơi xa một đạo thanh âm chào hỏi kinh động. Nhị thúc, Tư Đồ tiền bối. Thanh âm hùng hậu trung khí mười phần, nghe tuổi tác cũng không lớn. Hứa Bất Lệnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nguy nga dưới tường thành, con cửu hoàn đao Tư Đồ Nhạc Minh đứng chắp tay. Phía trước đứng hai cái hoa phục người trẻ tuổi, mang theo một đao một kiếm, dùng đao thân hình cao lớn, cầm kiếm thì phải gầy gò cao gầy mấy phần, thoạt nhìn như là người giang hồ. Tập Trinh Ti phó sứ Lưu Vân Lâm đứng ở bên cạnh, sắc mặt nghiêm chỉnh hòa thuận nói lời nói. Hai bên cách cũng không xa, Tư Đồ Nhạc rõ ràng hiện đã nhận ra Hứa Bất Lệnh đánh giá ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua, hơi có vẻ ngoài ý muốn, đưa tay thi lễ một cái. Tham kiến Túc Vương Thế Tử. Lưu Vân Lâm quay đầu, hơi sững sờ, vội vàng lộ ra tươi cười, đưa tay hành lễ. Cùng tại triều đình đương sai trưởng bối so sánh, hai người trẻ tuổi nghe thấy Hứa Bất Lệnh danh hào, đều là híp mắt quan sát tỉ mỉ về sau, mới đưa tay ôm quyền. Có câu nói gọi không khí thịnh, tính thế nào người trẻ tuổi, Hứa Bất Lệnh ngày xưa danh khí quá lớn, một thân thông thần võ nghệ, cơ hồ bị ca tụng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, không phục rất nhiều người, này hai cái cùng năm người, hiển nhiên cũng mang theo vài phần võ vô đệ nhị ngạo khí. Hứa Bất Lệnh đối với cái này cũng không ngại, bởi vì Tư Đồ ra xem như danh môn, cũng không phải là bình thường tạp ngư, hắn nghĩ nghĩ, quay người đi tới bốn người trước đó, khẽ vước cằm. Tư Đồ tiền bối, này hai vị là chính thống giang hồ khách hơn phân nửa trùng tên nhẹ lợi, bị phiên vương thế tử xưng là tiền bối mà không phải gọi thẳng tính danh, Tư Đồ Nhạc Minh biểu tình tự nhiên thân hòa mấy phần, khách khí đưa tay. Thế tử khách khí, không đảm đương nổi một tiếng tiền bối. Này hai cái là ta văn bối, Tư Đồ Hổ Vũ cùng Đường Cửu, tại Trường An cũng coi như có chút ít thanh danh, bất quá khẳng định khó vào thế tử mắt. Đối với trưởng bối khiêm tốn, Tư Đồ Hổ Vũ cùng Đường Cửu tự nhiên gật đầu, đưa tay hành lễ. Hứa Bất Lệnh nhìn lướt qua, đối với này hai cái người trẻ tuổi ngược lại là có chút nghe thấy. Tư Đồ Hổ Vũ là Thiên Nam Võ Lâm đệ nhất nhân Tư Đồ Nhạc Tấn tiểu nhi tử, bởi vì Tư Đồ Nhạc Tấn bị người giang hồ tôn xưng là Đao Khôi, Tư Đồ Hổ Vũ còn có cái tiểu Đao Khôi tên lóng, nghe nói trời sinh thần lực đao có thể khai sơn, tuổi tắc còn nhẹ chưa du lịch thiên hạ liền có danh khí. Mà Đường Cửu tắc là Ú Châu Đường gia thiếu gia, cùng Thang Ngọc có lợi là họ hàng xa, thanh danh hơi kém một ít, nhưng cũng là Trường An thành thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Bởi vì Đại Nguyệt giảng cứu văn võ song toàn, chỉ dựa vào một thân võ nghệ rất khó phát triển gia nghiệp, hai người này trước mắt ở kinh thành đọc sách mạ vàng kết giao bằng hữu, xem như võ lâm thế gia tương lai giữ thể diện nhân vật. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nâng tay, lại cười nói, hóa ra là Tư Đồ huynh cùng Đường huynh, cửu ngưỡng đại danh. Tư Đồ Hổ Vũ dáng người khôi ngô, tính cách thuận theo phụ, cởi mở xem mạch, đối với lễ nghi quy củ không thế nào coi trọng, lúc này ha ha cười nói, thế tử sĩ cử, ta cùng Đường Cửu Nhi mới là cửu ngưỡng đại danh, từ khi thế tử đến rồi Trường An, vẫn nghĩ tới cửa tiếp tới. Nói là tiếp, kỳ thật chính là tới cửa lĩnh giáo một hai ý tứ. Bất quá Hứa Bất Lệnh đã trúng tỏa long cổ, võ nghệ mười không còn một, đã từng có lẽ đặt ở hai người đầu bên trên, bây giờ lại không có cách nào tương để tịnh luận. Đường Cửu chỉ là gật đầu mỉm cười, xem như tiếp nhận Hứa Bất Lệnh lần này lời khách sáo. Lưu Vân Lâm đứng tại Tư Đồ Nhạc Minh sau lưng, không có tiếng tăm gì không có tiến lên khách sáo ý tứ. Tư Đồ Nhạc Minh liền mở miệng giải thích. Qua mấy ngày Bắc Tề sứ thần liền đến Trường An, Bắc Tề đám kia man tử, chiến trường bên trên không làm gì được Hứa Gia Quân, đều là muốn tại cái khác địa phương tìm lại mặt mũi, nghe nói thánh thượng nghị xong 10 võ khôi, đến lúc đó tất nhiên mượn cơ hội khiêu khích, nào đó chờ liền đem này hai cái tiểu bối gọi tới trước tiên chỉ điểm một hai, miễn cho đến lúc đó làm triều đình mất mặt mũi. Đại Nguyệt quân nhân từ trước đến nay tự ngạo, Tư Đồ Hổ Vũ cùng Đường Cửu tự nhiên không đem Bắc Tề sứ thần để vào mắt, tới chỉ là vì tiếp nhận bí vệ cao nhân chỉ điểm mà thôi. Lúc này Tư Đồ Hổ Vũ vô ngực. Nhị thúc yên tâm, Trương An Thành biết đánh nhau nhất chính là ta cùng Đường Cửu Nhi, đến lúc đó chính là đem một cái mạng đắc thượng, cũng sẽ không để triều đình tổn hại nửa phần mặt mũi. Đường Cửu tay vịn chuôi kiếm, trường mi gảy nhẹ, trái dạ tử sư phụ là Bắc Tề quốc sư, luận kiếm thuật tại Bắc Tề hàng ba vị trí đầu, bất quá cùng gia phụ, Lục Bách Minh tiền bối so ra vẫn là kém nửa bậc, cùng Tư Đồ Công càng là khác nhau một trời một vực, một cái đồ đệ tới liền nghĩ qua tới lật bàn, quá để cao chính mình. Tư Đồ Nhạc Minh nghe thấy lời này, lắc đầu, người trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, nhưng võ phu một đạo không dựa vào miệng luận cao thấp, đứng mới có tư cách nói chuyện. Các ngươi mặc dù tại Trường An Thành nhất chi độc tú, nhưng cũng không thể coi thường toàn bộ thiên hạ thế hệ trẻ tuổi. Nói đến đây, Tư Đồ Nhạc Minh nhìn về Hứa Bất Lệnh, lại cười nói, nếu là Hứa Thế Tử không có chung kẻ xấu tỏa lòng cổ, đến lúc đó phần thắng phải lớn hơn nhiều. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, quân nhân một đạo, chỉ có đứng cùng nằm, phế đi chính là phế đi, già chính là già, đề cập ngày xưa vinh quang, bất quá là an ủi chính mình mà thôi. Đến lúc đó vẫn là đến dựa vào hai vị huynh đài. Ha ha! Tư Đồ Nhạc Minh xét Hứa Bất Lệnh như thế nhìn thoáng được, ánh mắt lộ ra mấy phần tán thưởng, giơ tay lên một cái, văn nhân không phải đều tại nói thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, thế tử không cần tự coi nhẹ chính mình, chờ độc mở giải, trên đời người nào dám tại thế tử trước mặt tranh phong, nên ngạo khí vẫn là đến ngạo khí. Tư Đồ Hổ Vũ cùng Đường Cửu biết tỏa long cổ chưa hề có cởi bỏ tiền lệ, bất quá lúc này đương nhiên sẽ không đối với một cái phiên vương chi tử bỏ đá xuống giếng. Cũng đi theo an ủi vài câu. Hứa Bất Lệnh chỉ là tới chào hỏi mà thôi, cũng không có nhiều lời, khẽ vước cằm, liền dẫn Xảo Nga tiến vào cung thành. Theo Hứa Bất Lệnh thân ảnh biến mất ở cửa thành bên trong, Lưu Vân Lâm mới lên phía trước một bước, hiếu kỳ dò hỏi. Tư Đồ huynh, thế tử Trường An sau cũng đã trúng độc, võ nghệ thông thần cũng chỉ là tin đồn, theo ngươi đến xem, Hứa thế tử nếu là không để ý tỏa lòng cổ toàn lực mà vì, có thể có bao nhiêu lợi hại. Tư Đồ Nhạc Minh nghe được cái này, nhíu mày suy nghĩ hạ. Dựa theo nghe đồn, thế tử 16 tuổi phía trước liền có thể quét ngang Tây vực Mã Phỉ, năm trước vị Hà Ngộ Phục, lại một mình chém giết tặc tử hơn trăm, cho đến Sơn cùng Thủy tận lại độc phát mới bỏ chạy, nếu là không có tỏa lòng cổ, cùng ta giao thủ cũng không có vấn đề. Tư Đồ Hổ Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, vị Hà nhưng còn có hơn mấy trăm vương phủ hộ vệ, không thể nào là một người giết, về phần đơn thương độc mã xuất quan, giết chỉ là cơm đều ăn không đủ no Mã Phỉ cùng một cái tặc quân trinh sát đầu lĩnh mà thôi, đổi thành ta. Cũng không phải không được. Đường Cửu vuốt ve bên hông chuôi kiếm, nhẹ nhàng cười hạ, thị tỉnh tiểu dân đều yêu thích nói ngoa, người tập võ không đao thật xác thực đánh một lần, phân không ra ai cao ai thấp. Ý tứ này dĩ nhiên chính là cảm thấy trên giang hồ đem Hứa Bất Lệnh thổi quá lợi hại. Tư Đồ Nhạc Minh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, trước kia khẳng định rất lợi hại. Đã trúng tỏa long cổ, nếu là không quan tâm toàn lực vì đó, không chết cũng tàn phế, võ phu dám đánh bạc một cái mạng, là cái gì kết quả ai cũng không nói chắc được. Mấy người tùy ý cho chuyện, Lưu Vân Lâm suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, không tiếp tục chen vào nói. Bản chương xong. Chương 80, Hứa cặn bã. Ánh nắng vẩy vào mái cong lâu vũ phía trên, Hứa Bất Lệnh xuyên qua hành lang, đi tới Thái Hậu tẩm điện. Kia khẩu đại đỉnh còn không có triệt hạ, không biết là bởi vì quá nặng không tốt chuyển đến dọn đi, vẫn là lo trước khỏi họa. Tẩm điện bậc thang bên trên, Thái Hậu rốt cuộc mặc quần áo. Một bộ màu đỏ váy xòe. Bên hông và táo mang lên lấy tơ vàng phát họa phượng hoàng đường vân, châm vàng nghiêng nghiêng cắm ở búi tóc gian, hồ lô tư thái phát họa vừa đúng, thoạt nhìn trang trọng lại không mù diễm, đặt mình vào cùng nặng nề nguy nga cung đình chi gian, phảng phất chỉ có điểm này màu đỏ. Gần nhất lẫn nhau gặp mặt 3 lần, Thái Hậu 2 lần không có mặc một lần quần áo không chỉnh tề, đồng nhiên mặc chỉnh tề như vậy, Hứa Bất Lệnh cũng chưa nhận ra được, âm thầm so sánh hạ, kỳ thật vẫn là không mặc xem chút, bất quá lời này hiển nhiên không thể nói ra được. Tham kiến Thái Hậu. Hứa Bất Lệnh chậm rãi đi tới gần, đưa tay được rồi cái van bối lễ. Thái Hậu nhẹ nhàng gật đầu, hồi tưởng hạ trước kia bình thường gặp mặt dáng vẻ, lại dùng ngón tay ngoắc ngoắc, "Tiểu Bất Lệnh, mau tới đây." Không nói chuyện ngữ gian đã không có ngày xưa như vậy cương triều thân mật, có chút giữ một khoảng cách ý tứ. Hứa Bất Lệnh không ngạc nhiên chút nào, đi theo Thái Hậu phía sau đi lại, cũng không chủ động lôi kéo làm quen. Hai người tới chính sảnh bên trong ngồi xuống, như cùng đi ngày đồng dạng đem chân luồn vào dưới mặt bàn, mới đầu tháng 2 xuân còn có chút lạnh, lò sưởi như cũ đốt. Các cung nữ đem các loại thức ăn bưng đến bàn bên trên, lại đem ấm hảo đoạn ngọc thiêu cầm tới, thái hậu vây vây tay, liền đều lui xuống khép lại cửa phòng. Vàng son lộng lây chính sảnh bên trong an tĩnh lại, bầu không khí bỗng nhiên liền thay đổi. Thái hậu đoan trang nhã nhặn sắc mặt trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, cung giày tại Hứa Bất Lệnh dưới bàn đùi bên trên khẽ đá hạ. Người ngồi xuống. Hứa Bất Lệnh mỉm cười đem chân rụt trở về, ngồi nghiêm chỉnh. Thái hậu còn không có nguôi giận. Thái hậu mím môi một cái, lần trước đã xin lỗi, tức ngã là tiêu tan, nhưng bị chiếm tiện nghi chuyện tổng không có khả năng ném sau. Hơn nữa lần trước hiểu lầm Hứa Bất Lệnh, thực hung cắn Hứa Bất Lệnh một ngụm, này mấy ngày Hứa Bất Lệnh không thấy động tĩnh, nàng trái chờ trái không đến, phải chờ phải không đến, tràn trọc giác đều ngủ không ngon, coi là Hứa Bất Lệnh tức giận, nàng tự nhiên mà vậy cũng đi theo tức giận. Ước chừng chính là ngươi cũng dám giận ta. Ý tứ. Thái hậu ngồi tại chủ vị, hơi chút do dự một chút, nghiêng người nhìn về phía Hứa Bất Lệnh cổ tay. Lần trước là không cẩn thận, ngươi vết thương lành hay chưa? Hứa Bất Lệnh vung lên tay áo, lộ ra trắng non cổ tay, vết thương da thịt mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày đã không ngại, thái hậu không cần để ở trong lòng. Thái hậu hơi chút buông lòng mấy phần, nghĩ nghĩ, lại bày ra trưởng bối khí độ, mặt lạnh mở ra bàn tay. Đem cái yếm còn cho bản cung. Hứa Bất Lệnh sắc mặt cứng đờ, nháy nháy mắt. Giống như quên mang theo. 34. Thái hậu bàn tay vỗ vào mặt bàn bên trên, trừng mắt một đôi mắt đẹp tràn đầy nổi nóng. Quên mang theo. Ngươi đùa nghịch bản cung. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, lần trước xuất cung xuất ruột, ta cũng không dám đem thái hậu sát người đồ vật thời khắc mang trên người, trở về sau cũng không biết giấu chỗ nào rồi, trở về tìm nửa ngày không tìm được. Không tìm được. Như vậy tùy ý. Thái hậu bộ ngực chập trùng, lại tại mặt bàn bên trên vỗ xuống, ngươi ha có thể như thế. Hoa sen tàng cá chép chỉ có bản cung có, nếu là ném đi hoặc là truyền đi, bản cung còn thế nào làm người. Thái hậu yên tâm, Túc Vương phủ hộ vệ xâm nghiêm, sẽ không ném, chỉ là dấu quên, ta trở về hảo hảo tìm một cái. Thái hậu chỗ nào yên tâm, hơi chút suy nghĩ, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, xích lại gần mấy phần khẩn trương nói. Sẽ không bị Hồng Loan thấy được chưa? Hứa Bất Lệnh lắc đầu, an ủi, sẽ không, nếu là bị Lục Di nhìn thấy, ta chân đã bị đánh gãy. Thái hậu chính là bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi còn biết nói sẽ bị đánh gãy chân. Không đem ngươi thiến đều là Hồng Loan tính tính tốt. Trừng Hứa Bất Lệnh chỉ chốc lát, thấy không giống làm bộ, thái hậu chỉ phải lạnh lùng nói. Đã không tìm được, ngươi tiến cung làm gì? Hứa Bất Lệnh biểu tình yên tĩnh, theo bên cạnh cầm lấy chuẩn bị lễ vật. Trước đó vài ngày đắc tội thái hậu mấy lần, trở về sau muốn cho thái hậu nói lời xin lỗi, liền chuẩn bị một ít đồ vật. Bất quá này mấy ngày vẫn luôn suy nghĩ tỏa long cổ không có thuốc nào chữa được chuyện, tâm phiền ý loạn, không cẩn thận đem cái yếm quên đi, còn thỉnh thái hậu thứ lỗi. Thật sao? Thái hậu bán tín bán nghi, luôn cảm thấy cái yếm là bị Hứa Bất Lệnh tư tàng không cho, nhưng Hứa Bất Lệnh thật không cho, nàng giống như cũng không thể tránh được, dù sao chuyện này quyền chủ động tại Hứa Bất Lệnh tay bên trên. Thái hậu do dự một chút, chỉ phải trước buông xuống chuyện này, đảo mắt nhìn về phía vò rượu, son phấn hộp, điểm tâm hộp. Son phấn hộp ngược lại là dễ nói. Trước kia cùng Hứa Bất Lệnh đề cập qua, kia hộp điểm tâm lại làm cho thái hậu có chút ngoài ý muốn. Nàng thích ăn Trường An chợ búa một nhà lao phô tử làm mức hoa quả mức, tự nhiên nhận ra cửa hàng đặc biệt vì đạt được quan quý nhân chuẩn bị điểm tâm hộp, này rõ ràng là theo nàng yêu thích nhà nào cửa hàng bên trong mua được. Hứa Bất Lệnh, làm sao ngươi biết bản cung thích ăn cái này? Thái hậu đem điểm tâm hộp cầm tới chính mình trước mặt, mở ra nhìn một chút, các loại mức rực rỡ muôn màu, sắc thái rực rỡ, nhớ tới kia chua chua ngọt ngọt hương vị. Tự nhiên mà vậy miệng lưỡi nước miếng, lặng lẽ mím môi một cái. Hứa Bất Lệnh nhìn thấy này rất nhỏ bé tiểu động tác, trong lòng an tâm mấy phần, biểu tình tương đối tùy ý. Thái hậu ở lâu thâm cung, quanh năm suốt tháng cũng không cách nào đi ra ngoài đi một chút, ta liền cùng Lục Di hỏi thăm, đặc biệt chuẩn bị. Thái hậu giật mình, hơi suy nghĩ, thăm dò xích lại gần mấy phần, Hồng Loan thật đúng là cùng ngươi nói bản cung thích ăn cái gì. Lấy nàng tính tình, hẳn là cố ý nói chút bản cung không thích mới đúng, tỉ như quả đào lông. Đông lạnh quả hồng. Xem ra thái hậu đối với nhựa tợ lặt tiệc khuê mật tính tình vô cùng hiểu rõ. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, hơi trầm mặc, nhìn chung quanh một chút, làm ra sợ bị người nghe thấy bộ dáng, tiến đến thái hậu phụ cận nhỏ giọng nói. Tự nhiên không dám trực tiếp hỏi, ta lúc ấy nói chính là thái hậu trà không nhớ cơm không nghĩ, thiện phòng xào đồ ăn lại không Lục Di làm ăn ngon, là thái hậu không thích ăn vẫn là không thấy ngon miệng, sau đó Lục Di liền nói thái hậu nương nương tham ăn, đem thái hậu yêu thích đồ vật toàn nói cho ta biết. Thái hậu sững sờ, kịp phản ứng về sau, suy bốn cười âm thanh, đưa tay liền dùng ngón tay tại Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên chọc lấy hạ. Ngươi này không có lương tâm, Hồng Loan đối với ngươi từng ly từng tí, ngươi thế nhưng đùa nghịch tiểu thông minh lời nói khách sáo, làm nàng biết, thế nào cũng phải đem ngươi treo lên đánh. Lời mặc dù như vậy nói, Thái Hậu đáy mắt rõ ràng có mấy phần mừng thầm cung đắc ý, tràn đầy đều là tại khuê phòng mật hưu trước mặt chiếm thượng phong bộ dáng. Hứa Bất Lệnh muốn chính là này hiệu quả, nhíu lông mày, nhỏ giọng nói, này không vì cấp Thái Hậu bồi tội nha, chuyện này liền ta cùng Thái Hậu biết, nhưng tuyệt đối không nên nói cho Lục Di, không phải đời ta cũng đừng nghĩ lại ra ngoài. Ừm. Thái Hậu hiểu rõ nhất Lục phu nhân tính tình, nhẹ gật đầu cười nhẹ nhàng, ngươi yên tâm là được, bản cung miệng nhưng nghiêm, ngươi kêu bài thơ nói không nói cho người khác, liền khẳng định không có những người khác biết được, Hồng Loan đều không nói cho. Bản chương xong. Chương 81, đan sa nồng điểm cảnh liễu môi. Chuyện phiếm chi gian, Hứa Bất Lệnh lại đem chân tiến vào dưới mặt bàn. Thái Hậu rõ ràng là nhìn thấy, nhưng không có lại đá hắn, chỉ là đánh giá điểm tâm hộp, không biết nghĩ đến chút cái gì, mắt bên trong đều là đắc ý và hạ giận ý vị. Hứa Bất Lệnh âm thầm lắc đầu, chung quy là cái ra đời không sâu nữ tử, đầu óc thông minh đi nữa cũng vô dụng, nên xáo lộ vẫn là bị xáo lộ. Thái Hậu tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, tạm thời cũng đem cái yếm chuyện ném đi một bên, đảo mắt nhìn về phía trên bàn son phấn hộp. Thiên chi trai ra mới đồ vật. Hứa Bất Lệnh tươi cười sáng tỏ, cầm lấy hai hộp son phấn, trước tiên đem hồng lan hoa mật phóng tới Thái Hậu trước mặt. Năm nay mới thượng khẩu son, bất quá biến hóa không lớn. Thái Hậu cầm lên, mở ra cái nắp đánh giá vài lần, lại tiến đến trước mũi ngửi ngửi, nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn phía Hứa Bất Lệnh tay bên trong một cái khác hộp, có chút hiếu kỳ. Đây là. Hứa Bất Lệnh lúc này mới cầm lấy Lục Di để cử hoa sơn trà son, mở ra đặt tại Thái Hậu trước mặt. Tại tiên chi trai chọn lựa thời điểm, trùng hợp thấy được cái này hoa sơn trà son, giá cả không cao lắm, bất quá tại ta nhìn tới, hồng lan hoa mật nhan sắc hơi có vẻ diễm lệ, mặc dù nhìn rất đẹp, lại cùng Thái Hậu đoàn trang đại khí khí chất không quá phù hợp, hơn nữa nhan sắc qua diễm áp quá Thái Hậu bản thân nhan sắc, có chút huyên tân đoạt chủ ý tứ. Mà cái này hoa sơn trà son thì lại khác, tựa như kia hái sen nữ tử, lá sen váy lụa một màu cắt, phụ dung hướng mặt hai bên mở. Loạn nhập ao bên trong nhìn không thấy, người ca bắt đầu giác có người tới. Rõ ràng mà không yêu, tố mà không nhạt, cùng Thái Hậu dung nhan hỗ trợ lẫn nhau, không cần tận lực tô điểm, dùng cái này nghĩ đến càng tốt hơn một chút. Nhu hòa lời nói truyền vào thai bên trong, Thái Hậu dần dần sững sờ ngay tại chỗ, trừng mắt một đôi mắt đẹp nhìn qua Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh hoàn toàn như trước đây phong khinh vân đạm, đem son phấn hộp đặt tại Thái Hậu trước mặt, thấy Thái Hậu có chút sững sờ, hơi có vẻ nghi hoặc nhíu mày. Thái Hậu, nha. Thái Hậu lúc này mới hoàn hồn, đầy mắt đều là kinh ngạc cùng không hiểu, vô ý thức đưa tay ngoắc ngoắc bên thai sợi tóc ngồi thẳng mấy phần. Không tồi. Lá sen váy lụa một màu cắt, phụ dung hướng mặt hai bên mở. Loạn nhập ao bên trong nhìn không thấy, người ca bắt đầu giác có người tới. Thơ cũng không tệ. Thái Hậu ra vẻ chấn định, lại khó nén con ngươi bên trong thất thần, hiển nhiên còn tại dư vị lời mới rồi và câu thơ. Hứa Bất Lệnh trong lòng cười thầm, thừa cơ ngồi tới gần mấy phần, nhìn thẳng Thái Hậu tuyệt mỹ khuôn mặt, nghiêng đầu đánh giá. Thái Hậu muốn hay không thử một chút? Thử một chút. Thái Hậu có chút đứng ngồi không yên cảm giác, nhìn một chút Hứa Bất Lệnh, lại nhìn một chút son phấn hộp, trong đầu loạn thất bát tao, cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng thật nói gì nghe nấy cầm lấy hộp bên trong điểm môi bút, tả hữu tìm kiếm gương đồng. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, đưa tay liền đem điểm khẩu son màu đỏ bút lông cầm tới, ngồi gần mấy phần, ánh mắt thuần tịnh vô hạ, đem môi bút tiến đến Thái Hậu bên môi. Khuynh thành giai nhân một bộ váy đỏ như lửa, bên cạnh ngồi ở trên thảm, ngửa đầu sững sờ nhìn trước mặt tuyệt mỹ công tử, phối hợp vàng son lộng lẫy nhưng không có mảy may nhân khí cung cát, tràng diện đẹp đến làm người ta nín thở. Thái Hậu thanh tuyển con ngươi bên trong rõ ràng xuất hiện mấy phần xoắn xuýt, lại không biết vì sao không nhúc nhích, này thoáng chần chờ, ngòi bút liền chạm vào trên môi, nhu hòa tỉ mỉ điểm môi son. Ôi chao! Lạnh bút lạnh cảm giác, rốt cuộc làm Thái Hậu hồi thần lại. Lý trí cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong, đè xuống trong tâm hải trăm ngàn loại cảm xúc. Thái Hậu có chút ngửa ra sau né tránh bút lông, lấy hồng tụ che miệng lại môi, có chút bối rối ngắm Hứa Bất Lệnh một chút, nghĩ nghĩ, lại suy bốn, cười một tiếng. Không biết lớn nhỏ. Kia có nam nhân cấp nữ tử tô lại môi, thực sự là. Hứa Bất Lệnh không tiêu không gấp, vẻ mặt tự nhiên buông xuống môi bút, kỳ thật cũng không có gì, thường xuyên giúp Lục Di trải đầu, nàng cũng không tính toán cái này. Thái Hậu bàn tay nắm rất căng, lắc đầu, đem son phấn nắp hộp lên, tư thái đoan trang cười hạ. Ăn cơm đi, đồ vật bản cung thực yêu thích, có lòng. Hứa Bất Lệnh gật đầu cười khẽ, cầm lấy ấm được rồi bầu rượu, liền bắt đầu tự rót tự uống. Hôm nay tới còn mang theo hai vò rượu. Sinh ra từ Giang Nam vùng sông nước Hạnh Hoa Nhưỡng, xem như rượu trái cây, hương vị mềm mại mang theo hương hoa, nhất bị nữ tử yêu thích, hương vị mềm mại không có gì kinh đạo, hậu kình nhi vẫn có một ít nhưng là không lớn, thuần túy dùng để trợ hứng. Thái hậu ngày thường không uống rượu, nhưng khuyên mấy lần say rượu, cũng không có cự tuyệt, miệng nhỏ bồi tiếp Hứa Bất Lệnh uống rượu, biểu tình như cũ làm ra trưởng bối nên có bộ dáng, hỏi han ân cần, chuyện nhà, bất quá cũng chỉ là không lời nói tìm nói mà thôi. Cửa sổ đóng chặt chính sảnh bên trong, hai người ngồi cùng một chỗ, không có bất kỳ người nào quấy rầy, bầu không khí tại xa cách cùng hòa hợp chi gian không ngừng bồi hồi. Rất nhanh qua ba lần rượu, Thái hậu tiếu nhan hơi đà, trời sinh nước sung túc nguyên nhân, trên trán phủ tầng mồ hôi dịp, hai tròng mắt như một vũng nước sạch, như cũ ra vẻ trầm ổn đại khí nói lời nói. Mà Hứa Bất Lệnh. Bịch. Một tiếng vang trầm tại chính trong đình vang lên. Hứa Bất Lệnh uống xong một bình đoạn ngọc thiêu về sau, liền ra vẻ không thắng tiểu lực, say khướt lung lay mấy lần, ngã chổng vó nằm ở địa thảm bên trên. Thái hậu đang nói chuyện nhà, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh nằm xuống, chớp chớp con ngươi, sơ qua mới phản ứng được. Tại sao lại nằm xuống? Thái hậu nghĩ nghĩ, theo địa thảm bên trên leo đến Hứa Bất Lệnh cùng trước, nắm chặt Hứa Bất Lệnh cổ tay xem mạch, cẩn thận cảm giác hạ, không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới nhẹ nhàng thở ra, túi người nhìn Hứa Bất Lệnh mặt mày. Lệnh nhi! Lệnh nhi! Ôn nhu kêu vài câu, Hứa Bất Lệnh không phản ứng chút nào. Thái hậu trầm mặc chỉ chốc lát, tại Hứa Bất Lệnh bên cạnh ngồi, túi đầu quan sát tỉ mỉ, chú mục hồi lâu, nhưng cũng không biết tại nhìn những thứ gì. Rộng lớn chính trong đình vắng vẻ không tiếng động, chỉ có hai đạo bình ổn hô hấp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thái hậu mới lấy lại tinh thần, giơ tay lên muốn tại Hứa Bất Lệnh cao gầy trên sống mũi phá một chút, nhưng bàn tay đến một nửa, cuối cùng vẫn là ngừng. Hơi chút do dự về sau, Thái hậu vẫn là làm ra đoàn trang đại khí bộ dáng, cao giọng kêu gọi. Xào Nga, đưa thế tử đi thiền điện nghỉ ngơi một hồi. Nặc. Xào Nga cùng mấy cái cung nữ mở cửa lớn ra đi vào, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh vừa nằm xuống, mang theo vài phần ý cười, đem bất tỉnh nhân sự Hứa Bất Lệnh dịu ra ngoài. Thái hậu lẻ loi trơ trọi ngồi tại bàn phía trước, nhìn mặt trên một hộp son phấn, lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Còn chưa tới giữa trưa, thời gian còn sớm. Lá sen váy lụa một màu cắt, phụ dung hướng mặt hai bên mở. Loạn nhập ao bên trong nhìn không thấy, người ca bắt đầu giác có người tới. Nhẹ giọng thì thầm tại sảnh bên trong vang lên. Thái hậu do dự một lát, vẫn là nhịn không được, đứng dậy đi đến giường em bên cạnh, cầm lên làm bạn nhiều năm gương đồng, lại chạy chậm đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mở ra son phấn hộp, đối gương đồng nghiêm túc miêu tả lên tới. Hồng ngọc nửa mở bồ tát mặt, đan xa nồng điểm cành liễu môi. Thái hậu trang điểm xong, hài lòng nhìn gương đồng bên trong gương mặt. Trong gương nữ nhân thành thục phong vận, như cũ đẹp không sao tả xiết, đáng tiếc sớm đã không phải năm đó cái kia cập kê chi linh tiểu nha đầu, cho dù có ngàn loại phong tình, lại có gì người có thể thưởng thức đâu. Thái hậu ngơ ngác nhìn tấm gương, vốn dĩ hơi có vẻ đắc ý biểu tình, dần dần buồn bực xuống tới. Một lúc lâu sau, một tiếng yếu ớt than nhẹ, tại chính sảnh bên trong như có như không vang lên. Bản chương xong. Chương 82, nửa đường giết ra cái. Tiểu vương ra lại uống say. Muốn hay không? Giữa ban ngày, xấu hổ hay không? Oanh oanh yến yến, liễu diễu. Hứa Bất Lệnh ngã chổng võ bị nâng lên tiến vào chắc điện gian phòng, đặt lên giường, mấy cái cung nữ vây xem đánh giá. Đều đi ra ngoài. Nhìn lung tung cái gì? Xào Nga khuôn mặt nghiêm túc, khiển trách mấy tiểu cung nữ một câu, sau đó làm ra đắp chăn bộ dáng. Đợi đến cung nữ hậm hực đi ra ngoài về sau, Xảo Nga mới mím môi một cái, giải Hứa Bất Lệnh áo khoác thời điểm, vụng trộm tại tuyết trắng và táo nơi ngực nhân xuống, sau đó lộ ra mấy phần thấp thỏm không yên biểu tình. Thấy Hứa Bất Lệnh không tỉnh lại, Xảo Nga lại cả gan, đưa tay muốn tại Hứa Bất Lệnh mặt bên trên sờ một chút. Chỉ là lần này cũng không có vận khí tốt như vậy. Hứa Bất Lệnh đưa tay liền tóm lấy sờ loạn tay nhỏ, mở to mắt, say khướt nhìn qua trước mặt cung trang tiểu mỹ nhân. A4. Xảo Nga dọa sắc mặt trắng bệch, vội vã chậm rãi rút hạ thủ, không rút ra, chỉ phải khẩn trương đến. Tiểu tỷ, giúp tiểu vương ra đắp chăn đâu? Hứa Bất Lệnh nhìn chằm chằm Xảo Nga, như là hán tử say nhìn, cho đến đem nàng xem toàn thân mềm mại, mới ngồi dậy, vung tay ra vướt vướt cái chán. Cho ta tìm chút rượu tới. Còn có bút mực, lấy thêm chút. Xảo Nga nháy nháy mắt, có chút do dự, a, còn uống nha. Hứa Bất Lệnh vây vây tay, nhanh đi. Xảo Nga tất nhiên là không tốt làm trái Hứa Bất Lệnh ý tứ. Theo bên cạnh phòng bên trong mang tới giá bút cùng một vò rượu, đứng tại chỗ chờ đợi phân phó. Hứa Bất Lệnh lung la lung lay đứng dậy, cầm vò rượu đi tới chắc điện trong sảnh, Xảo Nga chỉ phải theo ở phía sau. Trường Nhạc cung nhân thuốc lá thưa thớt, Thái hậu tẩm điện vốn là không có nhiều người, vì hoàng tử cung nữ chuẩn bị thiền điện mặc dù quét dọn sạch sẽ, nhưng không có cái gì bày biện. Xảo Nga mấy cái cung nữ cẩn thận từng ly từng tí đi theo Hứa Bất Lệnh sau lưng, sợ Hứa Bất Lệnh say khướt làm ra cái gì vậy. Say rượu mất lý trí cũng được. Hai mắt nhắm lại liền đi qua, nếu là đợi chút nữa làm ra hoàng đường chuyện, nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Có thể để mấy cái cung nữ không nghĩ tới chính là, tiểu vương gia say khướt đi đến vách tường bên cạnh, đứng phát chỉ chốc lát ngốc về sau, liền đem mực nước trực tiếp dội tại tuyết trắng tường bên trên. Soạt 4. Mực nước bay ra, trong chốc lát nhuộm đen chỉnh mặt vách tường, từng sợi mực nước theo vách tường trượt xuống, rơi vào tố khiết mặt đất bên trên. A. Mấy cái cung nữ lập tức luống cuống, nhưng cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể thận trọng nhìn tiểu vương gia trà đạp gian phòng. Chỉ là để các nàng không nghĩ tới chính là, nghĩ đến không nhuốm bụi trần tiểu vương gia dội xong mực về sau, lại ực một hớp rượu phun tại tường bên trên, sau đó theo giá bút thượng lấy cây hàng giá bút, tựa hồ ngại tường trắng bị tao đạp không đủ đều đều, tại phía trên bôi lên. Tùy ý huy sái, không có chút nào lo dịp. Chẳng như tuyết bảo thượng cũng lây dính điểm đen, lại hoàn toàn không thèm để ý. Mấy cái hầu hạ cung nữ trừng to mắt, vốn cho là tiểu vương gia say khướt, cũng thấy một hồi, liền dần dần cảm thấy không thích hợp. Rội lên mực nước vách tường một góc, dần dần xuất hiện một mảnh hình cánh hoa. Các cung nữ ánh mắt, theo lo lắng biến thành mờ mịt, tiếp theo mờ mịt lại biến thành kinh ngạc, sững sờ nhìn cầm tới cao gầy bóng lưng, như đồng du hy nhân gian ở trên vách tường tùy ý phát tiết. Ngẫu nhiên nâng ly một ngụm, mắt mẹ rượu dịch theo mỏng manh khỏe môi trượt xuống, vẩy vào phát họa tường vân bạch bào bên trên, phối hợp tuấn mỹ vô song nhưng lại mang theo ba phần kiệt ngạo gương mặt, buông thả không bị trói buộc, tài trí bất phàm. Ba ba bá. Đại tiểu mau bút đổi tận mấy cái, ngẫu nhiên trực tiếp dùng trắng nón bàn tay ở trên tường bôi lên, rất nhanh áo trắng như tuyết phiên phiên giai công tử, liền lây dính một thân mùi mực, lại hoàn toàn không để ý. Theo bức tranh dần dần thành hình, mấy tiểu cung nữ há hốc miệng ba, xảo nga càng là tựa ở tường bên trên si ngốc nhìn, ngay cả đứng đều đứng không vững. Cũng không biết quá bao lâu, một cái tiểu cung nữ mới lấy lại tinh thần, vốn định nói chuyện lớn tiếng, lại sợ quấy nhiêu điện đường bên trong công tử, nhỏ giọng lo lắng nói. Xảo nga tỷ, nhanh nhanh nhanh, đi gọi Thái Hậu. Đến xem thần tiên. Đúng đúng đúng. Xảo Nga có chút không nỡ rời ánh mắt, xoắn suýt hồi lâu, mới cưỡng ép cắn răng, bước nhanh xông về tầm điện. Hơi sớm một ít, ước chừng là Hứa Bất Lệnh vừa mới bị mang xuống thời điểm. Trường Nhạc cung hành lang bên trong, một đoàn người chậm rãi đi hướng Thái Hậu tầm điện, cung nữ ở phía trước có chút khẩn trương dẫn đường. Tiêu Đình chậm rãi theo ở phía sau, một mặt biệt khuất biểu tình, tiếng buồn bã nói thầm. Đầu tử, ta sai rồi còn không được nha. Ngươi không sai. Thiến cung đến thăm Thái Hậu, có cái gì không tốt? Lục phu nhân hai tay gấp lại tại bên hông, lạnh lùng quét Tiêu Đình một chút, một bộ dám chạy liền đem Tiêu Đình tấu tư thế. Hôm nay Hứa Bất Lệnh tiến cung, Lục phu nhân tự nhiên là biết đến, bị nha hoàn nhất đốn nói bóng nói gió, tỉnh lại sau trong lòng liền vắng vẻ sợ cực kỳ, thức cá biệt canh giờ liền không ngồi yên được nữa. Cũng không phải là không yên lòng Hứa Bất Lệnh, mà là không yên lòng Thái Hậu, Thái Hậu hiện tại cũng không để ý Tiêu Đình, khẳng định cảm thấy Lệnh Nhi càng ngoan nguyên nhân. Ý niệm tới đây, Lục phu nhân tự nhiên là luôn cuống, trong lòng an ủi chính mình, Lệnh Nhi lần trước nói chỉ là gặp dịp thì chơi xã giao, Thái Hậu hung hăng càn quấy khẳng định bắt lấy Lệnh Nhi không thả, ta làm trưởng bối tự nhiên muốn cấp Lệnh Nhi cứu chàng. Liên ốm như vậy cái cổ quái ý nghĩ, Lục phu nhân ngồi xe ngựa quỷ thần xui khiến liền chạy tới, còn đặc biệt đem Tiêu Đình mang lên, biết đồ khôi phục Tiêu Đình cùng Thái Hậu quan hệ, miễn cho Thái Hậu coi trọng nàng bảo bối ngật đáp. Tiêu Đình là Thái Hậu cháu ruột. Vào trường nhạc cung cho tới bây giờ cũng không cần thông báo, cung nữ tự nhiên cũng không tốt làm Lục phu nhân chờ thông báo, thành thành thật thật đem hai người dẫn tới tầm điện. Tiêu Đình mặt xám như cho rụt cổ lại đi lại, nhìn thấy hoa viên bên trong đại đỉnh lại run run hạ, ngượng ngùng cười nói. Tẩu tử, nếu không chúng ta trở về đi, cô nàng điên ư, khẳng định là tại cung bên trong đợi quá lâu, chọc không được. Phi. Lục phu nhân nghe thấy lời này liền có khí, trừng Tiêu Đình một chút, thua thiệt Thái Hậu đối với ngươi như vậy tốt. Biết rõ Thái Hậu gần nhất tâm tình không tốt, cũng không biết tới buổi tiếp Thái Hậu. Tiêu Đình khóc không ra nước mắt, tẩu tử, ta đều sắp bị nấu. Nên. Lục phu nhân nhàn nhạt hừ một tiếng, bước nhanh đi đến tẩm điện trước đó, phát hiện chính sảnh đại môn đóng chặt, lông mày liền nhăn lên tới. Giữa ban ngày. Quan cái gì cửa? Lục phu nhân lẩm bẩm một câu, không đợi cung nữ thông báo, liền đi tới cửa phía trước đưa tay gõ gõ. Thái Hậu. Đinh Lâm bang lang. Đại môn đóng chặt chính sảnh bên trong. Tựa như là thứ gì rơi trên mặt đất, còn có luống cuống tay chân tiếng vang. Lục phu nhân lập tức hầu nghi, mím môi một cái, đưa tay liền đem chính sảnh đại môn đẩy ra. Trang trí hoa mỹ chính sảnh bên trong, bàn bên trên còn đặt vào tàn thịt rượu đồ ăn, Thái Hậu đứng cô đơn ở giường êm bên cạnh, hai tay đặt tại sau lưng làm ra cái đoan trang hữu lễ biểu tình, khẽ vuốt cằm. Hồng Loan, ngươi tại sao cũng tới? Thanh âm rất trầm ổn, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Chỉ tiếc, nữ nhân ánh mắt cũng không phải dễ gạt như vậy. Lục phu nhân vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền phát giác Thái Hậu vẻ mặt có chút không đúng, thực bối rối, tay để ở sau lưng tựa hồ còn cất giấu thứ gì. Thái hậu, cô cô. Hai người tiến vào chính sảnh, Tiêu Đình túi đầu một bộ làm sai chuyện bộ dáng. Lục phu nhân còn lại là nhíu lại lông mày, trên dưới đánh giá Thái hậu một chút, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại Thái hậu kiểu diễm đôi môi phía trên. Thái hậu vốn còn tới tính chấn định, nhìn thấy Lục phu nhân dò xét nàng bờ môi về sau, lập tức luống cuống, son phấn hộp có thể giấu ở phía sau, trên môi có thể ẩn nấp không được. Bản chương xong. Chương 83, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc. Nhìn thấy Lục phu nhân đi vào chính sảnh, còn một mặt hồ nghi biểu tình, Thái hậu liền ám đạo không ổn. Nếu là bị này kinh thành giấm vương biết nàng bảo bối ngật đáp đùa nghịch tiểu thông minh lời nói khách sáo, sau đó chạy đến chính mình nơi này tới xung xoe, thế nào cũng phải đem Hứa Bất Lệnh chơi chết không thể. Thái hậu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chỉ phải làm ra không có chút nào rung động bộ dáng, tại khắc hoa giường mềm bên trên ngồi xuống, nghiêng đầu ra hiệu chỗ bên cạnh. Đều ngồi đi, Đình Nhi cũng đến đây. Lục phu nhân đầy mắt hồ nghi, đi đến giường em bên cạnh ngồi xuống, vô tình hay cố ý đánh giá Thái hậu đôi môi, tựa như muốn nhìn được bảng hiệu. Tiêu Đình thận trọng đi đến bên cạnh, xoắn suýt hồi lâu, vẫn là lộ ra ngày xưa mặt dày mày dạn tươi cười, đánh giá Thái hậu một chút về sau, liền khoa trương hoa bốn một tiếng, hoảng sợ nói. Trời ạ! Cô, ngươi hôm nay như thế nào như vậy xinh đẹp, liền cùng tiên nữ, đặc biệt là này son môi, quá xứng đôi, ai cho ngươi chọn a? Xào Nga sẽ chỉ mua quý, nhưng không có bản lĩnh này. Lời nói vừa ra, chính sảnh trong liền lạnh mấy phần. Thái hậu biến sắc, vỗ nhẹ lan can tức giận nói. Người tới, bắt hắn cho bản cung kéo ra ngoài nấu. Tiêu Đình sắc mặt cứng đờ, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào cái gì nha? Mấy tiểu cung nữ vội vàng chạy vào, đem Tiêu đại công tử cấp ra bên ngoài kéo. Ôi chao ôi chao ôi chao, cô, ta khen ngươi, đừng a. Đình Nhi sai, ngươi chẳng đẹp chút nào. Đừng. Chính trong đình bầu không khí quỷ dị. Lục phu nhân nhíu lại lông mày, đè nén trong lòng trăm loại cảm xúc, hai tay đặt tại trên gối, nghiêng đầu nhẹ nhàng cắt một tiếng. Thái hậu trang điểm long trọng như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Thái hậu cười khẽ hai tiếng, như ngày xưa đồng dạng nghiêng dựa vào giường em thượng. Lễ nghi bắt đầu tại chính y quan, Bất Lệnh thật vất vả tiến cung một chuyến, tự nhiên là đến long trọng chút. Ta bình thường không xuất cung, trà này hoa son là A Cửu đề cử, bản cung cảm thấy có thể, liền làm Bất Lệnh hỗ trợ mang theo chút. Lục phu nhân bán tín bán nghi, thật sao? Vừa mới mang tới, hiện tại liền dùng tới rồi. Đúng vậy à, vừa rồi Bất Lệnh uống say đưa tiễn đi nghỉ ngơi, bản cung trong lúc rảnh rỗi, liền chính mình vẽ lên, ngươi cảm thấy thế nào? Lục phu nhân quan sát tỉ mỉ vài lần, hai đầu lông mày hiện ra mấy phần lạnh nhạt. Bình thường, vẫn là hồng lan hoa mật thích hợp chút. Lời nói chua xót, ý tứ đã rất rõ ràng. Ha ha ha. Thái hậu hài lòng nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, bản cung cũng cảm thấy bình thường, làm Bất Lệnh phí công một chuyến. Lục phu nhân hít vào một hơi, tạm thời dứt bỏ này cha, đảo mắt nhìn về bàn, kết quả này nhìn một cái, liền nhìn thấy đại điểm tâm hộp còn tại đó, hộp rất quen thuộc. Thái hậu ám đạo không ổn, ung dung không vội giải thích, bản cung thích ăn này đó, liền làm Bất Lệnh hỗ trợ cũng mang theo chút. Lục phu nhân hơi nghi hoặc một chút, vẫn còn không hướng Hứa Bất Lệnh bộ nàng lời nói phương diện liên tưởng, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Ngươi cũng không khách khí, Lệnh Nhi là phiên vương thế tử, thiên kim thân thể, hoàn thành ngươi chân chạy. Thái hậu vì không cho Hứa Bất Lệnh gây phiền toái, cũng không lại giống như ngày xưa như vậy cùng Lục phu nhân lẫn nhau đối, chỉ là hậm hực cười hạ. Chính trong lúc nói chuyện, cửa bên ngoài vang lên đạp 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 bốn tiếng bước chân. Xào Nga vội vã theo cửa điện bên ngoài thò đầu ra, lưu dịu nói. Thái hậu, ngài mau đi xem một chút. Tiểu vương ra hắn. Hắn. Xào Nga nhìn thấy Lục phu nhân ngồi tại phòng bên trong, vội vàng làm ra trầm ổn thủ lễ bộ dáng, đáng tiếc không còn kịp rồi. Lục phu nhân coi là Hứa Bất Lệnh xảy ra chuyện, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt mang theo vài phần lo lắng. Lệnh Nhi làm sao vậy? Thái hậu cũng sửng sốt một chút, theo giường mềm bên trên đứng lên. Xào Nga cố gắng bình phục cảm xúc, nói khẽ, tiểu vương ra hắn. Hắn uống say. Ai, Thái hậu, Lục phu nhân, các ngươi vẫn là tự mình qua xem một chút đi, tiểu tỷ khó mà nói. Uống say. Lục phu nhân nhíu mày cân nhắc lại, trong lòng chính là hoảng hốt. Lệnh Nhi sẽ không say rượu mất lý trí, đối với cung nữ làm loại chuyện đó a. Thái hậu tính cách cùng địa vị duyên cớ, trời sinh muốn trầm ổn mấy phần, cảm thấy Xảo Nga phản ứng không thích hợp, trực tiếp bước nhanh đi ra chính sảnh. Trước đi qua nhìn xem. Lục phu nhân trong lòng lo lắng, theo Thái hậu đi ra chính sảnh, không để ý đến đang bị hướng kệ trên trói Tiêu Đình, đi vào hành lang đi vào thiền điện, lọt vào trong tầm mắt trắng cảnh, lại làm cho hai người sửng sốt một chút. Chỉ thấy Trường Nhạc cung ngày bình thường ăn không ngồi rồi cung nữ, lúc này đều vây ở thiền điện hoa viên bên trong, tướng môn sổ phòng cửa chắn cực kỳ chặt chẽ, lặng ngắt như tờ, tựa hồ cũng tại nín hơi ngưng khí, nếu không phải đi đến cùng trước, các nàng đều không nghĩ tới nơi này vây quanh như vậy nhiều người. Lục phu nhân hơi nghi hoặc một chút, xem tình huống không giống như là tại trước mặt mọi người sủng hạnh cung nữ, nếu là lời nói, sớm đem những này cung nữ hù chạy, kia là tại làm cái gì? Thái hậu kiến cung nữ như thế không quy củ, có chút nhíu mày, nhẹ nhàng khục bốn một tiếng. A bốn thái hậu. Vây quanh ở bên ngoài cung nữ giật nảy mình, rụt cổ lại vội vàng thối lui, tránh ra phòng cửa con đường. Lúc này cuối cùng nghe đến trong phòng truyền ra thanh âm. Đinh tiên thược dược yêu không cách, ao thượng hoa sen tịnh ít tỉnh. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành, đinh tiên thược dược yêu vô cách, chỉ thượng phù cử tịnh thiếu tỉnh. Duy hữu mẫu đan chân quốc sắc, hoa khai thì tiết động kinh thành. Say khứt lại rất có tư tính, lại có mấy phần êm thai hương vị. Thái hậu cùng lục phu nhân đồng thời sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Bất Lệnh uống say, vậy mà tại nơi này làm thơ. Hai người đều biết Hứa Bất Lệnh sẽ làm thơ tử, chỉ là có chút kỳ quái vì cái gì chạy đến nơi đây đọc thơ, còn viết mẫu đơn, chẳng lẽ lại say rượu thì hứng đại phát. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành. Thái hậu mắt hạnh trợn viên viên, bài thơ này rõ ràng lấy vật dụ người, là khen người mỹ mạo, hơn nữa. Tựa như là cho nàng viết. Dù sao Trường An có thể xưng quốc sắc người, tại hoàng hậu qua đời về sau, giống như chỉ còn lại có nàng lẻ loi trơ trọi một người. Hứa Bất Lệnh đây là. Thái hậu hơi híp mắt lại, ánh mắt phức tạp ý vị sâu xa. Khác một bên, lục phu nhân đồng dạng bùi ngùi mai thôi, Hứa Bất Lệnh từng chính miệng nói qua nàng giống như hoa mẫu đơn, bài thơ này rõ ràng là cho nàng viết. Chỉ là lệnh nhi vì cái gì muốn chạy đến Thái hậu cung điện bên trong cho nàng làm thơ. Chẳng lẽ lại là uống nhiều quá biểu lộ cảm xúc. Ý niệm tới đây, lục phu nhân mím môi một cái, bước nhanh chạy vào thiền điện bên trong, lại không nghĩ rằng đập vào mắt một màn, làm nàng chấn động tại chỗ. Hoa mỹ cung các, tường trắng ngay tại ngay phía trước. Toàn thân bút tích điểm điểm công tử áo trắng, dơ vỏ rượu nâng ly, mấy quọng tóc bút vứt trên mặt đất, lan ra một đạo bút tích. Công tử áo trắng trước người, là một đóa cự đại vẩy mực mẫu đơn. Cao tới hơn trượng, hàng bao nộ phóng. Đen trắng chi gian, hiển thị rõ diễm áp quần phương chi quốc sắc. Mà kia công tử áo trắng như đặt mình vào hoa bên trong, từng kia từng sợi rượu theo khỏe môi trở xuống. Rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, công tử áo trắng xoay đầu lại, lộ ra kia đôi không thể quen thuộc hơn được mắt đào hoa, vô luận xem bao nhiêu lần, đều mang câu hồn đoạt hồn mị lực. Bốn mắt nhìn nhau. Lệnh nhi. T. Vừa mới còn phong hoa tuyệt đại phóng khoáng ngông nên Hứa Bất Lệnh biểu tình giây lát thay đổi, đứng thẳng bất động tại đường trường. Bản chương xong. Chương 84, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. 37-301 Thái hậu. Thiên điện ngoại truyền tới vụn vặt bước chân vang động. Đợi nửa ngày Hứa Bất Lệnh, đứng tại bị bút tích tô điểm tuyết trắng trước vách tường, nâng bút tại vẽ hảo vẩy mực mẫu đơn dưới góc phải viết xuống. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc. Từ khi cửa hải cuối năm phía trước đối với lục phu nhân ưng thuận hứa hẹn, Hứa Bất Lệnh này hơn một tháng không ra khỏi cửa thời điểm, liền đợi tại phủ thượng nghiên cứu cái này. Kiếp trước có chút hội họa bản lĩnh, vốn định cấp lục phu nhân họa một bộ phác họa, chỉ tiếc đã quên không sai biệt lắm. Chỉ có thể đổi thành họa đơn giản điểm hoa mẫu đơn, trước mắt mà nói hiệu quả không tệ. Đạp đạp. Rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau phòng cửa bên ngoài vang lên. Hứa Bất Lệnh làm ra phóng đãng không bị trói buộc say rượu bộ dáng, đem bút nhét vào trên mặt đất, ngửa đầu cầm lấy vỏ rượu rót một miệng lớn, sau đó xoay người lại lộ ra một cái sáng tỏ tươi cười, chuẩn bị cấp Thái hậu lưu lại một cái trung thân khó có thể quên ấn tượng. Chỉ là Lệnh nhi. Một bộ xanh lam váy dài lục phu nhân trừng mắt một đôi tràn ngập ôn nhu con người, si ngốc đứng tại cửa ra vào, xếp tại bên hông đôi tay gắt gao nắm bắt váy, miệng nhỏ khẽ nhếch, gương mặt bên trên đều là chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Dù là Hứa Bất Lệnh tâm như chỉ thủy tính tình, cũng cho kinh ngạc khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lạnh từ đầu đến chân cái loại này. Lục di giết thế nào đến đây? Mệnh ta thôi rồi. Lục phu nhân lông mi run rẩy, ánh mắt đảo qua tường bên trên vẩy mực mẫu đơn. Lại nhìn về phía toàn thân bút tích Hứa Bất Lệnh, lúng túng bờ môi hồi lâu, đều nói không nên lời một câu. Hứa Bất Lệnh còn không có dọa sợ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, tay bên trong vỏ rượu lạch cạch bốn rơi trên mặt đất ngã nát bấy, sau đó lung la lung lay đi về phía trước hai bước, lục di. Hắc hắc tiếp theo chính là mất thăng bằng, hướng phía trước ngã chồng vỏ xuống. A. Lục phu nhân rốt cuộc giật mình tỉnh lại, vội vội vàng vàng tiến lên ôm lấy Hứa Bất Lệnh, bị nặng nề thân thể áp một cái lảo đảo. Bất quá lần trước có kinh nghiệm nguyên nhân, vẫn là đem Hứa Bất Lệnh chống được. Lục phu nhân mang Hứa Bất Lệnh cánh tay, có chút nổi nóng tại hắn bộ ngực chụp hai lần. Như thế nào uống như vậy nhiều? Thực sự là. Các cung nữ cũng luôn cuống tay chân chạy vào, lại không biết làm như thế nào hỗ trợ. Hứa Bất Lệnh say khướt hơi thở phun tại lục phu nhân gương mặt bên trên, ừng. uống nhiều quá. Trước mặt mọi người, Lục phu nhân ngược lại không có cảm giác gì, như là trưởng bối đỡ văn bối, nhẹ giọng giáo huấn. Đứng thẳng chút, trước công chúng. Đáng tiếc lời này hiển nhiên gọi không dậy giả say người, Hứa Bất Lệnh một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, chỉ là nửa khép lấy mắt một đám bùn nhau tựa như dựa vào Lục phu nhân giả chết. Thái hậu lúc này cũng đi vào trong thính đường, dương mắt nhìn thấy tường bên trên cự đại vẩy mực mẫu đơn, con người bên trong rõ ràng thiểm quá kinh diễm chi sắc. Liên Lục phu nhân đều không phản ứng, bước nhanh đi đến vách tường trước, mở ra miệng nhỏ cẩn thận quan sát, ánh mắt so Lục phu nhân còn muốn chấn động. Vậy mực vẽ ở chợ búa gian cũng không phải là không có, thật bàn về tiêu chuẩn, Hứa Bất Lệnh bức tranh này, tạo nghệ khẳng định so ra kém họa thánh từ Đan Thành, nhưng phía dưới cái nào một câu chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành, có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chí bút, hai bên kết hợp phía dưới, ý cảnh cất cao không biết bao nhiêu tầng, thái hậu quan sát nửa ngày, đúng là tìm không thấy đánh giá ngữ điệu. Cái này, cái này. Lục phu nhân tâm đặt tại Hứa Bất Lệnh trên người, lúc này mới một lần nữa nhìn về tường bên trên mẫu đơn, mí môi đánh giá chỉ chốc lát, ôn nhu nói: "Lệnh nhi, đây là ngươi họa." Hứa Bất Lệnh khóc không ra nước mắt, chóng mặt ân một tiếng, lại cười hắc hắc hạ. Lục phu nhân mắt bên trong rõ ràng hiện ra mấy phần đắc ý, đỡ Hứa Bất Lệnh ngửa đầu quan sát, càng xem càng là ưa thích, chỉ là có chút kỳ quái Hứa Bất Lệnh làm sao lại tại Thái hậu cung bên trong họa bức tranh này. Đang muốn do hỏi, bên cạnh trợn mắt há hốc mồm Thái hậu, lại là mở miệng trước: "Bất Lệnh, đây là cấp bản cung họa." Thái hậu hai tay cuộn tại ngực, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát tường bên trên vẩy mực mẫu đơn, trong mắt hình như có lưu quang chớp động. Lục phu nhân sắc mặt cứng đờ, vừa rồi cảm động không còn sót lại chút gì, mang theo vài phần hồ nghi, đưa ánh mắt một lần nữa rời về phía Hứa Bất Lệnh. Chẳng lẽ lại? Hứa Bất Lệnh hắc hắc cười ngây ngô hạ, không nói lời nào. Lục phu nhân hít vào một hơi, này rõ ràng chính là cho nàng họa, lần trước lệnh nhi nói qua cấp cho nàng vẽ tranh. Ý niệm tới đây, Lục phu nhân lặng lẽ nhìn về Thái hậu. Thái hậu suy nghĩ nhiều, đây là lệnh nhi cho ta họa. Thanh âm không mặn không nhạt, còn mang theo vài phần niệm ai. Thái hậu khuấy động tâm tư hơi cường, nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng là thật yêu thích bức tranh này, thở nhỏ liền đối với những vật này cảm thấy hứng thú, lo ngại mặt mũi lễ nhượng mấy phần là khách khí, đến cửa bên trên tới trắng trợn cướp đoạt nàng đồ vật, làm nàng thật tốt khi dễ hay sao? Thái hậu ánh mắt theo vẽ lên rời, nghiêng đầu nhìn về phía Lục phu nhân, nhàn nhạt hừ một tiếng. Giơ ngón tay lên hướng vách tường. Thật sao? Vậy ngươi đem họa mang về đi. Như Hạnh hai tròng mắt mang theo vài phần trêu chọc cùng khinh miệt, một bộ xem đồ đần bộ dáng. Lục phu nhân mày ngài nhíu chặt, biểu tình lập tức trầm xuống. Vẽ ở tường bên trên, nàng như thế nào mang về? Trống trải đại sảnh bên trong, chỉ một thoáng gian hàn ý lập tức, như là một lần nữa về tới rét lạnh vào đông. Bên ngoài cung nữ câm như hến, thận trọng túi đầu xê dịch bước chân, trốn đến một bên. Lục phu nhân bộ ngực chập trùng, mắt bên trong nổi nóng rất rõ ràng, liên tưởng đến vừa rồi son phấn hộp, điểm tâm hộp, nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Lục phu nhân trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên tỉnh táo lại, biểu tình tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền đưa tay tại Hứa Bất Lệnh trên và táo vỗ nhẹ hai lần. "Lệnh nhi, Lệnh nhi, ngươi bức tranh này có phải hay không cho ta họa?" Hứa Bất Lệnh như rớt vào hầm băng, chỉ cảm thấy muốn chết không xong, vấn đề này hiển nhiên là không dám trả lời. Nói cho Lục phu nhân họa, hôm nay cố gắng coi như bổn phí, đừng nói làm Thái hậu trợn trắng mắt, Thái hậu không cho hắn trùng tu thiền điện đều là khách khí. Mà nói cho Thái hậu họa. Nhìn thấy Lục phu nhân ủy khuất thương tâm ánh mắt, Hứa Bất Lệnh là thật xương cốt đều mềm nhũn, cho dù tỏa lòng cổ ra thân tính mạng đáng lo, cũng nói không nên lời loại này đã thương người. Lấy Lục phu nhân tính tình, ở trong lòng xé một đầu lỗ hổng ra tới, chỉ sợ đời này đều không cách nào khép lại. Hứa Bất Lệnh không có nửa điểm do dự, liền cười hắc hắc câm thanh. Hai mắt vừa nhắm tựa vào Lục phu nhân bả vai bên trên. Tiếp tục giả chết. Lục phu nhân vừa tức vừa buồn bực, mắt thấy Thái hậu ôm cánh tay lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, chỉ phải đưa tay lung lay Hứa Bất Lệnh mấy lần. "Lệnh nhi, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, tỉnh Thái hậu hiểu lầm." "Lệnh nhi." "Hắc hắc. Uống nhiều quá. Ngươi nói chuyện a." Thái hậu đứng ở bên cạnh, trong lòng rõ ràng bức tranh này khẳng định là cho nàng họa, Hứa Bất Lệnh không dám mở miệng mới giả vờ ngây ngốc. Nhìn thấy Lục phu nhân líu lo không ngừng bức Hứa Bất Lệnh, Thái hậu cũng tiêu tan châm chọc khiêu khích tâm tư, đi đến cùng trước khuyên nhủ. "Hồng Loan, được rồi, Lệnh nhi uống say, ngươi tiễn hắn đi về nghỉ ngơi đi." Lục phu nhân thấy Hứa Bất Lệnh say bất tỉnh nhân sự không để ý nàng, hiển nhiên là có chút tức giận, nhưng khi Thái hậu mặt cũng không có khả năng mất dáng vẻ, lập tức chỉ có thể lưu luyến không rời nhìn vách tường một chút, đợi Hứa Bất Lệnh đi ra ngoài, thanh âm thanh lãnh. "Thái hậu, ngày hôm nay Lệnh nhi say rượu hồ nháo, làm bẩn gian phòng vách tường, đợi chút nữa ta liền gọi người tới rửa sạch sẽ." Ý tứ trong lời nói rõ ràng là ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Đáng tiếc, nơi này là Thái Hậu địa bàn, dung không được Lục phu nhân làm chủ. Thái Hậu ôm cánh tay, một bộ không ngại bộ dáng, không sao, rất xinh đẹp, bản cung cũng không phải là không thông viết văn ngu phụ, sao lại làm loại nào đốt đàn nấu hạt chuyện. Tuy rằng đã thực khắc chế, vẫn là câu câu đeo đao, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngươi, bị ngấm ngầm hại người ví von thành đốt đàn nấu hạt ngu phụ, Lục phu nhân khí sắc mặt xanh xám. Nhưng cũng không có lý do mắng lại, chỉ phải đỡ Hứa Bất Lệnh, bước chân rất nặng đi ra đại môn. Thái Hậu đưa mắt nhìn hai người lung la lung lay đi xa, xoay người lại một lần nữa đi đến bức họa trước, dương mắt quan sát tỉ mỉ tường bên trên cự đại hoa mẫu đơn. Một bộ váy đỏ tại thanh lãnh cung điện bên trong cực kỳ chói mắt, phảng phất cấp màu mực mẫu đơn tô điểm lên động lòng người sát thái. Xào Nga cùng mấy cái cung nữ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến cùng trước, đi theo Thái Hậu cùng nhau thưởng thức. Thật xinh đẹp, thật to lớn. Thái Hậu đối với bên cạnh ngữ phảng phất giống như không nghe thấy, con người bên trong mang theo vài phần khác quan trạch, đưa tay sờ sờ cánh môi, có chút thất thần. Xào Nga đánh giá vài lần, cảm thấy Thái Hậu hôm nay có chút không đúng, giống như ngắn ngủi một cái buổi sáng, đem quá đi 10 năm thâm cung phiền muộn đều quét sạch sẽ, lại khôi phục khuê nữ lúc kia phần tiểu nữ nhi bộ dáng. Xào Nga do dự một chút, vẫn là mở miệng nhắc nhở. Thái Hậu, bức tranh này làm sao bây giờ? Thái Hậu lấy lại tinh thần. Nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Bất Lệnh rời đi phương hướng, lắc đầu. Giữ đi. Đừng để cung bên trong biết, về sau tướng môn khóa lại. Nha. Đa tạ mụ mụ nói ta giống như ba hiệu đại lao nói vạn thưởng. Ngủ rồi, quên đúng giờ đổi mới, thực sự thật xin lỗi. Bản chương xong. Chương 85, không lộn xộn không lộn xộn. Lúc đến giữa trưa, Nguyệt Nô cùng hai cái nha hoàn đỡ say khướt Hứa Bất Lệnh đi ra Thái Hậu tẩm điện. Hoa viên bên trong bị trói tại trên cây cột Tiêu Đình phát hiện về sau. Lại bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Tẩu tử, Hứa ca, các ngươi ngược lại là buông ta xuống lại đi a. Nước muốn mở a, ta mới 18 a. Nguyệt Nô cùng nha hoàn mỉm cười, nhưng cũng không dám lên tiếng. Lục phu nhân đối phương mới chuyện nhớ mãi không quên, ngay tại nổi nóng, nơi nào sẽ quản Tiêu Đình chết sống, cũng không ngẩng đầu lên hừ lạnh một tiếng. Tìm ngươi cô khóc đi. Người lớn như vậy, cùng ngươi cô một cái đức hạnh. Đừng a tẩu tử, cô nàng điên lư, ngài thả ta xuống, về sau ta bảo ngươi cô. Lục phu nhân một bộ quản giết không quản trôn tư thế, đối với linh tới Tiêu Đình bỏ mặc, bước nhanh ra trường nhạc cung. Nha hoàn đỡ Hứa Bất Lệnh lên xe ngựa, Lục phu nhân đem người đều cấp đuổi đi ra ngoài, cửa xe vừa đóng, ngồi tại giường bên trên không nói một lời. Nguyệt Nô biết Lục phu nhân đang hờn dỗi, cũng không dám nói cái gì, nhẹ nhàng điều khiển bốn một tiếng, bước lên trở về Khôi Thọ Nhai đường xá. Xa hoa xe ngựa lung la lung lay, toa xe rất rộng lượng, đồ uống trà giường êm đầy đủ mọi thứ. Hứa Bất Lệnh tiến vào xe ngựa về sau, liền trực tiếp hướng về giường mềm bên trên một nằm sấp bắt đầu giả say, lúc này cũng không dám tỉnh táo lại. Lục phu nhân an vị tại Hứa Bất Lệnh bên eo, hai tròng mắt bên trong tràn đầy hồ nghi và bực mình, hô hấp phập phồng không chừng, thỉnh thoảng còn dậm chân một cái. Vừa rồi tại trường nhạc cung bên trong, Lục phu nhân nhìn thấy điểm tâm hộp cùng hoa sơn trà son, liền phát giác có chút không đúng. Hơi hồi ức, liền nhớ tới lần trước Hứa Bất Lệnh tới, nói chút loạn thất bát tao lời nói, mà nàng trả lời thời điểm, liền đem Thái Hậu yêu thích cấp toàn bộ nói ra. Đây quả thực. Thái Hậu cũng là trưởng bối, quan tâm một chút cũng nói còn nghe được, nhưng bộ nàng lời nói đi quan tâm Thái Hậu liền không đồng dạng, cái này cùng đàn ông phụ lòng cầm phu nhân yêu thích đồ trang sức đi lấy lòng hồ mị tử khác nhau ở chỗ nào, không rõ rành rành khi dễ người nhà, đem nàng cái này gì làm cái gì. Không có lương tâm. Lục phu nhân càng nghĩ càng giận, đưa tay ngay tại Hứa Bất Lệnh lưng bên trên vỗ xuống, mí môi con mắt ngập nước, mắt thấy là phải tức khóc. Hứa Bất Lệnh ghé vào giường bên trên một ngày bằng một năm. Tượng trưng hừ hừ một tiếng, như cũ không tỉnh. Lục phu nhân bên cạnh ngồi tại giường bên trên, nhìn Hứa Bất Lệnh trên quần áo điểm điểm bút tích, trong lòng liền càng tức. Áo khoác là nàng tự tay khe hở. Bức kia hoa mẫu đơn, còn có kia bài thơ, rõ ràng chính là cho nàng. Nhưng vì cái gì muốn vẽ tại Thái Hậu cung bên trong, chẳng lẽ lại vốn là cho nàng, uống nhiều quá bị hống vui vẻ, liền chuyển tay cho Thái Hậu. Đơn giản. Quả thực khinh người quá đáng. Lục phu nhân mím môi thật chặt, suy nghĩ lung tung nửa ngày. Ngạnh sinh sinh đem chính mình tức khóc, đưa tay quơ Hứa Bất Lệnh. Người đứng lên. Người đứng lên. Đem lời nói rõ ràng ra. Mang theo một chút khóc nức nở. Hứa Bất Lệnh không còn cách nào khác, lại trang chết Lục phu nhân có thể khí đến nhảy giếng, chỉ phải chóng mặt mở to mắt, cố hết sức chống lên thân thể, ngẩng đầu nhìn một chút. Ừm. Làm sao vậy? Thấy Hứa Bất Lệnh tỉnh táo thêm một chút, Lục phu nhân hơi chút thu liễm, ngậm lấy nước mắt nhi trừng mắt Hứa Bất Lệnh. Lệnh nhi, cung bên trong bức họa kia. Ngươi là cho ai họa? Hứa Bất Lệnh ngồi tại giường bên trên, say khướt vuốt vuốt cái chán, họa. Nha. Đẹp mắt nha. Cấp Lục Di chuẩn bị mấy tháng. Nghe được này thừa nhận nói câu nói, Lục phu nhân bất ổn tâm cuối cùng là ổn lại, ta liền biết. Thái hậu kia tự mình đa tình hầm hừ nói thầm một câu về sau, lại cơ nghị muốn ngã xuống Hứa Bất Lệnh, ngươi đem vẽ tranh tại trường nhạc cung làm gì? Còn có hôm nay xảy ra chuyện gì? Hứa Bất Lệnh bị Lắc Độc nhấn rõ từng chữ không rõ, ừm. Uống nhiều quá. Thái hậu là trưởng bối. Cái gì trưởng bối? Lục phu nhân con ngươi bên trong tràn đầy không vui, nắm lấy Hứa Bất Lệnh cánh tay lắc lư, điểm tâm còn có son phấn là chuyện gì xảy ra? Ngươi lần trước liền tại ta trước mặt nghe qua những vật này. Tốt, cánh cứng cắp rồi, đem ta này gì không coi vào đâu, lôi kéo ta lời nói. Ta. Lục phu nhân càng nói càng ủy khuất, liền muốn đem Hứa Bất Lệnh lắc tỉnh, cùng nàng nói rõ. Hứa Bất Lệnh tê cả da đầu, này nếu là tỉnh táo lại thế nào cũng phải bị mài chết không thể, thấy Lục phu nhân một bộ không chết không thôi tư thế, hắn trong lòng xoắn suýt chỉ chốc lát, chỉ phải quyết tâm trong lòng. Lục phu nhân ủy khuất lốp bốp nhìn qua Hứa Bất Lệnh, lắc lư chỉ chốc lát, Hứa Bất Lệnh không những không thanh tỉnh, còn say khướt nhích lại gần, đưa tay làm ra ôm một cái bộ dáng. 3. Lục phu nhân mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, sững sờ tại chỗ có chút không rõ ràng cho lắm. Chính là này nháy mắt mờ mịt, Hứa Bất Lệnh liền một cái gấu ôm, đem Lục phu nhân cấp kéo, cuốn gắt gao, còn dùng tay cùng đùa tiểu hài tựa như vỗ nhẹ phía sau lưng. Ngoan không khóc, Lục Di nghe lời nhất. 3. Lục phu nhân cả người nổi da gà, vừa rồi loạn thất bát tao tâm tư không còn sót lại chút gì, bị siết có chút thở không nổi, vừa thẹn vừa giận hỏa vặn vẹo bả vai, chết tiểu tử, ngươi làm gì thanh âm rất nhỏ, sợ bên ngoài nhà hoàng nghe thấy. Hứa Bất Lệnh nhuyễn ngọc trong ngực, về sau khẽ đảo nằm ở giường bên trên, cùng say khướt tựa như ôm Lục phu nhân lăn qua lăn lại. Ngoan a không náo không náo. A4. Lục phu nhân sắc mặt đỏ lên, chỉ một thoáng ngộng ngay tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Bất Lệnh làm cản như vậy vô lễ, thế nhưng. Không đúng, Lệnh Nhi uống say. Lục phu nhân lại nghĩ tới năm sau 30 tao ngộ, toàn thân hơi rung, trong lòng nhất thời luôn cuống, sợ hai bên ngoài nha hoàn nghe thấy, cũng không dám dãy rủa, mắt bên trong tràn đầy xấu hổ sốt ruột nhỏ giọng kêu gọi. Lệnh Nhi. Ta là người gì? Xuyệt. Chớ làm loạn. Hứa Bất Lệnh chóng mặt ngẩng đầu đánh giá vài lần, nhưng không có buông tay, mà là mắt say lờ đờ mông lung sụ mặt. Còn náo hay không? Tràn đầy mùi rượu hô hấp phun tại gương mặt bên trên, Lục phu nhân trong đầu trống rỗng, sợ Hứa Bất Lệnh say rượu vong hình lại bắt đầu cởi nàng quần áo, chỉ phải cưỡng ép đè xuống loạn thất bát tao tâm tư, làm ra ôn nhu quan tâm bộ dáng, cười nhẹ nhàng an ủi. Không lộn xộn không lộn xộn, Lệ Nhi, ngươi thanh tỉnh chút. Ta là người gì? Di chữ cắn rất nặng. Hứa Bất Lệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, đưa tay tại Lục phu nhân đỏ bừng gương mặt thượng niết một chút. Lục phu nhân đột nhiên rụt cổ lại, gắt gao từ từ nhắm hai mắt, sau đó lại bị đè lại, bên tai truyền đến nóng bỏng tiếng hít thở. Lần trước thua thiệt qua, Lục phu nhân lúc này động cũng không dám động một chút, sợ lại đem Hứa Bất Lệnh bừng tỉnh. Bị nặng nề thân thể nam nhân đè ép, khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu, Lục phu nhân là xấu hổ cũng không đúng, tức giận cũng không đúng, trong đầu một đoàn ngây rối. Chỉ có thể thận trọng hé miệng, hơi chút đẩy Hứa Bất Lệnh một chút. Nào nghĩ tới Hứa Bất Lệnh phản ứng rất lớn, trực tiếp lại ngẩng đầu lên, một bộ không hài lòng ánh mắt nhìn qua nàng. Lục phu nhân lập tức dọa sợ, vội vội vàng vàng lộ ra cái ôn nhu tươi cười. Ta không náo, ân. Ngủ đi ngủ đi. Hừ. Hứa Bất Lệnh lúc này mới hài lòng, một lần nữa đem Lục phu nhân làm đệm thị tử, ghé vào giường bên trên nằm ngáy ho ho. Chết tiểu tử. Lục phu nhân tiếng như mỗi kêu xích một câu. Sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ. Cũng may xe ngựa đi đến Khôi Thọ Nhai lúc sau, Hứa Bất Lệnh trở mình. Bị áp nhanh ngất đi Lục phu nhân rốt cuộc chạy thoát, luôn cuống tay chân đứng lên chỉnh lý váy áo, có lẽ là thực sự tức không nhịn nổi, dùng giày thêu tại Hứa Bất Lệnh đùi bên trên đá hạ. Kết quả Hứa Bất Lệnh manh bật người dậy, một bộ tùy thời thú tính đại phát bộ dáng. Lục phu nhân dọa đến nha bốn một tiếng, vội vội vàng vàng liền chạy tới cửa khoang xe khẩu chụp hai lần. Nguyệt Nô, nhanh đỗ xe, lúc sau liền vô cùng lo lắng chạy xuống lập tức xe. Bản chương xong. Chương 86, mới tới bằng hữu. Tại hoàng hôn lúc, Trúc Mãn Chi mặc vào tiểu váy, son phấn cũng là Hứa Bất Lệnh đưa kia hộp, trang điểm thật xinh đẹp, mừng khấp khởi chạy tới Tôn gia cửa hàng gần đây, chờ đợi người nào đó xuất hiện. Mặc dù biết rõ Hứa Bất Lệnh hôm nay không gặp qua đến, Trúc Mãn Chi vẫn là nghiêm túc chờ, thứ nhất là tan tầm sau không chuyện làm, thứ hai còn lại là người dù sao cũng phải ngóng trông điểm kinh hỉ. Vạn nhất đến đây đâu. Đầu xuân thời tiết tạnh nguyên nhân, tiểu quán bên trong khách nhân nhiều hơn mấy phần, xào xào nháo nháo đàm luận từ đan thanh trở về chuyện, cũng tại dò hỏi Tôn Trưởng Kỳ có hay không từ Đan Thanh Trô ở tin tức. Tôn Trưởng Kỳ tự nhiên là lại nhải, một bộ các ngươi đoán bộ dáng treo người khẩu vị. Trúc Mãn Chi nghe chỉ chốc lát, sờ sờ chính mình gương mặt, liền nghĩ tới Ninh Thanh Dạ, không khỏi vụng trộm thở dài. Nếu là Tiểu Ninh ở đây, hẳn là sẽ cái thứ nhất bị họa đi vào đi, đáng tiếc, sớm đi mấy ngày. Tại đá xanh hẻm nhỏ bên trong ngây người chỉ chốc lát, Hứa Bất Lệnh tự nhiên cũng không đến. Trúc Mãn Chi ăn không ngồi rồi trên đường đi vòng vo hai vòng, bất chi bất giác lại đi tới không người tiểu viện gần đây. Vốn dĩ chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên ngửi thấy nhàn nhạt mùi thuốc. A. Trúc Mãn Chi tiểu lông mày nhíu một cái, trước kia tới số lần rất nhiều, người ra cùng Ninh Thanh Dạ nấu mùi thuốc nói giống nhau như lúc, còn tưởng rằng Ninh Thanh Dạ nửa đường trở về lại trở về, con mắt mánh sáng lên, bước nhanh chạy tới viện môn phía trước. Cửa viện là mở ra, sạch sẽ tiểu viện bên trong, một cái tiểu lò đặt tại dưới mái hiên. Xuyên đạo bào màu đen bóng người đưa lưng về phía viện môn, ngay tại nấu thuốc, tường bên trên dựa vào một thanh kiếm, áo tơi cùng mũ rộng vành treo trên tường. Từ phía sau lưng nhìn lại, đạo sĩ thân hình khá quen. Ngồi xổm nguyên nhân mông sánh vai còn rộng, tóc dài cuộn tại đầu bên trên cắm một châm, thoạt nhìn là cái đạo cô. Trúc Mãn Chi mới vừa nhìn lướt qua, liền biết nhận lầm người, vốn định bước nhanh đi ra, viện tử bên trong nữ đạo sĩ lại là quay đầu lại, lộ ra một trương hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má, hai hàng lông mày dài nhỏ mũi cao thẳng, một đôi mắt như là thu thủy linh khí mười phần không nhiễm nửa điểm phong trần khí, trên người bình thường đạo bào còn bằng thêm mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị, ân. Nhìn rất đẹp đạo cô. Trúc Mãn Chi chưa từng có con mắt không quên bản lãnh, nhưng cái này nữ đạo sĩ ở ngoài thành gặp một lần khắc sâu ấn tượng, tự nhiên là nhận ra, liên tưởng đến tối hôm qua Hứa Bất Lệnh đi ra ngoài truy cái kia áo tơi thích khách, lập tức rõ ràng người trong viện từ chỗ nào tới. Viện tử dưới mái hiên, Ninh Ngọc Hợp tự nhiên cũng nhận ra này ở ngoài thành đánh giá qua nàng một chút lang vệ. Vừa mới đi tìm Trương Tường phiền phức, tại này bên trong gặp phải cải trang trang điểm lang vệ, nàng tự nhiên cảnh giác, còn tưởng rằng là cải trang tới xác nhận hư thực. Lúc này đứng dậy sờ về phía bên người bội kiếm. Cửa ra vào nữ lang vệ nhìn thấy nàng quay đầu về sau, liền vội vội vàng túi đầu muốn rời đi, Ninh Ngọc Hợp khỏe mắt nhắm lại, trong tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ, chỉ nghe tắp bốn một tiếng vang nhỏ, vỏ kiếm liền bay ra đình viện, trực tiếp cắm vào ngõ nhỏ vách tường bên trên. A, đại hiệp tha mạng, đạo trưởng tha mạng. Trúc Mãn Chi trước mắt đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm vỏ, dọa đến là run một cái, vội vàng ôm lấy đầu cầu xin tha thứ. Ta là Hứa công tử. Môn khách Hứa Bất Lệnh. Ninh Ngọc Hợp nghe được câu này, cẩn thận giảm xuống, cũng cầm trường kiếm chậm rãi đi đến dưới cửa viện, túi đầu đánh giá một chút. Là Hứa công tử phái cô nương tới. Trúc Mãn Chi liền vội vàng gật đầu, đúng vậy à, người một nhà, đừng động thủ, không phải Hứa công tử sẽ tức giận. Ninh Ngọc Hợp khẽ gật đầu, rút kiếm ra vỏ thu hồi trường kiếm, được rồi cái đạo môn lễ. Đắc tội cô nương, đứng lên đi, vào nhà nói chuyện. Trúc Mãn Chi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi theo Ninh Ngọc Hợp tiến vào viện. Ánh mắt có chút cổ quái, âm thầm nói thầm, tại sao lại nhặt được cái hồ mị tử trở về, vẫn là cái đạo cô, nhìn lên tuổi tắc còn so Hứa công tử lớn chút. Cái gì khẩu vị nha? Kẹt kẹt. Viện môn đóng lại về sau, Ninh Ngọc Hợp lộ ra mấy phần mỉm cười, túi đầu đánh giá có chút nhăn nhó tiểu cô nương. Hứa công tử bảo ngươi tới, thế nhưng là có việc. Trúc Mãn Chi hé miệng cười hạ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ừm. Cũng không có chuyện gì, chính là làm ta tới xem một chút. Đúng rồi. Ta gọi Trúc Mãn Chi, chúng ta giống như ở ngoài thành gặp một lần. Ninh Ngọc Hợp nhẹ nhàng gật đầu, bần đạo Ninh Ngọc Hợp. Ninh Ngọc Hợp. Trúc Mãn Chi sững sờ, cảm giác cái tên này hảo quen hay, hơi hồi tưởng, con mắt liền trợn viên viên, tràn đầy kinh ngạc. Đạo trưởng là cô Thu chân nhân. Tiểu Ninh. Không đúng, Ninh Thanh Dạ sư phụ. Ninh Ngọc Hợp nghe được đồ đệ tên, hơi có vẻ ngoài ý muốn, cô nương cũng nhận biết Thanh Dạ. Ừm. Trúc Mãn Chi gả con mổ thóc tựa như gật đầu. Vội vàng đưa tay được rồi cái giang hồ lễ, hóa ra là Ninh tiền bối, kính đã lâu, ta là tiểu Ninh bằng hữu, quan hệ khá tốt, nàng trước kia cũng ở tại nơi này gian viện tử. Thật là khéo. Trúc Mãn Chi nói tới chỗ này, trong lòng đống nhiên là lạ, Hứa công tử cứu được tiểu Ninh, hiện tại lại cứu đại Ninh, chẳng lẽ lại là nghĩ. Ý niệm tới đây, Trúc Mãn Chi run run hạ, vội vàng bỏ đi loạn thất bát tao ý nghĩ. Hứa công tử nhưng chính phái. Làm sao sẽ làm sư đồ trung hầu một chồng loại này chuyện hoang đường. Nhưng Ninh Ngọc Hợp là nổi danh đại mỹ nhân, Tiểu Ninh cũng thế. Suy nghĩ lung tung, Trúc Mãn Chi ánh mắt dần dần quái dị. Ninh Ngọc Hợp là người xuất gia, tất nhiên là không nghĩ tới tiểu cô nương này ý nghĩ như thế tà ác, quay người đi đến dưới mái hiên tiếp tục nấu thuốc. Cô nương ngồi đi. Trúc Mãn Chi nhẹ gật đầu, có chút câu nệ đi đến cùng trước, lấy ra ghế đầu ngồi xuống, len lén liếc Ninh Ngọc Hợp vài lần, mặc dù Ninh Ngọc Hợp lời nói cử chỉ đều thực ôn nhu, nàng lại cảm giác có chút cự người cùng ở ngoài ngàn dặm ý tứ, nói không nên lời loại này cảm giác tới từ nơi đâu, có thể là tính cách nguyên nhân đi. Tựa như là Tiểu Ninh, nhìn từ bề ngoài lạnh như băng, kỳ thật muộn tao vô cùng. Mới đến, Ninh Ngọc Hợp không biết Trúc Mãn Chi, cũng không thể lạnh nhạt khách nhân, liền tìm đề tài. Cô nương là người địa phương nào? Làm sao tới Trường An làm lang vệ? Trúc Mãn Chi nghe được cái này, hơi có vẻ thất lạc thở dài, ta tại Phần Hà một vùng lớn lên, cha mẹ hẳn là người giang hồ, năm trước bỏ xuống ta không thấy, làm bộ khoái chỉ là vì tìm bọn hắn. Ai đang tiếc nửa điểm tin tức không có? Ninh Ngọc Hợp nhẹ gật đầu, ngươi cha mẹ tên gọi là gì? Ai ta hỏi qua thật nhiều người, cũng không nhận ra ta cha mẹ, hẳn là khách giang hồ thời điểm dùng tên giả. Ân, ta cha gọi Trúc Sáu, ta nương gọi Hoa Quế, hắc hắc. Dù sao theo ta ghi việc khởi, ta cha cứ như vậy gọi ta nương, cũng không đối ta nói qua mặt khác. Đúng rồi, ta cha cũng dùng kiếm, khi còn nhỏ dạy qua ta, đáng tiếc ta chỉ học được nhất chiêu. Trúc Sáu, Hoa Quế. Ninh Ngọc Hợp nhíu mày hồi tưởng hạ, xác thực chưa nghe nói qua này hào nhân vật, bất quá nàng thở nhỏ học kiếm, lại xuất sinh kiếm học thế gia, đối với kiếm đạo hiểu rõ rất sâu, liền mở miệng nói. Cô nương có thể hay không diễn luyện một hai? Trúc Mãn Chi hơi có vẻ do dự, ta cha nói một chiêu kia rất lợi hại, quân nhân muốn giấu sát chiêu, tùy tiện không thể xem người. Đạo trưởng muốn nhìn nói cũng được. Bản chương xong. Chương 87, Trúc gia chuyện cũ. 38-302. Trúc Mãn Chi đứng dậy, chạy đến bên tường bẻ đi cùng nhánh cây nhỏ, hơi ấp ủi hạ, cổ tay nhẹ rung, nhánh cây liền phát ra 3-4 một tiếng bạo hưởng sụp đổ thẳng tắp, tiếp theo bước chân một trước một sau, nhấc kiếm đâm thẳng hướng tường viện. Tắc. Nhánh cây như là kiếm minh phát ra thanh âm xé gió. Này một kiếm ra dáng, hiển nhiên khổ luyện thật lâu, nhìn như hời hợt, trong đó lực đạo lại lớn dọa người, to bằng ngón tay nhánh cây ngạnh sinh sinh đinh vào vách tường gạch đá hớt tớp, cho đến không chịu nổi, nhánh cây tự trung tâm nổ tung gãy thành mấy tiết. Ninh Thanh Dạ hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn không nghĩ tới này thường thường không có gì lạ tiểu cô nương, sẽ còn như vậy lợi hại chiêu thuật. Kiếm đi nhẹ nhàng trôi đi, hơn nữa lưỡi kiếm hơn phân nửa dài nhỏ dễ gãy, bình thường kiếm khách tuyệt sẽ không kiếm tẩu thiên phong dùng loại khả năng này chiết kiếm cường thứ. Dùng kiếm điều cũng không chịu nổi, không đâm vào đến liền đứt đoạn. Muốn đem nhánh cây đâm vào gạch đá, chỉ là như thế nào phát lực chính là một môn đại học vấn, tựa như cùng thông bối quyền kim long hợp khẩu, bắt quái đao đánh đêm bắt phương, quang sẽ tiêu giá đỡ học tư thế vô dụng, bên trong như thế nào phát lực thu lực mới là các đại lưu phái bí mật bất truyền. Ninh Ngọc Hợp thở nhỏ học kiếm đến nay, dù là võ nghệ đã khó gặp đối thủ, cũng tự nhận thứ không ra vừa rồi này một kiếm, cũng không phải là võ nghệ, khí lực không bằng Trúc Mãn Chi, mà là sẽ không. Không nhân ngôn truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu lời nói, chỉ xem căn bản không có khả năng học được loại này đủ để giữ thể diện sát chiêu, khai sáng chiêu này người cũng tất nhiên là kiếm đạo tông sư cấp nhân vật. Ý niệm tới đây, Ninh Ngọc Hợp biểu tình nghiêm túc mấy phần, cẩn thận hồi tưởng lại. Trúc Mãn Chi một kiếm thư xong, lắc lắc run lên tay phải, có chút tự đắc chạy về dưới mái hiên, cười hì hì nói. Đạo trưởng, nhìn ra cái gì không có. Ninh Ngọc Hợp trầm mặc một lát, kiếm này không phải chính thống kiếm chiêu. Hẳn là theo trong thương trung bình thường diễn hóa mà đến, tục nói trung bình thường, trong thương vương, bên trong một chút khó khăn nhất phòng, trung bình thường vốn là thương sát chiêu, đại xảo bất công cực kỳ khó phòng, lại cả công lẫn thủ. Trên giang hồ thiện thương này người, thuộc về giang nam nói cửa lão tông sư Tiết Nhật Chí, Bắc Cương thương khách Trần Trùng, bất quá này hai người vẫn luôn tại trên giang hồ đi lại, không quá giống là người cha. Trúc Mãn Chi nghe tỉnh tỉnh mê mê, những người khác đâu? Ninh Ngọc Hợp hơi chút suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? 16. Lập tức 17. Lập tức 17. Họ Trúc. Ninh Ngọc Hợp nhíu mày nghiêm túc nhớ lại chỉ chốc lát, ta xuất sinh cùng U Châu đừng ra, khi còn nhỏ ngược lại là nghe nói lão kiếm thánh Trúc Chu Sơn, đã từng có cái bất thành khí thứ tử, thiên phú cực kỳ dễ chịu lão kiếm thánh coi trọng, chỉ tiếc thở nhỏ ngang bướng, không học Trúc gia kiếm ngược lại chạy tới khắp nơi bái sư. Trúc gia là kiếm học danh môn, lão kiếm thánh chỉ dựa vào lực lượng một người. Áp thiên hạ dùng kiếm người không ngóc đầu lên được, thấy cái kia thứ tử không làm việc đàng hoàng chạy tới học bàng môn tà đạo, dưới cơn nóng giận liền đem này trục xuất ra môn, cuối cùng không người kế tục lại hối hận, đáng tiếc không tìm được. Cái kia thứ tử giống như liền xếp hạng lão lục, chuyện này bị người Đường gia chê cười hồi lâu, cho nên có chút ấn tượng. Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng, xích lại gần mấy phần, lão kiếm thánh Trúc Chủ Sơn ta nghe nói qua, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Kia sau đó thì sao? Ninh Ngọc Hợp lắc đầu, thở dài. Về sau chính là triều đình thiết ưng săn hiệu, lão kiếm thánh tính tình bướng bỉnh, cảm thấy giang hồ chính là giang hồ, bị triều đình núng tay liền coi như không được giang hồ, không chịu nghe theo triều đình điều khiển. Triều đình phái rất nhiều cao thủ vây quét Trúc gia, Đường gia, Thôi gia cũng tham dự trong đó, kết quả không một người có thể tại Lao Kiếm Thánh kiếm hạ sống quá ba chiêu, cuối cùng cũng không biết dùng biện pháp gì, mới giết Lao Kiếm Thánh. Theo giang hồ truyền ngôn, Lao Kiếm Thánh khí tuyệt hậu, người không ngã kiếm chưa gấp, cường địch vây quanh lại không người dám cận thân 10 bước bên trong, cho đến bị cung tiễn bắn trúng mới phát hiện đã chết, bởi vậy giang hồ đều nói Lao Kiếm Thánh chết bởi đạo trích thủ đoạn, không phải chiến chi tội. Ai? Đông Hải Lục gia lão gia chủ cũng là như thế, một mình một kiếm thủ gia môn, tươi sống mệt chết thời điểm vẫn cứ toàn thân vô hại. Hai vị Lao tiền bối đấu cả một đời chưa phân cao thấp, nhưng chưa từng nghĩ Lao tới đều chết không rõ ràng, thực sự đáng tiếc. Trúc Mãn Chi mím môi một cái, có chút thương cảm, nghe nói Trúc gia Nam Đinh chết hết. Ninh Ngọc Hợp nhíu mày suy nghĩ một chút, Trúc gia Nam Đinh lúc ấy xác thực chết hết, bất quá cái kia lão Lục đã bị trục xuất nhiều năm không có tin tức, sau đó cũng không gặp chạy về đến báo thủ, cho nên không ai nhớ rõ cái này người. Lấy ngươi vừa rồi kiếm pháp đến xem, ngươi cha không thể nào là yên lặng vô danh hạng người, có khả năng chính là cái kia bị Lao Kiếm Thánh trục xuất khỏi gia môn nhi tử. Trúc Mãn Chi nâng gương mặt, cẩn thận suy nghĩ một hồi, nghe đến là có khả năng. Ta đây cha mẹ rời nhà trốn đi liền có thể là đi báo thù, nhưng ta tại tập trình ti cũng chưa từng nghe qua loại này tin tức ca. Ninh Ngọc Hợp nhẹ nhàng cười hạ, năm đó vây công Trúc gia cao thủ rất nhiều, trên giang hồ mỗi ngày đều tại người chết, không tin tức cũng bình thường. Bất quá nếu thật là Trúc gia trẻ mồ côi, cuối cùng khẳng định sẽ đi U Châu Đường ra báo huyết cửu. Ta ở kinh thành làm xong sự tình, có thể cùng ngươi đi một chuyến giang hồ tìm xem. Trúc Mãn Chi sững sờ, ngồi thẳng thân thể hơi nghi hoặc một chút, đạo trưởng, chúng ta mới vừa quen, này làm sao không biết xấu hổ, hơn nữa, ngươi cũng họ Đường à. Ninh Ngọc Hợp nhìn về phía bên cạnh bội kiếm, thanh âm ôn hòa, ta tuy là người xuất gia, nhưng hồng trần nhưng đoạn, huyết cửu không thể buông xuống. Ta nương chết tại Đường ra tay bên trên, thù này muốn báo. Ta giúp ngươi tìm cha mẹ, lúc sau ngươi để ngươi cha đem kiếm thuật dạy cho ta, như thế nào? Trúc Mãn Chi nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng được đi. Ta cha nhưng nghe ta lời nói, bất quá ta cha cũng có thể là cái anh nông dân. Tìm nhầm người ta cũng không chịu trách nhiệm. Ninh Ngọc Hợp khẽ bước cằm, xem như đáp ứng. Trúc Mãn Chi hì hì cười hạ, bàn tay nâng cằm lên quan sát tỉ mỉ trước mặt đạo cô, hơi chút do dự chỉ chốc lát, hiếu kỳ dò hỏi. Nghe nói tiền bối là đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên thật xinh đẹp. Chính là nên đánh đóng vai một chút. Ninh Ngọc Hợp lắc đầu mỉm cười, ngũ quan tinh xảo gương mặt hiện ra mấy phần bất đắc dĩ. Trên giang hồ người già chuyện truyền nhầm mà thôi, từ đan thanh năm đó vì thấu một bộ tám đẹp đồ, đắc tội không thiếu nữ tử, vẽ song sau phong bút quy ẩn sơn lâm là vì tránh né tiểu gia, thế gian mỹ nhân lại khó đẹp như tranh chỉ là tìm cho chính mình cái thoái ẩn cái cớ mà thôi, ta vừa lúc là cái cuối cùng. Trúc Mãn Chi nghĩ nghĩ, ừ một tiếng, hồng phấn khô lâu, người xuất gia đều không để ý bề ngoài, đúng không? Ninh Ngọc Hợp dương mắt ngắm đối diện tiểu cô nương một chút, khẽ cười nói, đạo cô không phải ni cô, cũng có đạo lữ, có thể lấy vợ sinh con, bề ngoài tự nhiên cũng sẽ để ý, không phải liền sẽ không có như vậy nhiều dưỡng sinh chú nhan biện pháp. Bất quá với ta mà nói, đúng là liên lụy, không cách nào thanh tu, đến nay còn phiền phức không ngừng, còn không bằng bình thường chút. Trúc Mãn Chi mím môi một cái, rất muốn trở về một câu no bụng cô nương không biết đói cô nương đói, bất quá như vậy nói giống như có chút tự hạ thân phận. Ngẫm lại vẫn là thôi. 8. Đa tạ thành thần 123 đại lao và thưởng. Lập tức đến cuốn đuôi, hơi chút trải vớt hạ kịch bản, ngày mai lại canh năm. Bản chương xong. Chương 88, ác nhân cáo trạng trước. Gió nhẹ đảo qua Túc Vương phủ vườn hoa, trước sau bất quá mấy ngày thời gian, chùi lủi vườn đã màu xanh biết rạt rào. Sáng sớm lúc, Hứa Bất Lệnh tại viện tử bên trong luyện công buổi sáng xong, xách theo đao kiếm trở lại thư phòng, ngồi tại bàn đọc sách sau tiếp tục suy nghĩ trận trắng mắt chuyện. Lần trước vào cung đã qua 5 ngày, Lục phu nhân bỗng nhiên tiến cung nắm cái tại chỗ, Hứa Bất Lệnh nguyên lai tưởng rằng sẽ nháo nửa tháng, kết quả đảo hảo, lần trước ở trên xe ngựa ôm hạ liền không có tiếng, ngày đó đem hắn đưa về vương phủ liền vội vội vàng chạy trở về Tiêu gia, cho tới hôm nay đều không có tìm hắn phiền phức. Hứa Bất Lệnh sợ Lục phu nhân tự giam mình ở phòng bên trong phục hiệu, còn đặc biệt chạy đến Cảnh Hoa huyện đến xem Lục phu nhân, kết quả Lục phu nhân an vị tại nhà bên trong thêu hoa, tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh. Hỏi tới ngày đó tiến cung có phải là uống nhiều hay không, Lục phu nhân chỉ nói là hắn chuyển xe thượng liền ngủ rồi không có làm cái gì, trong bóng tối dặn dò vài câu về sau ít uống rượu một chút, thoạt nhìn chuyện này hẳn là bỏ qua đi. Bất quá bởi vì chuyện này, Hứa Bất Lệnh cũng không tốt ngược gây án lại hướng cung bên trong chạy, này mấy ngày đều thành thật thật ở lại nhà không ra khỏi cửa. Thái hậu trước mắt là cái gì ý nghĩ, Hứa Bất Lệnh còn đoán không ra, bất quá khẳng định còn chưa tới nước chảy thành sông tình trạng, nhiều nhất là nhìn với con mắt khác. Ở nhà đợi mấy ngày, Thái hậu tựa hồ cũng đem cái yếm chuyện quên, không có tại hạ bái thiếp chiêu hắn tiến cung. Muốn bồi dưỡng cảm tình đầu tiên đến thành lập liên hệ, ở nhà làm chờ khẳng định không được, không có công cụ truyền tin cũng không thể dùng bồ câu đưa tin, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến cung. Sớm tới Xuân Yến tại ngoài cửa sổ liễu díu, Hứa Bất Lệnh chính nhíu mày suy tư thời điểm, lão Tiêu Sử quải trượng đi tới đình viện bên trong, cười ha hả mở miệng nói: "Tiểu vương gia, Tùng cô nương chạy tới, nói muốn gặp người, là để cho nàng đi vào vẫn là?" Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, mấy tháng không đi qua quốc tử giám, nên xuân lâu qua đi cũng không cơ hội nhìn thấy Tùng Ngọc Phụ, gần nhất lại tại vội vàng chuyện giải độc, ngược lại là đem bạn gái cấp lạnh nhạt. Nghiêng đầu nhìn về phía trên bàn sách ống đựng bút, một cái tiểu nhân ngẫu tựa ở ống đựng bút mặt trên, còn dán Hứa Bất Lệnh tờ giấy nhỏ, vô cùng đáng thương ngồi xổm ở nơi nào, đều nhanh mốc meo. Hứa Bất Lệnh hơi chút suy nghĩ hạ, đứng dậy tại trước gương đồng hơi chút sửa sang lấy trang, theo ngăn tủ bên trong lấy một hộp son phấn, liền tự mình ra vương phủ. Ngày xuân yếu ớt vẩy vào vương phủ bên ngoài sư tử đá bên trên, mặt đường sạch sẽ không nhốn bụi trần, rất ít người đi, chỉ có ngẫu nhiên quan to hiển quý lái xe đi qua. Tùng Ngọc Phù đứng cô đơn ở sư tử đá bên cạnh, đã đổi thành xanh nhạt xuân váy, đầu bên trên cắm ngọc trâm, hai cái khéo léo đẹp đẽ khuyên thai treo đầy hai bên, trắng nón gương mặt tại mùa xuân ánh mặt trời dưới mang theo một chút phấn nhào nhào tinh tế quang trạch. Ngẫu nhiên nhón chân lên hướng sơn son cửa lớn bên trong nắm giữ, cửa phủ mặc dù mở ra, tường xây làm bình phong ở cổng lại chặn ánh mắt, cái gì đều không nhìn thấy. Ai? Tùng Ngọc Phù yếu ớt thở dài, hai tay xếp tại bên hông, ánh mắt lộ ra mấy phần vắng vẻ. Lần trước theo nên xuân lâu trở về, Hứa Bất Lệnh đem cây châm còn đưa cho nàng, còn nói lẫn nhau ân oán đã rõ ràng, nàng vốn còn tới thật cao hứng, cảm thấy rốt cuộc cùng không nói Lý Tiểu Vương ra rũ sạch quan hệ. Nhưng mấy ngày sau, nàng liền phát giác không được bình thường. Mới đầu Hứa Bất Lệnh không đến quốc tử giám lên lớp, nàng còn tưởng rằng tương đối bận rộn, nhưng này nhoáng một cái đều mấy tháng, không nói nhìn thấy người, liền cái tin tức đều không có nghe nói, tựa hồ cứ như vậy đem nàng quên đi. Theo lý thuyết, hai người kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Nhưng Tùng Ngọc Phù trong lòng đều là vắng vẻ, buổi tối cũng ngủ không yên, lật qua lật lại suy nghĩ Hứa Bất Lệnh có phải hay không tức giận đối nàng phiền. Nghĩ muốn chạy tới nói lời xin lỗi, lại cảm thấy chính mình giống như không làm sai cái gì. Đánh cũng chịu còn thân hơn Hứa Bất Lệnh một ngụm, lại lớn sai cũng hẳn là trả sạch đi. Sớm biết không đem cây châm muốn trở về. Không biết lúc nào, Tùng Ngọc Phù trong lòng từng thiểm qua ý nghĩ này, nhưng lập tức lại áp trở về đáy lòng. Cây châm là nương thân lưu cho nàng, chỉ có thể đưa cho tương lai gần nhau cả đời người, cho Hứa Bất Lệnh, chẳng phải là. Ý niệm tới đây, Tùng Ngọc Phù khuôn mặt thoáng đỏ lên hạ, bận điệu bỏ đi này đó loạn thất bát tao ý nghĩ. Qua ít ngày nàng liền muốn cùng Từ Bá Bá cùng đi Nhạc Lộc Sơn. Vừa đi chính là mỗi người một nơi, đời này còn có thể hay không nhìn thấy đều là cái vấn đề. Mặc dù cùng Hứa Bất Lệnh không có quan hệ gì, nàng trong lòng vẫn có chút không nỡ, thế là muốn mời Từ Bá Bá hỗ trợ cấp tranh vẽ họa mang đi, cho dù chỉ là bằng hữu, cũng phải có cái ngày sau hồi ức đồ vật không phải. Chỉ là vẽ tranh phải xem đến người, Tùng Ngọc Phù tại quốc tử giám đợi thật nhiều ngày đều không thấy Hứa Bất Lệnh tới, trong lòng liền càng ngày càng thất lạc, xoắn suýt hồi lâu, vẫn là chạy tới. Chuẩn bị mời Hứa Bất Lệnh đi Từ Bá Bá nơi nào một chuyến. Đương nhiên rồi, vẽ tranh sự tình khẳng định là không dám nói, ân. Liền nói dẫn hắn đi xem một chút họa thánh, hắn hẳn là sẽ có hứng thú đi. Thâm tâm niệm niệm suy tư, khó tránh khỏi có chút thất thần. Tùng Ngọc Phù túi đầu dùng mũi giày đá sư tử đá cái bệ, đồng nhiên cảm giác bên thai ủ ấm, tựa hồ có thứ gì dựa vào rất gần. Nàng bản năng quay đầu, nào nghĩ tới môi nhi ngay tại khuôn mặt nam nhân trên má cọ sát hạ. A. Tùng Ngọc Phù dọa đến quá sức. Vội vội vàng vàng thối lui, mắt bên trong mang theo vài phần xấu hổ sốt ruột, dương mắt nhìn lại là sức sờ. Chỉ thấy thân mang áo trắng rất lớn thế tử, so với nàng còn muốn nổi nóng, đứng thẳng người thối lui mấy bước, dùng tay bụm mặt gò má, thanh lãnh đầu lông mày gắt gao nhíu lên, lạnh lùng nói. Tùng cô nương, ngươi còn thân hơn nghiện rồi. Tùng Ngọc Phù che miệng, nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh cả buổi, bộ ngực chập trùng mấy lần, cuối cùng là nhịn không được, bản khuôn mặt nhỏ nói. Hứa thế tử. Ngươi như thế nào ác nhân cáo trạng trước? Rõ ràng là ngươi. Còn dám mắng ta ác nhân. Hứa Bất Lệnh sắc mặt lạnh lùng, đưa tay liền muốn tới mấy bàn tay. Tùng Ngọc Phù bận bịu đẩy ra mấy bước tựa ở sư tử đá bên trên, thanh tú hai tròng mắt bên trong tràn đầy xấu hổ, có chút hối hận qua đến rồi. Văn Tĩnh tính tình sẽ không nổi giận, hôn tới hôn lui chuyện càng là nói không nên lời, chỉ có thể chân thành nói. Phi lễ chớ động, Hứa thế tử thiên kim thân thể. Nha nha bốn ta sai rồi còn không được nha. Ngươi như thế nào không nói đạo lý? Hứa Bất Lệnh ánh mắt bình thản, dùng tay chống đỡ sư tử đá đến rồi cái vách tường đông, túi đầu đánh giá nhắm mắt nghiêng đầu Tùng Ngọc Phù. Đạo lý còn không phải ta quyết định, ta nói cái gì đạo lý? Nói đi, hôn ta một cái làm như thế nào còn. Tùng Ngọc Phù có chút tức giận, liền muốn theo Hứa Bất Lệnh cánh tay phía dưới chui ra đi, kết quả bị cản cực kỳ chặt chẽ, không đường có thể trốn. Chỉ có thể rất không tình nguyện vươn bàn tay. Để ngươi đánh hai lần được rồi, côn đồ. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, đưa tay liền chuẩn bị đánh hai lần. Tùng Ngọc Phù rụt cổ một cái, vội vội vàng vàng nhắm mắt nghiêng đầu, một bộ sợ hãi bộ dáng. Chỉ là đợi một chút, trên bàn tay không có cái gì chỗ đau, ngược lại có chút chầm xuống, một cái lạnh buốt lạnh đồ vật bỏ vào lòng bàn tay. Ừm. Tùng Ngọc Phù sửng sốt một chút, mở to mắt liếc một cái, đã thấy lòng bàn tay nằm một cái son phấn hộp, tiên tri trai chiêu bài tiểu dáng, làm công cực kỳ xinh đẹp, mà Hứa Bất Lệnh thì đã xoay người đi hướng đường đi. Bản chương xong. Chương 89, xuất cung. 4302. Ôi chao. Hứa Thế Tử. Tùng Ngọc Phù cầm son phấn hộp, sửng sốt chỉ chốc lát mới phản ứng được, vội vội vàng vàng chạy chậm đến Hứa Bất Lệnh cùng trước, vươn tay có chút lo lắng. Ngươi làm cái gì vậy? Ta. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nhíu mày, không thích. Ta. Yêu thích là ưa thích. Tùng Ngọc Phù sắc mặt đỏ lên, do dự chỉ chốc lát, bắt tay một lần nữa xếp tại bên hông, túi đầu nhìn một chút tiểu son phấn hộp, thế nhưng là. Vô công bất thụ lộc. Ta là nữ nhi gia, sao có thể thu nam tử đưa son phấn, nếu là bị người hiểu lầm. Hứa Bất Lệnh bên đường chậm rãi đi lại, biểu tình hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ta muốn để ngươi làm vương phi. Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, do dự nửa ngày, nghĩ linh tinh nói, thế tử là phiên vương phi chi chọn là quan trọng nhất, ta hàn môn xuất sinh, thế tử cho dù muốn để ta làm, Túc Vương cũng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên rồi, ta chỉ nói là nói, không phải thật sự muốn làm vương phi, ân. Ta cùng thế tử chi kỷ bằng hữu, son phấn ta liền nhận lấy, cảm ơn. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, tính ngươi thức thời, chuyện vừa rồi liền sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nói đi, tới tìm ta làm gì? Tùng Ngọc Phù cầm son phấn hộp chậm rãi đi theo, vốn muốn nói qua ít ngày muốn rời khỏi sự tình, cũng không biết vì cái gì, lời này giấu ở bên miệng chính là nói không nên lời. Nghĩ nghĩ, nàng nhẹ nhàng cười hạ. Hứa Thế Tử, ta sư bá từ Đan Thanh trở về, chính là cái kia vẽ ra Tuyên Hòa Bát Khôi Hòa Thánh, ngươi có muốn hay không gặp một lần, ta có thể thay dẫn tiến. Hòa Thánh từ Đan Thanh. Vô luận là tại giang hồ vẫn là văn nhân nhà thơ chi gian thanh danh đều rất lớn, lại trường niên thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, thế gian tài tuấn vô luận văn võ, có thể gặp mặt loại này thanh danh truyền xa cao nhân tiền bối, tự nhiên cũng là một cái rất có vinh dự cảm giác sự tình. Tùng Ngọc Phù vốn cho rằng Hứa Bất Lệnh sẽ lộ ra kinh hỉ bộ dáng, làm nàng mang theo đi qua, lại không nghĩ rằng Hứa Bất Lệnh lông mày đều không ngẩng. Một cái vẽ tranh mà thôi, ta không như vậy nhiều thời gian rỗi. A, Tùng Ngọc Phù lập tức nhức đầu. Nếu là Hứa Bất Lệnh đối với Từ Đan Thanh không có hứng thú không đến nhà, nàng cũng không thể đem Từ Đan Thanh gọi vào vương phủ đi cầu thấy. Từ Đan Thanh tốt xấu là nàng sư bá, vẫn là hòa thánh, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi không phải. Tùng Ngọc Phù suy tư hạ, Hứa Thế Tử, Túc Vương Phi cũng là Tuyên Hòa Bát Khôi một trong, năm đó cùng Từ sư bá từng có gặp mặt một lần, Từ sư bá theo lý thuyết cũng coi như trưởng bối, đối với Thế Tử sớm có nghe thấy. Ân, ta cùng Thế Tử là bằng hữu. Cùng đi bái kiến một chút trưởng bối, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhìn một chút toàn thành xuân sắc, Tùng cô nương, như vậy tốt thời tiết, ngươi không cứ gọi ta đi du xuân dạo phố, mang theo ta thăm người thân, có ý tứ. Có ý tứ. Tùng Ngọc Phù liền vội vàng gật đầu, ta sư bá nhưng lợi hại, hơn nữa người đặc biệt tốt, chúng ta đi uống chén trà lại đi dạo phố cũng không muộn, ta bồi thế tử đi dạo một ngày. Hứa Bất Lệnh thở dài, theo ngươi. Thay đổi tuyến đường tiến về phía trước chúc tịch ngay. Tùng Ngọc Phù hai mắt tỏa sáng, có chút kích động theo ở phía sau, vụng trộm đánh giá vài lần, thế tử muốn hay không trở về đổi bộ quần áo. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, túi đầu nhìn một chút trên người tuyết trắng trường bào, thế nào, không dễ nhìn. Không có, thật đẹp mắt. Tùng Ngọc Phù suy nghĩ hạ, ừm, kia thân thêu viền vàng áo khoác trắng muốn càng đẹp mắt chút, chính là trên quần áo có đám mây cái này. Hứa Bất Lệnh áo khoác đều là lục phu nhân tự tay may, không có khả năng xuyên qua liền ném. Bất quá cái này đẹp mắt nhất tại cung bên trong nhuộm không ít bút tích, nhất thời bán hội khẳng định tắm không sạch sẽ, lập tức lắc đầu, cứ như vậy, lại không phải đi thân cận. Nha! Cũng được đi. 8. Nguy nga hoàng thành trong, gió xuân đảo qua đình đài lầu cát, lập chính điện trong rừng đào giấy hoa sớm đã tàn lụi hầu như không còn, đổi thành tràn ngập sinh cơ lục mầm. Trường nhạc cung nội hoa viên bên trong, mấy trăm đủ loại hoa cúc chậu hoa rút ra tinh tinh điểm điểm xanh nhạt, mấy cái cung nữ ghé qua ở giữa. Nghiêm túc tới nước bón phân chờ đợi thu tới trăm hoa đua nở ngày ấy. Trung sớm mới vừa gõ vang không lâu, Thái hậu mở ra thượng đồng khóa thiền điện đại môn, thần hy vẩy vào chân bóng đại sảnh sàn nhà bên trên lôi ra một đạo linh lung nguyện chuyển cái bóng, cái bóng cuối cùng là một bộ cự đại mẫu đơn bức tranh, bút tích đã làm, so vài ngày trước càng hiện ra mấy phần lập thể cảm giác. Thái hậu đem đại môn đóng lại, một thân một mình đi tới cự đại hoa mẫu đơn trước, bàn bày ở đại sảnh trung ương, mặt trên đặt vào giấy tuyên cùng bút vẽ, còn có một cái đầu gỗ điêu khắc tiểu nhân, là Hứa Bất Lệnh lần đầu tiên tiến cung lúc bộ dáng, giống như lúc liên ý bên trên hoa văn đều không sai chút nào. Thái hậu đứng tại họa án phía trước, nhìn một chút hoa mẫu đơn, lại cầm lấy tự tay điêu khắc người gỗ quan sát tỉ mỉ. Người gỗ mặt trên có chút va chạm vết tích, vừa mới khắc xong ngày ấy, nàng còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức, Hứa Bất Lệnh liền nửa đêm canh ba giết vào nàng phòng ngủ, còn chui vào chăn của nàng, lại là sờ lại là đoạt cái yếm, trên cơ bản đem làm đủ trò xấu. Thái hậu vốn dĩ đối với Hứa Bất Lệnh còn có chút tán thưởng yêu thích, từ đó về sau hình tượng trong lòng liền ầm vang sụp đổ, ngoại trừ to gan lớn mật sắc phôi liền lại tìm không đến cái thứ hai hình dung từ, chỉ cảm thấy khắc này pho tượng là bị điên, liền đem người gô ném tới hoa viên bên trong. Kết quả, kỳ thật về sau phát hiện, Hứa Bất Lệnh cũng không phải rất bất ham, chỉ là gia phủ thượng đao bức không có cách nào mà thôi. Tuổi nhỏ thành danh, có thông thần võ nghệ cùng một thân tài học, lại bị khóa tại lồng giam bên trong chờ chết, mặc cho thật tốt tâm tính, chỉ sợ cũng phải điên đi. Hứa Bất Lệnh biểu hiện kỳ thật đã rất tốt, chỉ là bất đắc dĩ, cũng không thể chỉ trách hắn. Về sau Hứa Bất Lệnh lại nhiều lần tới cửa xin lỗi, mặc dù cái yếm không có còn trở về, thành ý Thái Hậu lại là thấy được, lại là đưa chút tâm son phấn lại là mồm miệng lanh lợi khen nàng, còn đem này phó chuẩn bị đưa cho Lục Hồng Loan họa cho nàng, hai người lại không có quan hệ gì, ngoại trừ cho nàng bồi tội, còn có thể vì cái gì đâu. Thái Hậu nhẹ câu khoe miệng, nhấc chỉ tại pho tượng cái chán gầy hạ, lộ ra mấy phần ý cười. Kỳ thật nhìn thấy này phó mẫu đơn về sau, nàng đã không thế nào tức giận, coi như bị tiểu hài tử sờ soạng mấy lần, lại không thể tìm người ta tính sổ, ngoại trừ sẽ bỏ qua chuyện cũ còn có thể như thế nào. Thái hậu buông xuống người gỗ, thêm nước mài mực cầm lấy bút vẽ, lại bắt đầu vẽ tường bên trên bức tranh. Họa pháp công nghệ cũng khác nhau, hiển nhiên là không có cách nào vẽ ra tới, bất quá là vì thầm cung cuộc sống nhàm chán tìm chút chuyện làm mà thôi. Đạp đạp đạp. Sau một lúc lâu, thiên điện ngoại truyền đến rồi tiếng bước chân. Xảo Nga cách đại môn ôn nhu nói. Thái hậu, vừa rồi triều hội bên trên, Bắc Tề sứ thần nói muốn cùng đại nguyệt thế hệ trẻ tuổi so đấu võ nghệ, thánh thượng đáp ứng, qua mấy ngày tại bên ngoài Thái Cực cung bày cái lôi đài, ngài là nhất quốc chi mẫu, sợ rằng cũng phải đi qua cổ động. Không có hoàng hậu nguyên nhân, như loại này cỡ lớn tụ hội, Thái hậu đều là muốn lộ diện đi cái đi ngang qua sân khấu. Thái hậu không yên lòng vẽ họa, tùy ý nói, biết. Còn có, lục phu nhân đến đây, xe ngựa tại ngoài cung chờ. Bảo ngươi xuất cung một chuyến, cụ thể làm cái gì không nói. Lục Hồng Loan tới làm cái gì? Thái hậu bút vẽ nhất đốn, chân mày cau lại hơi nghi hoặc một chút, dương mắt nhìn một chút tường bên trên hoa mẫu đơn, suy đoán có thể là đến gây chuyện. Bất quá Thái hậu ở lâu thâm cung lại thân phận siêu nhiên, liền cái cãi nhau đấu khí đối tượng cũng không tìm tới, người khác tìm tới cửa cũng coi là một chuyện, mặc kệ tốt xấu, cũng so ở tại cung bên trong múc mèo tốt. Thái hậu châm trước một chút, liền buông xuống bút vẽ. Trở lại phòng ngủ trang điểm diễm lệ rung động lòng người, sau đó bày ra một bộ cãi nhau phụng bồi tới cùng bộ dáng, mang theo Xảo Nga cùng nhau giết ra cửa cung. 8. Chúc ngày hôm nay tham gia thi đại học học sinh tên để bảng vàng. Xong vịt 4. Bản chương xong. Chương 90, chua chua. Bộ liễn hành lang qua tòa nhà, rời đi bóng người thưa thất trường nhạc cung, Thái hậu nghiêng nghiêng tựa ở bộ liễn bên trên, bàn tay chống đỡ cái cằm hiện ra mấy phần lười biếng, xa xa liền thấy được đứng tại cửa cung lục phu nhân. Làm Thái hậu ngoại ý muốn chính là, vốn cho rằng lục phu nhân sẽ là một bộ chua chết người bộ dáng nhìn thấy nàng liền đi lên âm dương quái khí, lại không nghĩ rằng lục phu nhân hôm nay cũng tỉ mỉ trang điểm qua. Thân mang màu xanh nhạt thủy vân váy dài, lụa mỏng áo choàng khoác lên khuỷu tay phía trên, hai tay xếp tại bên hông, duyên dáng yêu kiều lại có chút chưa xuất các cô nương tươi non vị. Trang dung không nồng không nhạt, môi đỏ cực kỳ chói mắt, bên hai mang theo bạch ngọc phỉ thúy mặt dây chuyền, đầu bên trên cuộn lại rủ xuống búi tóc. Liền năm đó lấy chồng lúc lục ra thuê giang nam danh gia định chế cây châm đều lấy ra mang lên trên. Kim tương ngọc hoa đuôi châm làm công phí tổn đều không thể so với Thái hậu mũ phượng kém, xem như tiêu lục hai đại môn phiệt kết nhân thân lễ hỏi, trên đời này duy nhất cái này một đầu, Thái hậu ngày xưa muốn nhìn chúng một chút cũng không cho, xem như lục phu nhân mệnh căn tử, liền nhìn một chút đều sợ làm hỏng rồi, mang ra tới vẫn là như vậy nhiều năm lần đầu. Cung thành bên ngoài còn đứng mấy cái tiêu gia môn khách, xem ra là lo lắng cây châm bị to gan lớn mật tặc tử đoạn. Bộ liên tại cung trong cửa thành dừng lại, Thái hậu có chút không hiểu ra sao, nhìn đoan đoan chính chính đứng tại chỗ, liền hô hấp đều tận lực bảo trì đều đều lục phu nhân, mở miệng trêu chọc một câu. Hồng Loan, trang điểm long trọng như vậy, chuẩn bị tái giá hay sao? Chuyện này bản cung nhưng làm không được chủ, phải đi tìm Tiêu tướng cùng Lục đại nhân. Xì bốn. Lục phu nhân nghe thấy này không đứng đắn nói liền đến Hỏa Nhi, nhưng hôm nay lại chuyện quan trọng không thể động khí phá hủy trang dung khí chất, bởi vậy liền biểu tình cũng không hề biến hóa, bình thản nói. Có chuyện gì tìm Thái Hậu, còn thỉnh Thái Hậu theo giúp ta xuất cùng một chuyến. Đi chỗ nào? Bản cung Nhật Lý Vạn Kỳ công vụ bề bộn, cũng không có hứng thú cùng ngươi đi ra ngoài tản bộ. Thái Hậu tựa ở khắc hoa bộ liễn bên trên, không có đứng dậy ý tứ, lúc này đi vào hơi đánh giá, mới phát hiện Lục phu nhân hôm nay là thật sự có chút diễm áp quần phương ý tứ, không chỉ có khí chất trang dung không thể bắt bẻ, liền thân thượng váy đều không có chút nào tì vết. Nguyệt Nô còn tại bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến, sợ thật vất vả chỉnh lý tốt váy áo xuất hiện mảy may nếp vốn lại được làm lại. Lục phu nhân tận lực khắc chế chính mình cảm xúc, vài ngày trước bị tức cũng không đề cập nữa, đi đến cùng trước nói khẽ, từ Đan Thanh trở về Trường An, ta nghe ngóng mấy ngày mới biết được tại lòng tế tiểu trong nhà ở ngươi biết từ Đan Thanh, làm hắn cho ta tranh vẽ họa. Phúc! Lời còn chưa dứt, Thái Hậu liền cười đến run rẩy cả người, lấy hồng tụ che môi, hơi có vẻ trêu chọc trên dưới đánh giá, Hồng Loan a Hồng Loan, ngươi đều lập gia đình, tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, còn nghĩ cùng trẻ tuổi nha đầu tranh đoạt chiêu hồng tám mỹ nhân, xấu hổ hay không? Lục phu nhân thuộc mỹ gương mặt đỏ lên mấy phần, có chút nổi nóng hé miệng, nhưng lại không tiện mở miệng phản bác. Nàng đương nhiên sẽ không là nghĩ đến cùng 14-15 tuổi tiểu cô nương tranh đoạt hư danh, cũng không dùng được. Nhưng trước đó vài ngày Thái Hậu đem từ Đan Thanh họa đưa cho Hứa Bất Lệnh, Hứa Bất Lệnh rõ ràng thực yêu thích, đều giấu ở gầm giường. Nàng không có gì có thể đưa, khẩu khí này đến hiện tại đều không ra, từ Đan Thanh thật vất vả lộ mặt, há có thể bỏ qua cơ hội trời cho. Lục phu nhân do dự một chút, hừ nhẹ nói, năm đó gặp phải từ Đan Thanh, ta tuổi còn nhỏ không có cách nào họa. Dù sao ta muốn một bức họa, có hay không thanh danh không quan trọng, Thái Hậu mang ta đi một chuyến. Thái Hậu bàn tay chống đỡ cái cằm, nhíu lông mày, bản cung dựa vào cái gì đáp ứng ngươi. Ân, đây chính là cố ý đang kiếm chuyện. Lục phu nhân chừng Thái Hậu vài lần, nghĩ nghĩ, lạnh lùng nói, Thái Hậu cả ngày ở tại cung bên trong, liền không sợ biển xuất bệnh tới. Ta cùng ngươi đi ra ngoài giải sầu một chút, làm sao rồi? Thái Hậu cười nhạo một tiếng, biết Lục phu nhân tâm tâm niệm niệm chính là Tuyên Hòa Bát Khôi chuyện, một bộ là việc không liên quan đến mình bộ dáng, nghiêng đầu nhìn về đám mây trên trời. Lục phu nhân hít vào một hơi, cẩn thận nghĩ nghĩ, hiếm thấy lui nửa bước, Thái Hậu theo giúp ta đi một chuyến, ta đem tranh còn cho Thái Hậu. Đưa ra ngoài đồ vật, bản cung cũng không có mặt cầm về. Thái Hậu đầy không thèm để ý, hơi suy nghĩ hạ, nếu không như vậy đi, về sau ngươi làm Hứa Bất Lệnh. Không được. Lời còn chưa nói hết, Lục phu nhân liền thực nghiêm túc bản khởi khuôn mặt nhỏ. Lần trước Hứa Bất Lệnh tiến cung lại là bộ nàng lời nói lại là tặng đồ, còn đem cho nàng hoa mẫu đơn lưu tại cung bên trong. Nàng này mấy ngày ngủ đều có thể bị tức tỉnh, không chạy tới cùng Thái Hậu cãi nhau đều là khách khí, há có thể lại để cho Hứa Bất Lệnh tiến cung, vạn nhất qua ít ngày, thật đổi giọng đem Thái Hậu gọi gì làm sao bây giờ. Lục phu nhân một bộ không có thương lượng tư thế, nhàn nhạt hừ một tiếng, cung đình trọng địa, nam tử há có thể thường xuyên đi vào, Thái Hậu làm chú ý thân phận mới lạ. Thái Hậu đối với Lục phu nhân phản ứng không ngạc nhiên chút nào, bày ra một bộ không cùng ngươi thương lượng bộ dáng, đình nhi lệnh nhi đều là bản cung văn bối. Để cho bọn họ thường xuyên sang đây xem nhìn thăm hỏi bản cung có gì không thể. Bản cung cùng ngươi nói lên một tiếng, là xem ở ngày xưa giao tình phần bên trên, ngươi không đáp ứng, bản cung cứ gọi hắn tới hắn vẫn là được đến. Lục phu nhân hơi híp mắt lại, ta không cho lệnh nhi tới, hắn chắc chắn sẽ không tới, hắn nhất nghe ta lời nói. Thái Hậu thở dài, Hồng Loan, không phải ta nói ngươi, lệnh nhi kính ngươi mới nói gì nghe nấy, ngươi nếu đúng như này không biết chuyện, lại nghe lời nói người sớm muộn cũng sẽ phản cảm, đến lúc đó à. Chật chật chật. Hắn bảo ngươi một tiếng gì, ngươi mới là nàng gì, hắn không gọi, ngươi liền không nửa điểm quan hệ, ai. Lời này thế nhưng là nói đến Lục phu nhân tâm cảm thượng, nàng lo lắng nhất chính là cái này, mí môi một cái vốn định phản bác một câu, lệnh nhi làm sao có thể phiền ta, nhưng hơi chút suy nghĩ, lại nhịn xuống, chỉ là bình thản nói. Lệnh nhi có chính mình chủ kiến, hắn muốn vào cung hiếu thuận Thái Hậu, ta tất nhiên là sẽ không can thiệp. Ngươi nhanh điểm. Thái Hậu chớp chớp dài nhỏ lông mày. Lúc này mới hài lòng đứng dậy, dáng vẻ chân thành hướng đi bên ngoài cửa cung, duỗi ra cánh tay. Lục phu nhân đầy mắt ghét bỏ, nhưng có việc cầu người không thể không cúi đầu, nghĩ nghĩ, liền không hề có thành ý đỡ Thái Hậu cánh tay đi hướng xe ngựa. Từ Đan Thanh nếu là không vẽ, Thái Hậu liền uy hiếp hắn, dám không đáp ứng, hừ. Thái Hậu một bộ khó xử bộ dáng, như vậy sao được, nhân ra là thanh danh truyền xa đại tài, bản cung nếu là buộc hắn vẽ tranh, truyền đi còn phải. Lục phu nhân hơi híp mắt lại. Mang theo vài phần trào phúng, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, năm đó từ Đan Thanh đi họa Tiêu Nhị tiểu thư, ngươi quấy rầy đòi hỏi thế nào cũng phải để người ta đổi thành hòa ngươi. Thái hậu bước chân dừng lại, quay người liền muốn đi trở về. Ôi chao! Lục phu nhân trong lòng một mạch, cắn răng, chỉ phải ngừng lời nói, mở ra ngón tay hướng xe ngựa, thái hậu mời. Này con tạm được. Thái hậu hài lòng gật đầu, bị đỡ lên xe ngựa, hai người mang theo một bọn cung nữ tùy tùng, hướng về Trúc Tịch Nhai bước đi. Bản chương xong. Chương 91, Thế tử yên tâm, ngươi khẳng định sẽ ra chuyện. Mức quả. Mua than đá. Được rồi, ta đi. Bán hàng rong cãi nhau, phiên chợ gian hơi nước bốc lên, nam lai bắc vãng thương khách chen vai thích cánh, trên phố đường nhỏ một bên bày đầy rực rỡ muôn màu đồ vật, giang nam đồ sứ, mặc bác gia thú, nam tự hàng hải sản, thậm chí là ngoài vạn dặm tây vực ngọc thạch dược liệu. Tung Ngọc Phù tiểu toái bộ đi theo Hứa Bất Lệnh phía sau, đối với trên đường sớm đã nhìn lắm thành quen cảnh sắc phảng phất giống như không thấy, chỉ là len lén liếc người phía trước nam tử cao gầy bóng lưng. Hứa Bất Lệnh còn lại là vừa đi vừa nhìn, như đồng du người, thỉnh thoảng còn tại cái khác sạp hàng phía trước dừng lại, đánh giá vài lần kiếp trước quen thuộc mà xa lạ đồ vật. Từ khi tìm được giải độc biện pháp về sau, Hứa Bất Lệnh liền phát giác chính mình tâm cảnh thay đổi rất nhiều, ân. Khả năng bắt đầu dung nhập xã hội này đi, nhập ra tùy tục, không có xa hoa trụy lạc đầy đường nghe hồng, này đầy đường cổ kính, đồng dạng có thể khiến người ta cảm giác được khác phong cảnh. Hứa Bất Lệnh dáng người cao gầy, chân dài nguyên nhân đi đường tự nhiên muốn mau chút. Tùng Ngọc Phù nhã nhặn theo mấy con phố, kỳ thật chân có chút chua, nhưng lại không tiện làm Hứa Bất Lệnh dừng lại nghỉ ngơi một chút, nghĩ nghĩ, liền chạy đi mấy bước sóng vai mà đi, mở miệng nói. Hứa Thế Tử! Ngươi đang nhìn cái gì nha? Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, lắc đầu không nói gì. Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, do dự một lát, ôn nhu nói, Hứa Thế Tử biết Nhạc Lộc Sơn sao? Biết một ít, Tùng Tiên Sinh giống như bắt đầu từ chỗ nào ra tới a? Nghe nói có cái rất lợi hại phu tử, dạy 4 cái đồ đệ. Mỗi cái đều là nhân trung long phượng, thuyết thư tiên sinh thường xuyên nhắc lên cái này. Hắc hắc, kia là ta ngoại công. Năm đó ta cha muốn vào kinh khảo khoa cử đi hoạn lộ, trước tiên liền hạ xuống núi, còn đem ta nương ngoặt chạy. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, hơi hồi tưởng hạ, ngươi hẳn là tại Trường An lớn lên, chẳng phải là chưa thấy qua ông ngoại ngươi. Đúng vậy a. Tung Ngọc Phù nhẹ gật đầu, con ngươi bên trong có chút hướng tới, ta từ nhỏ đã muốn đi nhìn một chút, chỉ là không có cơ hội. Hứa Thế Tử có hay không muốn đi Nhạc Lộc Sơn? Bình thường người giang hồ đều không thấy được ta ngoại công, nhưng có ta ở đây lời nói, hẳn là có thể nhìn thấy. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng cười hạ, Nhạc Lộc Sơn tại Sở Vương Hạ Cảnh, sở người hảo kiếm xu hướng, danh xưng kiếm hiệp trăm vạn, sở người độc chiếm tám thành, xem như giang hồ khí tương đối trọng địa phương, nếu có cơ hội, tất nhiên là muốn đi nhìn một chút. Tung Ngọc Phù hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng gật đầu, thường nói duy sở có tài, bên kia văn nhân cũng thích võ người cũng được. Đều rất lợi hại, Hứa Thế Tử là nhân trung long phượng, nếu là không đi thượng một lần, thực sự quá đáng tiếc. Ta ngoại công nhưng lợi hại. Hứa Bất Lệnh quay đầu sang, nhíu lông mày, như thế nào? Muốn mang ta đi gặp gia trưởng. Tung Ngọc Phù nghe không hiểu nhiều, bất quá đại khái ý tứ rõ ràng. Xem như thế đi. Vậy được, chờ ta bình yên vô sự ra Trường An, về trước Túc Châu một chuyến, sau đó xem có hay không cơ hội du lịch giang hồ. Tung Ngọc Phù hé miệng cười một tiếng, rất nghiêm túc an ủi. Thế tử yên tâm, ngươi khẳng định không có việc gì. Hứa Bất Lệnh nghe thấy câu này độc mãi, luôn cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu, sắc mặt trầm xuống. Ngươi vẫn là đừng nói nữa, ngươi chỉ cần làm ta yên tâm, xác định vững chắc sẽ ra chuyện. A, Tung Ngọc Phù có chút ủy khuất, đi lòng vòng con mắt, liền sửa lời nói. Thế tử yên tâm, ngươi khẳng định sẽ ra chuyện. 3. Hứa Bất Lệnh vuốt ve ngón tay suy nghĩ hạ, nhẹ nhàng gật đầu, lời nói không thế nào êm tai, trong lòng ngược lại là an ổn rất nhiều. Hai người trên đường chậm chạp đi lại, xuyên qua vài tòa phường thị, đi tới Trúc Tịch Nhai. Nơi đây trụ phần lớn là trời Nam biển Bắc đi thi học sinh, lập tức kỳ thi mùa xuân nguyên nhân, mặt đường thượng trên cơ bản không nhìn thấy người đi đường, cây liễu phía dưới, thạch đình bên trong, trà tứ bên trong còn lại là kín người hết chỗ, khắp nơi đều là ôm thi thư miệng đầy chi, hồ, giả thư sinh tú tài. Đi vào cửa ngõ, Tung Ngọc Phù liền đi mau mấy bước chạy đến phía trước dẫn đường, vốn định sớm đi cùng Từ Đan Thanh chào hỏi. Nào nghĩ tới dương mắt liền nhìn thấy ngõ nhỏ chỗ sâu bên ngoài sân nhỏ đứng một đám lớn hộ vệ, chờ cung nữ cùng mấy cái hào môn nha hoàn, đều là một bộ đầy cõi lòng kính ngưỡng bộ dáng, nhón chân lên ghé vào tại thấp bé tường viện thượng vụng trộm đánh giá. Tung Ngọc Phù sững sờ, cẩn thận phân biệt hạ, nhận ra Lục phu nhân nha hoàn Nguyệt Nô, bước chân vội vàng ngừng lại, có chút kinh hoàng, chẳng lẽ lại Lục phu nhân biết được ta cùng Hứa Thế Tử tới chuyện, trước tiên giết đến tận cửa rồi. Nghĩ tới đây, Tung Ngọc Phù sắc mặt đỏ lên, túi đầu liền hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy, còn nhỏ giọng dặn dò. Hứa Thế Tử, ngươi tuyệt đối không nên nói cùng ta cùng đi đến, làm Lục phu nhân hiểu lầm liền phiền toái. Ta về quốc tử giám. Hứa Bất Lệnh cũng có chút kỳ quái Lục phu nhân tại sao lại ở chỗ này, hắn đi theo Tùng Ngọc phủ tới bị Lục phu nhân phát hiện, tránh không được lại muốn suy nghĩ lung tung vài ngày, vốn nên trực tiếp quay người cùng Tùng Ngọc phủ cùng rời đi, bất quá bên ngoài viện còn đứng Sảo Nga, chỉ sợ thái hậu cũng tại viện tử bên trong làm khách. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh không có đi truy chạy chối chết Tùng cô nương, mà là đi tới tường viện gần đây nhìn xem tình huống. Thái hậu du lịch, hộ vệ tất nhiên xâm nghiêm, vệ sĩ cùng cung nữ trực tiếp liền đem không lớn viện tử vây quanh, không có khả năng vô thành vô tức đi qua. Hứa Bất Lệnh đưa tay ra hiệu, làm nguyệt nô, Xảo Nga đường rêu rao, sau đó đi đến tường viện bên cạnh, thăm dò vụng trộm đánh giá một chút. Vốn cho rằng sẽ thấy ngồi cùng bàn trà phía trước chuyện trò vui vẻ tràn diện, nhưng viện tử bên trong tràng cảnh, lại làm cho Hứa Bất Lệnh đầy mắt kinh ngạc. Chỉ thấy đình viện không lớn bên trong, thân mang áo nho màu xanh người trung niên nắm lấy đen như mực dù giấy, đứng tại viện tử góc, mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ, không ngừng đưa tay thở dài. Mà dưới mái hiên, thái hậu hơi có vẻ lười biếng ngồi tại ghế bên trên, Lục phu nhân đoan đoan chính chính đứng ở bên cạnh, mấy cái tiêu gia tử sĩ cầm đao kiếm trong tay, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Từ Lan Thanh, ngươi hôm nay họa cũng phải họa, không vẽ cũng phải họa, không phải bản cung liền đem ngươi ở chỗ này tin tức thả ra. Ngươi tin hay không những cái này quốc công hầu gia phu nhân tiểu thư, còn có quan gia mấy vị công chúa, có thể để ngươi đời này đều đạp không ra Trường An nửa bước. Thái hậu thực ngự tỉ tiếng nói linh hoạt kỳ ảo động lòng người, ngữ khí bình thản, lại trời sinh mang theo vài phần thượng vị giả lực các bách. Lục phu nhân thì hoàn toàn như trước đây ôn nhu hào phóng, đứng tại thái hậu bên cạnh ôn nhu an ủi, thái hậu không nên tức giận, Từ Đan Thanh là thành danh nhiều năm tài tử, Trường An một chuyến cũng không dễ dàng. Đến, hai tỷ muội một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt đen, liên thủ khi dễ thư sinh yếu đuối. Nguyệt Nô cùng Xảo Nga hai cái phong vận nha hoàn, đứng tại Hứa Bất Lệnh tay trái tay phải một bên cùng nhau thăm dò nhìn quanh. Nguyệt Nô muốn nhã nhặn chút, vụ trộm tiến đến Hứa Bất Lệnh bên hai, ôn nhu nói, tiểu vương gia, ngươi đừng đi vào phu nhân khẳng định xuống đài không được, quay đầu liền chạy. Xảo Nga rõ ràng có chút lớn mật, thấy Nguyệt Nô thấu gần như vậy, cũng đi theo dán tại cùng nhau, hì hì cười khẽ, đúng vậy à, Lục phu nhân hôm nay chuyên chạy đến cung bên trong mời thái hậu tới, nếu là bị tiểu vương gia quấy rầy, khẳng định lại muốn sinh tiểu vương gia khí. Hứa Bất Lệnh tự nhiên không có đi vào ý tứ, chỉ là đứng chắp tay một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhìn Từ Đan Thanh chê cười. Bản chương xong. Chương 92, một lời khó nói hết. 41-302. Ngày xuân yếu ớt. Lòng nhà tiểu viện bên trong, Từ Đan Thanh đứng tại góc, nhìn dưới mái hiên cung trang nữ tử, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Người giang hồ tôn xưng Từ Đan Thanh vì hòa thánh, Tuyên Hòa Bát Khôi là này tác phẩm tiêu biểu. Nam nhân tên hay, nữ nhân làm sao không phải. Có thể lấy khuynh thành chi tư lực gáp một thế hệ, lại cùng Tây Tử đồng dạng lưu danh muôn đời. Này phần dụ hoặc chỉ sợ không mấy nữ nhân có thể chống cự. Nhưng Tuyên Hòa Bát Khôi chỉ có 8 người, thế gian nữ tử lại nhiều vô số kể, trong đó không thiếu khuynh quốc khuynh thành, tài nghệ song tuyệt, thậm chí là địa vị siêu nhiên, võ nghệ thông thần. Nhìn thấy Từ Đan Thanh như thế không công bằng, luôn có bộ phận mỹ nhân cảm thấy không phục, mà cái này cơ số mở rộng đến toàn bộ thiên hạ, có bao nhiêu người tìm phiền toái có thể nghĩ. Từ Đan Thanh dự tính ban đầu xác thực chỉ là muốn vẽ tận thiên hạ mỹ nhân, làm một cái giang hồ tay ăn chơi. Có thể tại vẽ xong cái thứ nhất mỹ nhân danh truyền thiên hạ về sau, tính chất liền thay đổi, thiên hạ mỹ nhân như vậy nhiều chỗ nào hòa xong, hơn nữa những cái đó tư sắc kém hơn nửa bậc lại võ nghệ cao cường, bối cảnh dọa người mỹ nhân, cũng không thể nói người ta xấu xí không cho họa, Từ Đan Thanh chỉ có thể lấy mua rượu danh nghĩa đẩy ra những cái đó tìm tới cửa nữ tử, sau đó trốn mất. Bị chơi xỏ nữ tử đương nhiên sẽ không vòng qua Từ Đan Thanh, tựa như Trung Ly Sở Sở sư phụ, cho tới hôm nay còn tại truy sát Từ Đan Thanh. Hơn nữa thiên hạ môn phiệt vọng tộc, phát hiện Từ Đan Thanh bút trong tay tác dụng về sau, tránh không được động ý đồ xấu, muốn đem chính mình tộc bên trong nữ nhi đẩy lên mỹ nhân vị trí, để ngày sau thông ra nhiều chút thẻ đánh bạc. Tại như vậy tình huống hạ, Từ Đan Thanh một cái giang hồ lãng tử hiệp khách, cho dù võ nghệ lại cao bản lãnh lại lớn lại có thể thế nào, có ít người căn bản là không thể chơi vào, có thể còn sống đem tám khôi vẽ song phong bút thoái ẩn, nói thật đều là đi thiên đại vật khí. Hiện giờ thiên tử cho cây ký bút, làm Từ Đan Thanh một lần nữa rời núi họa chiêu hồng năm bên trong mỹ nhân. Đối với thiên tử tới nói khả năng chỉ là hời hợt một câu, đối với Từ Đan Thanh tới nói kia là thật muốn mệnh. Đi xuống núi Trung Nam thời điểm, Từ Đan Thanh liền hiểu được chính mình lần này giang hồ khả năng đi không hết, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, còn không có đi ra ngoài, liền bị người cấp chặt lại, hơn nữa nhìn hôm nay tình huống này còn không có cách nào thiện. Từ Đan Thanh nắm lấy màu đen dù giấy che ở trước người, nhìn về phía trước bốn cái tiêu gia môn khách. Biểu tình kia là một lời khó nói hết. Thái hậu cũng là Tuyên Hòa Bát Khôi, Từ Đan Thanh khẳng định là nhận biết, hơn nữa ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó hắn nghe nói Hoài Nam có cái đại mỹ nhân, liền cưỡi ngựa mang theo bút vẽ chạy tới, muốn nhìn một chút có thể hay không vào mắt của hắn. Chưa từng nghĩ vừa mới vào Hoài Nam địa giới, chưa tìm được Tiêu thị đại môn, một cái đen bao tải liền chụp tại đầu bên trên, sau đó liền đến Tiêu gia hoa viên bên trong. Lúc ấy muôn tiếng nghìn hồng lâm viên bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy linh khí tiểu cô nương, da vẻ thành thục cầm quạt tròn đứng tại hoa viên bên trong, đưa tay nắm bắt nhánh hoa làm ra thưởng thức bộ dáng. Tâm mười hào hoặc phỉ hoặc tiên giang hồ cự phách đứng tại xung quanh, rất có tiểu thư ra lệnh một tiếng đem hắn loạn đao phân thây ý tứ. Từ Đan Thanh tự nói là văn nhân, cũng có khí khái, cảm thấy không thể họa người khẳng định không vẽ. Lúc ấy tiểu cô nương kia xác thực dài khuynh quốc khuynh thành, nhưng tuổi tác quá nhỏ chút, trọng yếu nhất chính là tính cách quá điêu ngoa. Mỹ nhân hẳn là từ trong ra ngoài đều đẹp, tướng mạo, tính cách, khí chất thiếu một thứ cũng không được, tài năng được xưng tụng khuynh quốc giai nhân, điêu ngoa tùy hứng nữ tử hiển nhiên không được. Từ Đan Thanh lúc ấy một câu, không vẽ, kia thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương liễu dịu nói hồi lâu lời hữu ích, không đáp ứng nữa, chính là trực tiếp giơ tay lên một cái, mười mấy người vây quanh chính là nhất đốn đánh cho tê người. Văn nhân khí khái, cũng là có hạn. Từ Đan Thanh không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng hỏa một bộ. Hiện giờ lại bị Thái Hậu chán, Từ Đan Thanh liền hiểu được hôm nay chạy không khỏi đi, xoắn suýt hồi lâu, vẫn là đưa tay thi lễ một cái. Thái Hậu đừng có khó xử thảo dân, thánh thượng ban thưởng kim bút, là muốn cho thảo dân họa chiêu hồng tám khôi. Lục phu nhân. Thái Hậu mắt hạnh hơi trừng, đánh gãy Từ Đan Thanh lời nói, như thế nào? Hồng Loan không đảm đương nổi mỹ nhân một xưng. Từ Đan Thanh không người lắc đầu, chân thành nói, tự nhiên không phải, hoàn toàn xứng đáng. Ân. Dựa theo lệ cũ, Tuyên Hòa Bát Khôi đều là chưa kịp kế nữ tử. Thái Hậu nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi cảm thấy Hồng Loan lớn tuổi. Nghe thấy lời này, Từ Đan Thanh còn không có phản ứng, Lục phu nhân trước không vui, lặng lẽ tại Thái Hậu trên lưng bấm một cái. Từ Đan Thanh mặt mang ý cười, lắc đầu nói, thanh danh không hoàn toàn là sự tính tốt, thảo dân hôm nay nếu là họa Lục phu nhân, phố phường giang hồ tất nhiên cho rằng là Tiêu Lục hai nhà lấy thế đè người, ngược lại tổn hại phu nhân danh dự. Thảo dân đây là vì Lục phu nhân cân nhắc, tuyệt không phải không nghĩ họa. Kỳ thật nói trắng ra là, Từ Đan Thanh là sợ họa Lục phu nhân, Trường An thành những cái này đã lấy chồng hoặc là quá cập kê chi linh nữ nhân toàn chạy tới, hắn một cái giang hồ khách, đừng nói Thái Hậu, tùy tiện tới cái quốc công hầu ra cũng không nhất định trêu chọc khởi, cái miệng này tử khẳng định không thể mở. Lục phu nhân cũng không muốn chiêu hồng tám khôi thanh danh, dù sao nàng đã gả cho người, được rồi thanh danh có trăm hại mà không một lợi, đơn thuần chỉ là muốn bức chân dung đưa cho Hứa Bất Lệnh mà thôi. Lúc này nói khẽ, Từ tiên sinh không cần lo lắng. Ngươi họa một bức tranh giống như là được, không tính tại tám khôi bên trong. Từ Đan Thanh nửa điểm không tín nữ người lời nói, hôm nay chỉ cần họa, tại trang như vậy nhiều hộ vệ nha hoàn, tin tức khẳng định truyền đi, ngày mai liền có thể nhấc lên sóng to gió lớn, cái gì Từ Đan Thanh một lần nữa rời núi, chiêu hồng thứ nhất đẹp họ Lục danh Hồng Loan từ từ, cái này căn bản liền không phải người có thể khống chế. Phu nhân, giang hồ có giang hồ quy củ, ngài liền đừng có khó xử thảo dân. Lục phu nhân mím môi một cái. Thấy Từ Đan Thanh mạnh miệng chính là không vẽ nàng, trong lòng bất đắc dĩ đồng thời cũng có chút thất lạc, chỉ có thể nhìn về tìm đến tấm mục. Thái Hậu trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, mặt bên trên lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời giơ tay lên một cái, bốn cái hung thần ác sát hộ vệ, liền vén tay háo lên tiến lên chuẩn bị đánh tơi bời Từ Đan Thanh. Từ Đan Thanh năm đó không ít bị đánh, lúc này hoàn thủ vậy chọc đại phiền toái, cũng chỉ có thể làm ra chết bướng bỉnh bộ dáng. Làm Thái Hậu cùng Lục phu nhân đánh một trận nguôi giận. Lục phu nhân thấy thế, cuối cùng có chút ngượng ngùng, đưa tay dục muốn ngăn cản, chưa từng nghĩ một hồi trò chuyện thanh bỗng nhiên theo tường viện ngoại chuyển tới. Hứa công tử. Thanh âm như xuân tháng ba nước, ôn nhu thành thục, mang theo vài phần kinh hỉ. Lục phu nhân cùng Thái Hậu lông mày đồng thời nhẹ nhàng nhíu lên, nghiêng đầu nhìn về tường viện. Bạch đạo. Ninh đạo trưởng, ngươi như thế nào cũng tới. Ha ha, bần đạo cùng Từ Đan Thanh là quen biết cũ. Mới vừa đi Tùng Phu từ nơi nào ngồi một hồi, nghe nói Từ Đan Thanh ở chỗ này, liền tới xem một chút. Mang như vậy nhiều người, thế nhưng là viện tử bên trong có khách quý. Đúng vậy a, ta mang Ninh đạo trưởng đi vào đi, hẳn là đều biết. Nghe thấy lần này trò chuyện, Từ Đan Thanh như chút được gánh nặng, biết hôm nay bữa này đánh không cần chịu, dù sao nữ nhân cũng không sẽ tại lực lượng ngang nhau trước mặt nữ nhân động thô. Mà Thái Hậu cùng Lục Phu Nhân, nghe thấy Ninh đạo trưởng Từ Đan Thanh quen biết cũ lúc sau, đều hiểu là ai đến đây. Thái Hậu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lục phu nhân, cùng lệnh nhi nhận biết. Hừ. Hai người mắt bên trong không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần địch ý. 6. Câu nguyện phiếu đề cử, còn có 2 chương ngay tại viết, viết xong ban ngày phát ra tới, viết không hết liền ngày mai. Bản chương xong. Chương 93, Bạch Đạo Trưởng. Sớm đi thời điểm, Ninh Ngọc Hợp tại trong trường An Thành thăm bạn, đầu tiên là đi Quốc Tử Giám một chuyến. Năm đó làm đường ra bề ngoài, lại là võ nghệ xuất sắc giang hồ nữ tử, Ninh Ngọc Hợp nhận biết bằng hữu kỳ thật rất nhiều, về sau đào hôn chuyện ra về sau, nàng bị đường ra không ngừng không nghỉ truy sát, vẫn là đã tại núi Trung Nam Phong bút từ Đan Thanh biết được về sau, thư một phong cho tại Quốc Tử Giám đảm nhiệm tế tiểu Tùng Bách Thanh, mới đến cấp cho thiên tử cầu cái tình, tại thế ngoại cầu cái an ổn nơi dung thân. Hiện giờ đến rồi Trường An, tới cửa bái phòng 1-2 là tất nhiên, nghe nói từ Đan Thanh cũng tại Trường An về sau, Ninh Ngọc Hợp liền trực tiếp đến rồi Trúc Tịch Ngai. Thiên tử một đạo chiếu lệnh miễn xá nàng, sửa lại danh dấn thân vào Trường Thanh Quan, liền cùng ngày xưa đường ra tiểu thư không có liên lụy, trước mắt thân phận rất sạch sẽ, bình thường đi lại vẫn là có thể, bất quá khẳng định không thể công khai nên ngang lộ diện. Ninh Ngọc Hợp như cũ một thân rộng lớn đạo bào, đầu bên trên mang theo duy mũ, chậm rãi đi đến ngõ nhỏ bên trong chỗ sâu, dương mắt liền nhìn thấy không ít quan gia thị vệ đứng tại tiểu viện gần đây. Trước mấy ngày vừa mới đi tìm Trương Tường phiên phức, Ninh Ngọc Hợp làm phòng dẫn xuất không phải là, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng dư quang lại nhìn thấy viện tử thấp bé tường viện bên ngoài, một người mặc bạch bào tuổi trẻ công tử bị hai cái dáng người phong vận nữ nhân kẹp ở giữa, thăm dò hướng viện tử bên trong quan sát. Ninh Ngọc Hợp có chút nhíu mày, còn tưởng rằng là một số hành sự phóng đãng hoàn khố tử, nhưng cẩn thận hơi đánh giá, mới phát giác được bóng lưng này khá quen, đây chẳng phải là vài ngày trước cứu được nàng Túc Vương Thế Tử sao? Ninh Ngọc Hợp nhất sững sờ, ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, bởi vì từ Đan Thanh cùng Túc Vương Phi cũng coi như quen biết cũ, lẫn nhau không thủ vô duyên cũng không cần tận lực che lấp, liền chậm rãi đi đến cùng trước, đưa tay thi lễ. Hứa công tử. Hứa Bất Lệnh chính nhìn Lục Di cùng Thái Hậu bảo bảo khi dễ người, đồng nhiên nghe thấy sau lưng ôn nhu thành thục tiếng nói, hơi nghi hoặc một chút quay đầu, ngõ nhỏ bên trong đoan đoan chính chính đứng cái đạo cô, đầu đội màu trắng duy mũ phủ lên gương mặt cùng đầu vai, lại khó có thể che lấp đạo bảo phía dưới túi tư thái. Hứa Bất Lệnh chỉ là nhìn cái hình dáng, đầu bên trong liền thiểm quá một ít hình ảnh. Không có một ngọn cỏ. Bánh bao. Lớn. Khúc 4. Hứa Bất Lệnh biểu tình khẽ biến, vội vàng quét tới đầu bên trong loạn thất bát tao ý nghĩ, ánh mắt tinh khiết, mang theo 3 phần ý cười. Bạch đạo. Ninh đạo trưởng, ngươi như thế nào cũng tới. Ninh Ngọc Hợp duy mũ hạ sắc mặt hơi có vẻ nghi hoặc, không rõ này vị Túc Vương Thế Tử vì cái gì lao gọi nàng Bạch đạo trưởng, nàng không họ Bạch, gọi đường đạo trưởng đều nói còn nghe được. Hơi chút suy nghĩ, Ninh Ngọc Hợp cũng chỉ cho là Hứa Bất Lệnh vào trước là chủ nói sai, khẽ vướt cằm cười khẽ hạ, ha ha, bần đạo cùng Từ Đan Thanh là quen biết cũ, mới vừa đi Tùng Phu từ nơi nào ngồi một hồi, nghe nói Từ Đan Thanh ở chỗ này, liền tới xem một chút. Mang như vậy nhiều người, thế nhưng là viện tử bên trong có khách quý. Hứa Bất Lệnh quay đầu liếc nhìn, Từ Đan Thanh tính tình quá bướng bỉnh hắn đang muốn đi vào, lúc này liền giơ tay lên một cái. Đúng vậy a, ta mang Ninh đạo trưởng đi vào đi, hẳn là đều biết. Ninh Ngọc Hợp nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Hứa Bất Lệnh bước vào viện môn, dương mắt liền thấy dưới mái hiên một bộ màu đỏ cùng trang thái hậu cùng Lục phu nhân. Từ Đan Thanh mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc bị 4 tên hộ vệ ngăn ở góc tường. Ninh Ngọc Hợp không biết thái hậu, nhưng năm đó là chuẩn bị vào cung làm hoàng hậu người, đối với cung bên trong lễ nghi, xuyên đều có hiểu rõ, lại nhìn dung mạo, tự nhiên là đoán được thân phận, bước nhanh về phía trước túi người thi lễ. Bần đạo Ninh Ngọc Hợp, gặp qua thái hậu nương nương. Dưới mái hiên, thái hậu ánh mắt khóa chặt tại viện bên trong thả ngọc vừa người bên trên, từ đầu đánh giá đến chân, lại từ chân đánh giá đến cùng, vốn dị hơi có vẻ lười biếng tư thế ngồi cũng đoan chính mấy phần, vô ý thức ưỡn ngực ngẩng đầu, biểu tình cũng biến thành đoan trang uy nghiêm, ít khi nói cười. Lục phu nhân ánh mắt thì tại Hứa Bất Lệnh cùng Ninh Ngọc Hợp trên người qua lại bồi hồi, biểu tình không động, trong lòng đã thiểm quá 100.000 loại khả năng, dần dần biến thành 2 tròng mắt bên trong ngờ vực vô căn cứ. Thái hậu cũng không có tâm tư xem Lục phu nhân chua chua biểu tình, đánh giá Ninh Ngọc Hợp vài lần. Kính đã lâu Ninh đạo trưởng đại danh, cũng là lần đầu tiên thấy, duy mũ lấy đi qua ngồi đi. Tạ thái hậu. Ninh Ngọc Hợp dù sao xuất sinh đại tộc, cũng không có cái gì câu nệ, gỡ xuống duy mũ đi đến dưới mái hiên, tại thái hậu mặt bên an vị. Giờ này khắc này, trong sân bên ngoài trừ ra Từ Đan Thanh cùng Hứa Bất Lệnh, mặt khác hết thể nam nữ ánh mắt, cơ hồ đều hoặc sáng hoặc tối ngắm lấy Ninh Ngọc Hợp tướng mạo. Thái hậu diễm lệ rung động lòng người trời sinh mang theo vài phần nhất chi độc tú khí thế, Lục phu nhân thì đoàn trang nhu hòa như mẫu đơn hoa mai doanh doanh. Mà Ninh Ngọc Hợp hoàn toàn khác biệt, mới nhìn lánh lánh thanh thanh không có cái gì cảm giác kinh diễm, nhìn lâu nhưng lại cảm thấy vừa đúng, không nhiều không ít không nồng không nhạt, hơi chút biến hóa nhất điểm điểm đều không thích hợp. Cũng rất khó tưởng tượng ra so hiện tại thích hợp hơn dung nhan. Hộ vệ môn khách ý nghĩ bởi vì công lực thâm hậu đều không biểu hiện ra ngoài. Cung nữ nha hoàn còn lại là đầy mắt ghen tị, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hiển nhiên tại cấp dưới mái hiên ba tên phong vận giai nhân đối đầu so. Mà lục phu nhân cùng thái hậu, còn lại là không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần liền này. Ánh mắt, ân, mỹ nhân tương khinh. Ninh Ngọc Hợp là người xuất gia, đối với mấy cái này hồng trần tục sớm đã không để trong lòng, chỉ là bình thản ngồi tại ghế bên trên, đối với nơi xa Từ Đan Thanh gật đầu ra hiệu. Hứa Bất Lệnh mắt thấy lục phu nhân lại nếu muốn sai lệch, liền vội vàng tiến lên đi đến dưới mái hiên, lộ ra cái sáng tỏ tươi cười. Lục Di, Thái Hậu, Ninh Đạo Trưởng trước mấy ngày vào kinh thời điểm cùng ta lại gặp mặt một lần, không nghĩ tới Ninh Đạo Trưởng hôm nay cũng sẽ tới, thật là khéo a. Lục phu nhân đầy mắt hồ nghi, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Bất Lệnh, nghĩ muốn xích lại gần người chút hương vị, lại cảm thấy trường hợp không đúng, chỉ có thể nói khẽ. Lệnh nhi, ngươi trường nào thì tới? Ninh Đạo Trưởng trường niên tại trường Thanh Quan Thanh Tu, đã nhiều năm chưa từng lộ diện, như thế nào vừa đến đã cùng ngươi gặp gỡ, còn cùng ngươi cùng nhau tới. Nói gần nói xa, đều là ngươi có phải hay không cùng thiên hạ này thứ nhất hồ mị tử có quan hệ gì ý tứ? Hứa Bất Lệnh bất đắc dĩ cười một tiếng, xích lại gần mấy phần đảo khách thành chủ do hỏi, ta tới bái phỏng Từ tiên sinh, Lục Di như thế nào cũng ở nơi này. Lục phu nhân sững sờ, đống nhiên kịp phản ứng, ám đạo không ổn. Ta như thế nào ở chỗ này? Ta làm thái hậu tới buộc Từ Đan Thanh vẽ tranh. Ý niệm tới đây, lục phu nhân sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng quay đầu, tùy ý nói. Ừm. Thái hậu tại cung bên trong phiền muộn, ta bồi tiếp ra tới đi một chút, trùng hợp nghe nói Từ tiên sinh đến rồi Trường An, liền cùng nhau tới xem một chút. Thái hậu vẫn còn đang đánh lượng Ninh Ngọc Hợp, nhàn nhạt hừ một tiếng. Người gì nghĩ muốn Từ Đan Thanh tranh, kiên quyết bản cung kéo tới, bản cung cũng không có như vậy không biết chuyện. Người bị ngăn trở mặt phá, lục phu nhân lập tức gấp. Hứa Bất Lệnh vội vàng cắm ở giữa hai người, lại cười nói, mà thôi, Từ tiên sinh thủ tử quy cự, không thể họa dễ tính. Lệnh nhi trở về cấp Lục Di họa một bộ, bảo đảm làm ngài hài lòng. Bản chương xong. Chương 94, một tiếng sư phụ, cả đời sư phụ. 43-302. Hảo Nôn khuyên bảo phía dưới, lục phu nhân hỏa khí cùng thất lạc cuối cùng tiêu tan mấy phần, dương mắt ngắm hạ Hứa Bất Lệnh. Cũng được, ta mới không có thèm một bức tranh. Ngươi nói chuyện giữ lời, nhưng chớ có lại hoạch định địa phương khác đi. Hứa Bất Lệnh liên tục gật đầu, nghĩ nghĩ, Ninh Đạo Trưởng đến đây bái phỏng Từ tiên sinh. Lẫn nhau nghĩ đến muốn tự ôn chuyện. Muốn Bất Lệnh nhi đưa Thái Hậu hồi cung. Lời này một là muốn cùng Thái Hậu một chỗ, thứ hai là miễn cho ba cái lẫn nhau không phục nữ nhân đợi chút nữa náo ra cái gì là không phải. Ninh Ngọc Hợp kỳ thật không quá muốn cùng Thái Hậu, lục phu nhân có chút giao tế, tới cũng là cùng Từ Đan Thanh gửi tới lời cảm ơn, nghe thấy Hứa Bất Lệnh vì nàng giải vây, tự nhiên mà vậy liền lộ ra cái cảm tạ tươi cười, đôi Hứa Bất Lệnh gật đầu ra hiệu. Nhưng Ninh Ngọc Hợp không nghĩ tới chính là nàng này đối ân nhân cứu mạng bản năng thân cận, nhưng cấp Hứa Bất Lệnh gây đại họa. Lục phu nhân quan sát hơn người, từ nơi này ánh mắt bên trong liền nhìn ra quan hệ giữa hai người tuyệt không phải bèo nước gặp nhau đơn giản như vậy. Liên tưởng đến Ninh Ngọc Hợp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thanh danh, lại liên tưởng đến Hứa Bất Lệnh phong hoa tuyệt đại tướng mạo, tài tử giai nhân. Chẳng lẽ lại, họ Ninh đều lớn như vậy, so Lệnh nhi tốt đẹp nhiều tuổi. Như vậy sao được? Lục phu nhân trong chớp mắt tâm tư bách chuyển, hơi chút suy nghĩ hạ, liền mỉm cười mở miệng nói. Thái hậu không kịp, thật vất vả nhìn thấy Ninh Đạo Trưởng một lần, không nhiều tâm sự có chút đáng tiếc. Nghe nói Ninh Đạo Trưởng không chỉ có đứng hàng Tuyên Hòa Bát Khôi đứng đầu, một thân kiếm thuật cũng nổi tiếng bên ngoài, Lệnh nhi thở nhỏ yêu thích võ nghệ, Ninh Đạo Trưởng nếu có thời gian rảnh lời nói, có thể giáo Lệnh nhi đường ra kiếm, hắn vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Trên giang hồ, nhất chiêu chi sư cũng là sư phụ, hơn nữa đường ra kiếm là tuyệt học gia truyền không thể ngoại truyền, giáo sư công phu phía trước nhất định phải bái sư. Sư đồ danh phận cùng cấp phụ tử mẫu nữ, xem như tuyệt đối cấm kỵ. Lục phu nhân nói những lời này, chỉ là muốn nhìn một chút Ninh Ngọc Hợp thành chữ thập A phản ứng, có thể hay không lộ ra chút dấu vết để lại, cũng không có ý định thật làm cho Hứa Bất Lệnh bái sư. Nhưng lục phu nhân quên bên cạnh còn có cái Thái Hậu. Thái Hậu cũng cảm thấy Hứa Bất Lệnh cùng Ninh Ngọc Hợp chi gian có chút cổ quái, liên tưởng đến Hứa Bất Lệnh liền nàng cũng dám động tay chân, đối với Ninh Ngọc Hợp cố ý cũng không phải không có khả năng. Nhưng Ninh Ngọc Hợp trốn chính là hoàng đế hôn. Cho dù bị đặc xá cũng không tiếp tục lấy chồng đạo lý, không phải đến lúc đó truyền ra cái liền thiên tử đều trứng mắt, chỉ thích nào đó, thiên tử mặt mũi để vào đâu. Cái này nào đó nếu là Hứa Bất Lệnh lời nói, triều đình cùng Túc Vương chi gian vốn là có vết rách quan hệ, chỉ sợ cũng muốn càng thêm chuyển biến xấu. Bởi vậy nghe được lục phu nhân nói về sau, Thái Hậu tâm niệm vừa động, thuận thế gật đầu. Cũng đúng, Ninh đạo trưởng kiếm thuật tạo nghệ chi cao sớm có nghe đồn, cũng coi là lệnh nhi trưởng bối, làm giáo sư võ nghệ sư phụ rất phù hợp, nếu không cứ như vậy định ra đi. Mà Ninh Ngọc Hợp đêm đó được chứng kiến Hứa Bất Lệnh thân thủ, trong lòng vô cùng quý tài, ân cứu mạng phía trước chưa báo đáp, một thân võ nghệ dạy cho Hứa Bất Lệnh cũng không có gì không nguyện ý, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là thế tử không chê, bần đạo tất nhiên là nguyện ý đem kiếm thuật dạy cho thế tử. Thời gian của một câu nói, căn bản không cho Hứa Bất Lệnh xen vào cơ hội, ba đạo hoàn toàn khác biệt ánh mắt, liền khóa định Hứa Bất Lệnh trên người. Lục phu nhân tràn đầy hồ nghi muốn nghe xem Hứa Bất Lệnh trả lời. Thái hậu ánh mắt xem kỹ không cho cự tuyệt, muốn đem manh mối bóp chết trong trứng nước. Ninh Ngọc Hợp mang theo vài phần thưởng thức và khẳng khái, một bộ nguyện ý dốc túi tương thụ bộ dáng. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, đầu bên trong lại thiểm quá một ít hình ảnh. Phấn phấn. Bánh bao trắng sư phụ. Này sợ là không tốt lắm đâu. Hứa Bất Lệnh hơi híp mắt lại hơi có vẻ chần chờ, Lục phu nhân cùng thái hậu sắc mặt liền trầm xuống, hiển nhiên cảm thấy hắn có ý khác. Hứa Bất Lệnh không phải không quả quyết hạng người, dù sao không phải hắn ăn thiệt thòi, lập tức không có nửa điểm do dự, nhẹ nhàng cười hạ, đưa tay rất thẳng thắn, túi người thi lễ. Thờ nhỏ nghe thấy đường ra kiếm, vẫn luôn chưa thể học được, nếu là Ninh đạo trưởng nguyện ý giáo, kia Hứa Bất Lệnh liền ở chỗ này xưng được một tiếng sư phụ. Ninh Ngọc Hợp thấy Hứa Bất Lệnh thật nguyện ý bái nàng vi sư, sắc mặt lúc này trịnh trọng mấy phần, trên giang hồ một tiếng sư phụ, cả đời sư phụ, cũng không chỉ là một cái xưng hô đơn giản như vậy, đây chính là cả đời đại sự. Ừm. Tại này bên trong bái sư quá vội vàng, qua mấy ngày bần đạo chuẩn bị kỹ càng lễ bái sư, thế tử lại gọi sư phụ cũng không muộn. Ninh Ngọc Hợp đứng dậy, đưa tay hư đỡ, ra hiệu Hứa Bất Lệnh không phải làm lễ. Hứa Bất Lệnh tự nhiên không ý kiến, lập tức mỉm cười gật đầu, một lần nữa thối lui đến bên cạnh. Dưới mái hiên bầu không khí, rốt cuộc lại hòa hoãn xuống tới. Thời gian kế tiếp bên trong, Hứa Bất Lệnh trên cơ bản không có cắm ba cái xinh đẹp giai nhân miệng, yên lặng đứng tại dưới mái hiên nghe nhàn thoại việc nhà. Ninh Ngọc Hợp luôn từ thân hòa, bất quá cùng Thái Hậu, Lục phu nhân tiếp xúc không nhiều nguyên nhân, cũng không có gì có thể trò chuyện. Thái Hậu trường niên đợi tại thâm cung nghẹn lâu, có cái nói chuyện phiếm đối tượng ngược lại là thực có thể nói, ngươi tới ta đi hồi ức trước kia, trên cơ bản đem năm đó vụn vặt chuyện nhỏ đều nhớ lại một lần, cho đến tại hoàng hôn lúc sắc trời quá muộn, mới lẫn nhau đứng dậy cáo tử. Lục phu nhân không hiểu cấp Hứa Bất Lệnh tìm cái sư phụ, tự nhiên không thể vắng vẻ nhân ra, lấy người giám hộ thân phận mời Ninh Ngọc Hợp đi vương phủ làm khách, trên đường thuận tiện nhận thức một chút. Hứa Bất Lệnh thì sung phong nhận việc, hộ tống Thái Hậu hồi cung. 6. Một đám lớn người đi sau, lỏng ra trong nội viện rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Bị vắng vẻ hơn nửa ngày họa thánh từ Lan Thanh, nâng lên tay háo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng, đi sau phòng bên trong lấy dù giấy, liền muốn trốn mất. Chỉ tiếc vừa mới mở ra viện môn, liền nhìn thấy một cái nhã nhặn cô nương đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng. Từ bà bá, người vẽ xong không có. Nhanh cho ta xem một chút. Từ Đan Thanh biểu tình cứng đờ, mới nhớ tới muốn giúp Tùng Ngọc phù họa Túc Vương thế tử chuyện, nhưng vừa rồi tình hình kia, Thái Hậu tại chàng hắn đều hận không thể đào hố đem chính mình chôn, nơi nào có tâm tình chú ý một người nam nhân như thế nào. Ê! Ngọc phù A, Hứa thế tử. Tùng Ngọc phù nhìn thấy Từ Đan Thanh có chút chần chờ. Sắc mặt lập tức cảm đạm xuống tới, túi đầu nhỏ giọng thầm thì. Từ bá bá có phải hay không muốn hòa nha? Ai kỳ thật từ bá bá cũng liền lớn tuổi mấy chục tuổi, tuổi trẻ khi nghĩ đến không thể so với Hứa thế tử kém, chỉ là già mà thôi. Còn nữa cũng không phải là nữ nhi gia, không nên lẫn nhau ganh đua so sánh. Từ Đan Thanh hít một hơi thật sâu, vuốt râu cười khẽ, nhẹ gật đầu, ta Từ Đan Thanh sao lại ghen ghét nam tử tướng mạo, chỉ là vẽ tranh như là viết văn chương. Cũng cần thời cơ thích hợp mới có thể hạ bút như có thần, vừa rồi. Ân, vừa rồi không chú ý xem. A, Tùng Ngọc Phù mím môi một cái đầy mắt thất vọng, do dự một chút, ta đây tìm cơ hội lại đem Hứa thế tử kêu đến, bất quá hắn tương đối bận rộn, cũng không biết lần sau có thể hay không tới. Ha ha, Từ Đan Thanh thở dài, lần sau tới rồi nói sau. Làm thế tử đừng mang theo những người khác là được, nói xong đóng cửa một cái, trở về viện tử bên trong. Tùng Ngọc Phù nhẹ gật đầu. Hài lòng rời đi hẻm nhỏ. Nam. Câu nguyện phiếu, phiếu đề cử, trước mắt đều xếp hạng 15 tả hữu, trước 10 có thể lên bảng, không đại đề cử nhiều một chút lộ ra ánh sáng cũng là hảo, cảm tạ. Bản chương xong. Chương 95, hoa đăng như ngộng. Toa xe lung la lung lay, bên đường ồn ào thanh tiếng vọng tại xung quanh. Thái Hậu độc thân ngồi dựa vào cửa sổ xe bên cạnh thần du, vẫn tại nhớ lại Ninh Ngọc Hợp chuyện, thỉnh thoảng giơ tay lên một bên gương đồng đánh giá vài lần. Tựa hồ tại làm cái gì so sánh. Cũng không biết trải qua bao lâu, toa xe thượng thùng thùng 42 tiếng nhẹ vang lên tỉnh lại đang miên man suy nghĩ Thái Hậu. Thái Hậu, trên đường hoa đăng rất xinh đẹp, ngài muốn hay không xuống tới đi một chút? Thanh âm êm ái kêu gọi truyền đến, là Hứa Bất Lệnh. Thái hậu hơi có vẻ nghi hoặc, đưa tay quay kiếng xe xuống ra bên ngoài liếc một cái, lại là đến tiên nữ cầu gần đây. Bóng đêm đã không tại biết chưa phát giác bên trong lặng yên buông xuống, phố dài ánh đèn huy hoàng, nội hà dẫn một chút vùng sông nước ý vị kiến trúc mái hiên, mang theo từng chuỗi đèn lồng, theo gió đêm khẽ đung đưa, tản mát ra mở nhạt quan mang. Đá xanh trên đường dài, trong yên tĩnh sông bên cạnh, mấy cây mùa xuân tiểu liễu rủ xuống cánh liễu, xuyên thư sinh bảo, sĩ nữ phục thanh niên nam nữ kết bạn mà xuống, mặt sông bên trên chống đỡ thuyền nhỏ người chèo thuyền ngẫu nhiên mở miệng gào to, chở thuyền khách xuyên qua phương xa một tòa gác ở mặt sông bên trên thạch cùng tiểu. Thạch cùng tiểu bên trên, còn có mấy đôi nam nữ trẻ tuổi tại lẫn nhau thấp giọng trò chuyện. Thạch cùng tiểu là tiền triều kiến trúc, truyền ngôn đã từng có thiên nữ hạ phàm tại trên cầu cùng một người thư sinh gặp gỡ gắn bó mến nhau, mới đến danh tiên nữ cầu, truyền thuyết thật giả không người biết được, bất quá nơi đây xưa nay đều là nam nữ gặp gỡ nơi đến tốt đẹp, cảnh đêm tuyệt mỹ, mộ mây hướng mưa nơi rất nhiều. Thái hậu năm đó cũng đã tới nơi này ngắm cảnh, bất quá tại vào cung lúc sau, liền không còn tới qua nơi đây, dù sao đây là người tuổi trẻ chỗ. Thái hậu nhìn ngoài cửa sổ xe tuyệt mỹ cảnh sắc, thật lâu, lắc đầu cười khẽ hạ, tại này bên trong nhìn xem là được rồi, đi ra ngoài tất nhiên làm to chuyện, quấy những cái đó tiểu uyên ương hào hứng. Nàng thân là thái hậu, đi ra ngoài tất nhiên tiền hô hậu ủng, nào có cơ hội tự mình dạo bước đầu đường, chỉ cần nàng lộ diện một cái, bên đường hai bên bờ tất nhiên liền thanh tràng. Hứa Bất Lệnh đứng tại ngoài cửa sổ xe, mặt mang tươi cười, thái hậu đổi thân quần áo là được, về phần an nguy, có ta ở đây, trên đời không ai có thể cận thân thái hậu nửa bước, hộ vệ xa xa đi theo là đủ. Thái hậu nháy nháy mắt, hơi hơi do dự, nhìn Hứa Bất Lệnh một chút, lại nhìn phía gió xuân đầy bờ đường nhỏ lâu vũ, cuối cùng vẫn ý động, đóng lại cửa sổ xe. Xảo Nga, đi vào. Vâng. Xảo Nga vội vàng vào lập tức xe, hơi nghi hoặc một chút. Thái hậu tướng môn cửa sổ đóng kỹ, sau đó liền hai ba lần cởi sạch sẽ, lại đem Xảo Nga kéo qua bới sạch sẽ, đem bình thường thị nữ phục đổi tại trên người, lại từ toa xe tủ nhỏ bên trong tìm ra cái che nắng dùng mạng che mặt che ở trên mặt, cầm gương đồng lên đánh giá vài lần, xác định không có vấn đề gì về sau, mới ném chân bóng Xảo Nga, tự mình ra toa xe. Hứa Bất Lệnh đứng tại ngoài xe ngựa mặt chờ, thấy nàng ra tới liền đưa tay nâng. Thái hậu đương nhiên sẽ không cùng nam tử tùy tiện tiếp xúc, lặng lẽ trắng Hứa Bất Lệnh một chút, liền trực tiếp theo ngang eo cao xe xuôi theo thượng nhảy xuống tới, còn thực tùy ý vây vây tay, nhanh lên, đợi chút nữa đóng cửa cung liền trở về không được nói xong liền tự mình chạy chậm hướng về phía người đi đường rộn rộn ràng ràng đường đi. Nay không dằn nổi bộ dáng, mặc dù ví von không quá thích hợp, nhưng thật rất giống như cởi cương liệt mã. Có Hứa Bất Lệnh tại đương nhiên sẽ không ra vấn đề quá lớn, thái hậu làm hộ vệ cùng cung nữ đều duy trì thích hợp khoảng cách, nàng thì mang theo Hứa Bất Lệnh đi hướng đầu đường. Tiên nữ cầu mặt đường không hề dài, bên đường cửa hàng bán đều là son phấn, đồ trang sức, sách bức tranh những vật này. Lui tới nam nam nữ nữ rất nhiều, hoặc cười nói tự nhiên, hoặc chuyện trò vui vẻ, cũng không có cái gì phóng đãng hành vi, đầy đường đều là phát hồ tình rừng hồ lệ ấm áp bầu không khí. Thái hậu niên kỷ cũng không lớn, dáng người khí chất lại là thực xuất chúng. Hứa Bất Lệnh cũng không cần nói, đi đến chỗ ấy đều có thể dẫn tới một mảnh hoặc thẹn thùng hoặc ánh mắt ghen tị. Lúc này đi tại mặt đường bên trên, tự nhiên đưa tới không ít đánh giá ánh mắt. Thái hậu hai tay đặt tại bên hông, cố gắng đem chính mình xem như mang theo vãn bối đi ra ngoài du ngoạn phu nhân, ánh mắt bình tĩnh xem xét bên đường muôn hình muôn vẻ, hơi chút đi vài bước, liền có chút khắt chế không được, quay đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ. Bất Lệnh, nói đến ta từ khi 10 năm trước tiến cung về sau, còn là lần đầu tiên đơn độc ra đường. Ha ha, đều nhanh quên là cảm giác gì. Hứa Bất Lệnh đi ở bên cạnh, khẽ vuốt cằm, thái hậu nếu là yêu thích, về sau ta liền quá nhiều đến bồi bồi chính là, cũng không tính là gì đại sự. Thái hậu nhíu mày suy tư hạ, nhẹ nhàng lắc đầu, trước kia lời nói, xác thực yêu thích ra tới dạo chơi, bất quá tại trường nhạc cung trụ như vậy nhiều năm, cũng sớm đã thành thói quen. Thân là thái hậu muốn chú trọng dáng vẻ cử chỉ, suốt ngày ở bên ngoài đi dạo, nếu bị tôn thất biết được, thánh thượng bên kia không tiện bàn giao. Hứa Bất Lệnh lời nói không phải rất nhiều, tả hữu quét một vòng, liền giơ ngón tay lên chỉ đường phố bờ tiểu bến tàu, thái hậu muốn ngồi thuyền sao. Mặt sông thuyền nhỏ là dùng tới thưởng thức hoa đèn đường cảnh, thường xuyên đều có người chèo thuyền tại bên đường chờ đợi khách nhân. Thái hậu đánh giá vài lần, nhẹ nhàng cười hạ, tới đều tới, ngồi một hồi cũng không có gì. Đi thôi. Nói xong liền khởi hành đi tại phía trước, theo dưới thềm đá đến nội hà một bên, xách theo váy nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên không lớn thuyền nhỏ. Bình tĩnh mặt sông tạo nên vòng vòng gợn sóng. Hứa Bất Lệnh theo sát phía sau thượng thuyền nhỏ, tại cấp khách nhân chuẩn bị bồ đoàn bên trên an vị, thái hậu thì bên cạnh dựa thuyền xuôi theo bên trên, nhìn mặt sông hai bên treo từng dãy hoa đăng. Thuyền nhỏ theo bên đường chậm chạp bay xuống, Thái Hậu vẫn luôn xem xét bên đường cảnh sắc, xem vô cùng nhập thần, bởi vì như vậy ra tới du ngoạn ngắm cảnh cơ hội thực sự quá ít, rất nhanh liền đem về đến Trường Nhạc cung lồng chim bên trong, khả năng đời này đều không có cơ hội lần nữa ngồi tại trên thuyền nhỏ vô câu vô thúc du lãm đầu đường. Hứa Bất Lệnh cũng không có cái gì ngôn ngữ, chỉ là cởi xuống bên hông hồ lô rượu, ở bên cạnh tự rót tự uống. Thái Hậu tự mình thưởng thức chỉ chốc lát, thuyền nhỏ chậm rãi xuyên qua vượt ngang phố dài tiên nữ tiểu, che cản ánh mắt. Thái Hậu lúc này mới đem ánh mắt theo bên đường thu hồi lại, cảm thấy lạnh nhạt Hứa Bất Lệnh, hơi chút ngồi ngay ngắn, khôi phục ngày xưa đoan trang đại khí bộ dáng, mỉm cười dò hỏi: "Hứa Bất Lệnh, ngươi có phải hay không có chuyện gì, có chuyện nhờ cùng bản cung?" Hứa Bất Lệnh buông xuống hồ lô rượu, tươi cười ấm áp. Thái Hậu cớ gì nói ra lời ấy? Thái Hậu hai tròng mắt bên trong lộ ra mấy phần xem kỹ, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Bất Lệnh: "Ta không phải Hồng Loan, thở nhỏ đều tại học quyền mưu tính kế, mặc dù học không tinh, nhưng cũng là hiểu một ít. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi gần nhất đối bản cung có chút quá nhiệt tình." Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ: "Đây không phải cấp Thái Hậu nương nương bồi tội nha, chỉ cần Thái Hậu không vụng trộm đoán trách ta liền tốt. Ngươi đem đồ vật còn cho bản cung, bản cung tự nhiên là không oán trách ngươi." Thái Hậu nhàn nhạt hừ một tiếng, dùng tay chống đỡ gương mặt, một lần nữa nhìn về phía đèn hoa thôi sán bên đường, cẩn thận suy nghĩ một chút. "Bản cung biết Tỏa Long cổ có bao nhiêu lợi hại, Tiêu gia cũng không có giải độc biện pháp, không phải bản cung không nói cho ngươi. Ngươi là Hứa Liệt hậu nhân, đến có điểm đảm đương cùng quyết đoán, đại trượng phu nên sinh thì sinh, làm chết thì chết, vì tự vệ làm chút trái lương tâm chuyện, không tốt lắm. Tỷ như ngươi lần trước chạy đến ta giường trên, nếu là Hứa lao tướng quân biết, thế nào cũng phải đánh gãy ngươi ba hai cái chân." Tạ Thái Hậu dạy bảo: "Đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh suy bụng ta ra bụng người, bản cung chỉ sợ so ngươi còn xuất ruột, nhưng ngươi thân mà vì vương, liền nhất định phải so với thường nhân càng tâm trí cứng cỏi. Dù là cảnh ngộ lại hung hiểm, cũng nên đưa ánh mắt đặt tại toàn bộ thiên hạ bách tính trên người, mà không phải chỉ nhìn chính mình một cái mạng. Ta Hoài Nam Tiêu thị nói là vượt ngang ba triệu thế hệ vì tương, nói một cách khác cũng là ba họ gia nô cỏ đầu tường, nhưng Tiêu gia ta cho tới bây giờ không thẹn với lương tâm, bởi vì ta Tiêu thị tổ huấn chính là vì bách tính mưu thiên hạ, mà không phải vì một nhà một họ mưu thiên hạ." Thái Hậu tuần tự thiện dụ, kỳ thật cũng là nghị khuyên bảo Hứa Bất Lệnh, làm hắn đưa ánh mắt theo Tỏa Long cổ chuyển rời đến sự tình khác bên trên, dù sao trong lòng nàng, Tỏa Long cổ không có thuốc nào chữa được muốn cũng không có ý nghĩa. Hứa Bất Lệnh biểu tình hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nhìn nàng. Ngay sau, tự sẽ đem ý nghĩ đặt tại thiên hạ bách tính trên người. Thái Hậu không thể làm gì, biết loại này sự tình làm khuyên vô dụng, chỉ phải tiêu tan tâm tư, nhìn về phía trên đèn lồng, sắc trời không còn sớm, vẫn là hồi cung đi, miễn cho cung bên trong người nói huyên thuyên. "Đúng rồi, qua mấy ngày thánh thượng chiêu đãi Bắc Tề sứ thần, ngươi cũng tới xem một chút, chờ ngươi phong vương lúc sau, cũng là muốn cùng Bắc Tề liên hệ." Nói xong Thái Hậu liền đứng lên, làm người chèo thuyền cập bờ, mang theo Hứa Bất Lệnh cùng nhau lên đường nhỏ, sóng vai đi hướng đường đi một đầu khác xe ngựa. Đèn hoa nhập ngộng, tinh hỏa mông lung. Lúc này đạp lên đường về, Thái Hậu bước chân lại chậm lại, đi ra mấy bước liền sẽ quay đầu nhìn một chút, nhưng cũng không biết chính mình tại nhìn chút cái gì. Hứa Bất Lệnh đi ở bên cạnh, phát giác được nàng động tác về sau, nói khẽ: "Thái Hậu còn nghĩ lại dạo chơi." Thái Hậu lấy lại tinh thần, lắc đầu dịu dàng cười một tiếng: "Xem không đủ, chỉ là có chút không nỡ mà thôi. Thân phận lại cao không thể tùy tâm sở dục cũng là uổng công, loại này đi bộ dạo phố cơ hội, khả năng cũng liền lần này. Luôn cảm giác thiếu chút gì." Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nhíu mày, quay đầu nhìn đầy đường hoa đăng, "Thiếu chút gì?" Ân quay người đi hướng bên đường. Thái Hậu hơi có vẻ không hiểu, quay đầu nhìn lại. Nào nghĩ tới cái nhìn này, liền nhìn thấy thân mang áo trắng tuyệt mỹ công tử, đứng tại bên đường mức quả bên cạnh lựa chọn chọn chọn, biểu tình nghiêm túc, hành vi lại có chút hài tử khí. Nào có phiên vương thế tử tự mình mua mức quả. Thái Hậu bước chân đốn tại chỗ, mắt bên trong phản chiếu ra đèn đuốc điểm điểm, nhưng cũng không biết nên hình dung như thế nào loại này cảm giác. Một cái thất thần công phu, thân mang áo trắng công tử liền chạy trở về, giơ cây hồng nhuận mức quả mặt mang tươi cười. "Thái Hậu." Thái Hậu đứng tại đầy đường hoa đăng chi gian nháy nháy mắt, túi đầu nhìn trước mặt mức quả, có chút buồn cười, nhưng lại chẳng biết tại sao cười không nổi, thật lâu mới mím môi một cái, đưa tay tiếp nhận tiểu hài mới có thể ăn mức quả, nói khẽ: "Ngươi này tiểu tử, bản cung đều như vậy lớn, ngươi cũng không nhỏ, phải chú ý thế tử phong độ." "Thái Hậu thích không?" Thái Hậu ngắm Hứa Bất Lệnh một chút, quay người tiếp tục đi lại, như có như không thấp giọng nói một câu: "Yêu thích ngược lại là yêu thích. Yêu thích liền tốt, sao phải do ngoài ý muốn người ánh mắt?" "Cũng là." Thái Hậu cầm mức quả, lấy tay háo che mặt, môi đỏ ngậm lấy tươi giòn nước át mức quả, cắn xuống một viên, phát giác Hứa Bất Lệnh tại cười, lại hung hăng trừng mắt liếc, bước nhanh chạy đến trước mặt. Đường nhỏ gió đêm từ từ, bờ sông dương liễu quyến luyến. Tài tử giai nhân gắn bó đi tại ven đường, bình tĩnh mặt sông bên trong tinh tinh điểm điểm ánh sáng, làm cho người ta không biết là đèn đuốc cái bóng vẫn là trên trời ngôi sao. Trước sau cách nhau mấy bước hai người, lúc này giống như cùng bên đường thanh niên nam nữ không hề khác gì nhau, nhưng lẫn nhau chi gian ngăn cách, lại so trên trời ngôi sao còn xa hơn mấy phần. Thái hậu hàm chứa chua ngọt mức quả đi ra một đoạn, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua, công tử áo trắng đi ở sau lưng, đưa tay cười hạ. Nàng vội vàng quay lại đến, lại cúi đầu hướng phía trước đi lại, trong bất chi bất giác, tâm hồ bên trong không hiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là sớm 10 năm tốt biết bao nhiêu, ai nguyện ý tiến cung làm cái này hoàng hậu nha. Có thể nghĩ pháp về ý nghĩ, Thái hậu rất nhanh liền đem này không thích hợp ý nghĩ ép xuống, dù sao, sự thật chính là như thế, nàng chính là Đại Nguyệt Thái hậu. Ai? Một tiếng yếu ớt than nhẹ tại bên đường không tiếng động vang lên. Thái hậu nhìn một chút tay bên trong mức quả, đột nhiên có chút không nỡ ăn. Bản chương xong. Chương 96, mây đen áp thành. Đông. Đông. Hùng hậu tiếng chuông vang vọng nguy nga hoàng thành cùng láng giềng phố phường, nặng nề mây đen lấy áp thành chi thế lơ lửng cùng Trường An thành trên không, ngẫu nhiên một đạo kinh lôi xẹt qua biển mây, cấp 18 tháng 2 Trường An bằng thêm mấy phần áp lực cùng trang nghiêm. Mây đen che trời, mưa gió muốn tới. Nặng nề thời tiết cũng không ảnh hưởng đến dưới bầu trời chúng sinh muôn màu, văn võ bá quan vương hầu công khanh, thân mang triều phục thịnh trang chỉnh chỉnh tề tề xuyên qua cửa cung hạ ngự nói. Chợ búa bách tính thì càng thêm kích động, trời còn chưa sáng liền đến hoàng thành gần đây phường thị gian tụ tập, lao nhau thảo luận hôm nay muốn cử hành thịnh hội. Đại Nguyệt thích võ tập tục dung nhập cốt đủ, không có chuyện gì có thể so sánh quân nhân tranh phong càng khả năng hấp dẫn ánh mắt, mà chuyện này một khi đặt tại hai nước chi gian, vậy không chỉ là xem náo nhiệt như vậy đơn giản a. Từ xưa đến nay, không có cái gì có thể so sánh quốc lực cường thịnh càng có thể phấn chấn lòng người, mà tại ngoài vòng giáo hóa Man Di trước đó đại triển hùng phong, tự nhiên là thời kỳ hòa bình có thể nhất bày ra quốc lực cường thịnh chuyện. Nhìn như chỉ là dùng võ kết bạn bình thường so đấu, nhưng này kết quả lại lo lắng cả nước trên dưới tâm thần. Trước đó vài ngày Bắc Tề sứ thần tại điện phía trước khẩn cầu thiên tử phái mấy cái cùng thế hệ ra tới luận bàn, liền tương đương với một trận không thấy máu chiến tranh, hoàng thành trong luận bàn chưa bắt đầu. Toàn bộ Trường An quân nhân liền đem ánh mắt tập trung vào thành cung bên trên. Mặc dù dân chúng tầm thường cũng không cách nào đứng ngoài quan sát, nhưng có thể tại tiểu quán trong quán trà dự thính có phương pháp nhân vật truyền đến tin tức cũng coi là tham dự trong đó. Các đánh cược lớn phường cũng lần lượt bắt đầu phiên giao dịch, vô số dân chúng tham dự trong đó đặt cửa, bất quá này áp hiển nhiên không phải ai thua ai thắng, mà là áp ai có khả năng lên sân khấu, ai cuối cùng đặt vững thắng cục. Về phần thua, tại Đại Nguyệt quốc đô, thiên tử giá tiền, tương ương Trường An trăm vạn võ phu. Nếu là bị một cái ngoài vòng giáo hóa Man Di đánh ngã, về sau cũng không cần tập võ, tất cả về nhà sửa chăn châu đi, đoán chừng thiên tử đều phải hạ tội đã chiếu tới kiểm điểm 10 năm trước vì cái gì đánh gãy quân nhân cuộc sống. Phố phường bách tính nhiệt huyết sông lên đầu, Khôi Thọ Nhai Vương hầu tử đệ cũng giống như vậy. Quốc tử giám Văn Khúc Uyển ít có thả một ngày nghỉ, bởi vì hôm nay Văn Khúc Uyển vương công quý tử toàn quốc vua, không có một cái học sinh. Tung Ngọc Phù tới sớm đọc, phát hiện không ai về sau, liền cũng mang theo vài phần kích động trốn học. Chạy chậm về tới trúc tịch nhai ngõ nhỏ, tại đại môn đóng chặt trên cửa viện đập. Từ ba bá, từ ba bá. Đông đông đông. Tiếng đập cửa cùng nổi trống, một lát sau, viện môn mở ra, Từ Đan Thanh mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn cửa bên ngoài chất nữ. Làm sao vậy? Tung Ngọc Phù có chút kích động nói, lần trước từ ba bá đáp ứng giúp ta tranh vẽ bức họa, hôm nay Hứa Thế Tử cũng đi cùng bên trong thưởng thức quân nhân đánh lôi đài, chúng ta cùng đi nhìn xem, ngươi có thể đứng ở bên cạnh vụng chống họa. Từ Đan Thanh hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ buồn rầu, vẽ tranh cùng làm thơ từ đồng dạng, đều giảng cứu cái đột nhiên thông suốt, lần trước Thái Hậu giết tới kém chút đem bá bá đánh chết, này mấy ngày đều không tâm tình. Tung Ngọc Phù ngượng ngùng cười hạ, quân tử nên có dung người chi lượng, từ bá bá bị Thái Hậu nương nương khi dễ cũng không phải lần đầu tiên, thói quen liền tốt. Liền đi nhìn một chút nha, quân nhân đánh lôi đài, từ bá bá cũng là người giang hồ. Từ Đan Thanh thở dài, vạn bối so chiêu có gì đáng xem, mà thôi. Đi theo ngươi một chuyến, họa không ra đừng trách bà bá. Nói xong từ trong nhà lấy ra dù giấy, đóng cửa lại. Hai người cùng nhau xuyên qua láng giềng, đến hoàng thành về sau, tìm được tiến cung Tùng Bách Thanh, tại Tùng Bách Thanh dẫn dắt hạ, đi tới Thái Cực cung mặt bên trong hành lang. Thời gian còn sớm, nguy nga Thái Cực ngoài điện còn tại bố trí chỗ ngồi ngự dù, điện phía trước đá bạch ngọc quảng trường không nhốn bụi trần, xung quanh trưng bày đao thương kiếm kích, lại sau này là khán đài, vài lần long kỳ cắm ở khán đài rào chắn bên trên. Lúc này đã tụ tập rất nhiều người, văn võ còn lại, vương hầu công khanh đều có, nhưng càng nhiều hơn chính là đi theo bậc cha chú tới tham gia náo nhiệt hào môn quý tử tiểu thư, phần lớn người đều không có chỗ ngồi chỉ có thể đứng. Từ Đan Thanh danh khí rất lớn, thuộc về danh sĩ chi lưu, lúc này đến Hoàng Thành bên trong, cũng không ít yêu thích viết văn Đan Thanh người tới khách sáo. Tùng Ngọc Phù đi theo phụ thân cùng bá bá đi tới ngồi đầy danh sĩ đại nho khán đài gần đây, dò ra rào chắn ngắm vài lần, bảy vị phiên vương thế tử đến sáu cái, Bắc Tể sứ thần đội ngũ an vị phương hướng, có cái Hoàng Thành mang theo kiếm trẻ tuổi người, hẳn là kia Bắc Tể phái tới khiêu chiến Tả Dạ tử. Cách khá xa, Tùng Ngọc Phù híp mắt quan sát tỉ mỉ, nam tử trẻ tuổi kia ước chừng không đến 20 tuổi, thân xuyên áo bào đen tướng mạo âm nhu, dài ngược lại là tuấn tú lịch sự, chính là tóc không phải đại nguyệt bên này phổ biến buộc tóc, mà là đâm phát, xóa xuống vẹn vẹn lấy dây thừng vải trói lại. Thường nói lễ nghi bắt đầu tại chính y quan, cái này quan chỉ nhân tiện là phát quan, Bắc Tề nghiêm chỉnh mà nói cũng là trung nguyên người, tập tục cùng đại nguyệt hoàn toàn tương tự. Bất quá giáp tử tiền ném đi trung nguyên bị chạy tới Mạc Bắc về sau, Bắc Tề nam tử liền toàn bộ tóc thai bù xù đã bày ra không quên xỉ nhục, thề không thu hồi trung nguyên liền không dựng thẳng quan, giáp xuống tới đã thành thói quen. Tùng Ngọc Phù đối với quân nhân không có hứng thú, liếc nhìn liền đem ánh mắt chuyển qua Thái Cực Điện Tả Hữu, đáng tiếc cũng không có tìm được Hứa Bất Lệnh bóng dáng, cũng biết hậm hực ngồi xuống, có chút nhàm chán nhìn chung quanh chờ đợi. Thái Cực Cung sát vách, Trường Nhạc Cung nội như cũ một bộ bóng người tiêu điều bộ dáng, mây đen che đậy bầu trời, làm vốn là không có mấy người cung thành càng quặng cuẽ hơn, chỉ có mấy tên nha hoàn ngẫu nhiên đi lại. Hứa Bất Lệnh đứng tại Thái Hậu Tẩm Điện hành lang bên trong, đứng chắp tay an tĩnh chờ đợi. Bởi vì hôm nay tham gia cung bên trong hội nghị nguyên nhân, mặc tương đối chính thức, màu trắng viền vàng thế tử bào, mặt trên phát họa thủy thú, bên hông treo ngọc bội, phát quan chi gian cắm châm vàng, phối hợp lạnh lùng khuôn mặt rất có vài phần không giận tự uy ý tứ. Lục phu nhân đối với quân nhân luận bàn không có hứng thú, hôm nay không cùng tới, vẫn tại nhà bên trong cùng Ninh Ngọc Hợp nói liên miên lại nhải. Nhớ tới cái này, Hứa Bất Lệnh liền có chút buồn cười. Lục phu nhân tạm thời hưng khởi làm Ninh Ngọc Hợp làm hắn sư phụ. Kết quả về nhà sau giống như lại có chút hối hận, có thể là cảm thấy quá qua loa, kiên quyết Ninh Ngọc Hợp gọi đi Tiêu gia ở vài ngày, ước chừng chính là khảo sát ý tứ. Hứa Bất Lệnh còn phát sầu làm sao cùng Ninh Ngọc Hợp tiếp xúc, kết quả đảo hảo, về nhà sau liền Ninh Ngọc Hợp mặt cũng không thấy, đoán chừng không 10 ngày nửa tháng, lục phu nhân là khảo sát không hết. Hứa Bất Lệnh đối với cái này cũng không có gì ý kiến, không cần cùng Ninh Ngọc Hợp tiếp xúc còn vui thanh nhàn, đương nhiên không có chủ động đi tìm ý tứ. Ngày hôm nay Hoàng Thành thiết lôi, Thái Hậu đợi chút nữa cũng muốn đi qua thưởng thức, trước mấy ngày mời hắn, hắn tự nhiên sớm lại tới, vốn cho rằng có thể lại cùng Thái Hậu một chỗ một hồi, lại không nghĩ rằng bên cạnh còn có cái bóng đèn. Cung điện bên ngoài hành lang bên trong, Tiêu Đình Tiêu đại công tử, một bộ phân hoàng công tử bảo, tay bên trong cầm bạch ngọc quạt xếp, líu lo không ngừng nói rong dài. Lao Hứa, người võ nghệ vẫn được, cảm thấy hôm nay hai phần thắng tương đối lớn. Ta áp Đường Cửu Nhi 1000 lượng bạc mua hắn thua, này bạc đều là cô tiền riêng. Hiện tại trong lòng bất ổn, ngươi an ủi thuốc một chút. Hứa Bất Lệnh lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn Tiêu Đình một chút, bởi vì Thái Hậu quan hệ, hiện giờ đối với Tiêu Đình lễ phép rất nhiều. Tả Dạ tử sư thừa Bắc Tề quốc sư Tả Thanh Thu kiếm thuật tạo nghệ tại Bắc Tề hàng 3 vị trí đầu, dạy dỗ đồ đệ nghĩ đến không kém. Đường Cửu Nhi là đường ra bề ngoài, bất quá đường ra kiếm danh hào lai lịch bất chính, thực tế nội tình kém xa mặt khác thế gia. Ta lần trước gặp qua Đường Cửu Nhi, làm người tự phụ tương đối phiêu. Tương thắng tương đối khó, tư đồ Hổ Vũ muốn ổn thỏa hơn nhiều. Tiêu Đình lập tức thoải mái, vỗ vô ngực, vậy là tốt rồi, có ngươi những lời này ta an tâm. Hứa Bất Lệnh hơi bất đắc dĩ, Đại Nguyệt cùng Bắc Tề luận võ, ngươi áp Đại Nguyệt người thua, chẳng phải là dài người khác chi khí. Ôi chao! Tiêu Đình vây vây tay, một bộ người từng trải tư thế. Này ngươi liền không hiểu được đi, ta áp Đại Nguyệt người thua, nếu là Đường Cửu Nhi thắng, bồi thường bạc trong lòng thoải mái, nếu là Đường Cửu Nhi thua. Trong lòng không thoải mái nhưng kiếm lời bạc, có thể nói là kiếm buộn không lô bán mua. Vậy ngươi hẳn là áp trục tư đồ Hổ Vũ mới đúng. Áp tư đồ Hổ Vũ chẳng phải không lo lắng tất thua bạc, chơi còn có cái gì ý tứ. Này 1000 lượng thế nhưng là cấp cô mua son phấn, thua. Tiêu Đình. Đang khi nói chuyện, một đạo mang theo thanh âm rung động yêu kiểu từ phía sau lưng vang lên. Tiêu Đình bịch nhảy lên cao 3 thước, ôm đầu lời nói không có mạch là nói, cô, ta nói đùa, bạc không tốn, đừng hầm ta. Hứa Bất Lệnh xoay người, liền nhìn thấy Thái Hậu trừng mắt con ngươi đứng tại cung điện mái quang hạ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tham gia chính thức trường hợp nguyên nhân, Thái Hậu trang điểm cực kỳ trang trọng, đỏ chót váy bào đầu đội mũ phượng, bên hông và táo mang thắt thân eo, hồ lô dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế, nhưng lại không chê mảy may lô mãng phóng đãng, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra hoa mỹ cùng quý khí. Thái Hậu vốn dĩ có chút hỏa khí, rất muốn cho cung nữ đem kéo xuống Tiêu Đình hầm, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh quay người về sau, biểu tình liền chậm rãi ôn hòa xuống tới, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Bản cung tích lũy chút gia sản khó khăn biết bao, suốt ngày dựa dẫm vào ta cầm bạc, liền sẽ không đến hỏi ngươi cha muốn. Tiêu Đình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhỏ giọng nói, cô câu ngươi ở tại cung bên trong, muốn bạc cũng vô dụng. 3. Hứa Bất Lệnh đưa tay ngay tại Tiêu Đình trên trán vỗ xuống. Tiêu Đình ôi một tiếng, còn có chút vô tội, Hứa Bất Lệnh, ngươi đánh ta làm gì? Ta cô có thể tại nơi này đứng, ngươi chẳng lẽ lại liền Thái Hậu cũng không để vào mắt. Thái Hậu khí khuôn mặt đỏ lên, nếu không phải thật vất vả thu thập xong trang phục, thế nào cũng phải tự thân lên đi cấp Tiêu Đình tới hai lần. Hứa Bất Lệnh có chút chịu không nổi này nhị hóa, mỉm cười tiến lên phía trước nói, Thái Hậu, thời điểm không sai biệt lắm, ta đưa ngươi đi qua đi. Thường nói liền sợ hàng so hàng, Thái Hậu này vừa so sánh a, chỉ cảm thấy Lao Thiên gia không có mắt, lập tức chừng Tiêu Đình một chút, có bao xa lăn bao xa, nếu không mình liền đi hoa viên bên trong mang theo. Tiêu Đình như được đại xá, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Hứa Bất Lệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười gọi tới bộ liễn mời Thái Hậu đi lên, sau đó đi tại bộ liễn bên cạnh, cùng nhau tiến về phía trước Thái Cực Điện. Nam. Hai chương 6.000 chữ, tương đương với ba chương. Đằng sau kịch bản tương đối lớn, hôm nay số 1.700.000 chữ, thực sự không chịu nổi, ban ngày trải vớt được rồi bổ khuyết thêm, không trải vớt hảo liền ngày mai. Gửi tới lời cảm ơn cảm nghĩ ngày mai phát. Bản chương xong. Chương 97, Thái Cực Điện. Mây đen như là ngưng tụ tại Thái Cực Điện mái vòm phía trên, gió mang hơi lạnh quét long kỳ, phát ra phốc phốc nhẹ vang lên. Theo thời gian tiệm cận, Thái Cực ngoài điện bạch ngọc quảng trường xung quanh tụ mã người, dù chỉ là triều thần quyền quý, cũng đầy đủ tụ tập hơn 1.000 người, tăng thêm Ngự Lâm quân cùng lang vệ chờ, liếc mắt qua mật mật ma ma người người nhốn nháo, nhẹ giọng trò chuyện tụ lại hiện ra mấy phần ồn ào. Thái Cực Điện hạ phương, mấy trương hương án xếp thành một hàng, lễ bộ mấy cái quan lại ở trong đó an vị cùng Bắc Tề sứ thần trò chuyện. Tiêu Sở Dương chờ Tam Công Cửu Khanh thì ở cạnh vị trí trung tâm, an tĩnh chờ đợi thiên tử trình diện. Đại tư nông Lục Thừa an tọa ở Tiêu Sở Dương bên tay trái, nhìn về phía nơi xa một cái tóc dài Bắc Tề quan bảo trung niên nam tử, lông mày cau lại mở miệng nói. Tiêu tướng, Bắc Tề lần này tới chính là tả thân vương thủ hạ mưu sĩ Trần Hiên, Trần Hiên cái này người truyền ngôn tâm tư kín đáo, không có nắm chắc sẽ không tùy tiện khiêu khích, hôm nay này chàng luận bản chỉ sợ sẽ không xuôi gió xuôi nước. Tiêu Sở Dương biểu tình vĩnh viễn không có chút nào rung động. Hơi suy nghĩ hạ, thánh thượng 10 năm trước thiết ưng săn hiệu liên lụy quá lớn, làm cho đại nguyệt quân nhân cơ hồ không gượng dậy nổi. Ngày hôm nay nếu thua tất nhiên đoán thanh nổi lên bốn phía. Trần Hiên chỉ sợ cũng là đánh cái này chú ý, mới có thể tại thánh thượng chọn 10 võ khôi thời điểm phái người khiêu chiến, có thể thắng nhưng tổn hại ta đại nguyệt quân dân sĩ khí, thua lại không tổn hại Bắc Tề mảy may. Bất quá đối phương tới, thánh thượng cũng không thể không tiếp. Lục Thừa An nhẹ nhàng gật đầu, lấy tiêu tướng đến xem, phần thắng có mấy thành. Tiêu Sở Dương không phải quân nhân, tự nhiên không biết có mấy thành, đảo mắt nhìn về phía Thái úy Lưu Bình Dương. Lưu Bình Dương tổng trưởng Đại Nguyệt binh quyền, bản thân võ nghệ cũng không tầm thường, lúc này khẽ cười nói. Tiêu tướng yên tâm là được, không nói Đại Nguyệt quân dân, quang trường An Thành liền có 100.000 võ phu, thánh thượng trước kia liền có chuẩn bị, Bắc Tề kia tiểu tử cho dù sư xuất danh ra, muốn áp ta Đại Nguyệt một thế hệ cũng là người si nói ngọng. Tiêu Sở Dương bình thản gật đầu, đối với cái này không có đánh giá. Mà nơi xa hương án bên cạnh, Bắc Tề sứ thần Trần Hiên cùng Đại Nguyệt quan lại chuyện phiếm vài câu về sau, đứng dậy đi vào phía sau thiền điện trong một cái phòng. Gian phòng cửa sổ, một cái tóc dài xóa vai trẻ tuổi người ôm kiếm tựa ở cửa sổ, đánh giá Đại Nguyệt vương hầu tướng lĩnh, mắt bên trong mang theo vài phần không kiên nhẫn. Trần Hiên tướng mạo văn nhã, đi đến cùng trước nhẹ nhàng nâng tay, dạ tử, đợi chút nữa liền muốn ra sân, chuẩn bị như thế nào. Tả dạ tử liền đầu cũng không chuyển, vừa rồi đánh qua đối mặt, đều là một ít cá tôm nhỏ. Cũng không biết như thế nào tại Trường An hôn thành nhân tài kiệt xuất. Năm đó ta đại tề định đô Trường An, một cái võ khôi danh tiếng phía dưới không hơn 100 cỗ thi thể, đều không có ý tứ tự giới thiệu, mấy cái kia tiểu bối, chỉ sợ liền người đều chưa từng giết. Trần Hiên đối với lần này đánh giá không ngạc nhiên chút nào, Trung Nguyên bách tính thượng võ xu hướng, Đại Nguyệt cũng là dùng võ lập quốc, vốn dĩ anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhưng 10 năm trước Đại Nguyệt Hoàng đế cảm thấy quân nhân xem kỷ luật như không ra cái bất tình chiêu. Dùng thiết kỵ quét ngang giang hồ trực tiếp đem Đại Nguyệt quân nhân cổ sống đánh gãy, cho đến ngày nay ác quả đã hiển hiện, Đại Nguyệt giang hồ cơ hồ tuyệt tự, toàn bộ nhờ thế hệ trước tại chống đỡ, tân sinh đại bên trong thiên tri kiêu tử, không khỏi là nhà ấm bên trong dùng vàng bạc gia nghiệp tích tụ ra tới công tử bột. Mà Bắc Tề thì lại khác, thân phụ quốc sĩ, tại chim không đẻ trứng mạc Bắc dễ rủa sống qua ngày, còn có Trung Nguyên cường địch hùng hổ doa người, có chút tiếng tăm trẻ tuổi người đều là bắt người đầu lấp ra tới. Tả dạ tử theo 6 tuổi khởi liền đề đao giết người, bái nhập quốc sư môn hạ hậu học nghệ 3 năm, liền ném tới ngàn dặm sa mạc bên trong lịch luyện, cả ngày lẫn đêm vì ăn một miếng ăn một ngụm nước cùng mã phỉ đâm máu chém giết. Cho đến ngày nay mới năm gần 18, cũng đã liếm máu trên lưỡi đao 9 năm, giết người ngay cả chính mình đều nhớ không rõ. Bàn về võ nghệ, tại Bắc Tề cùng 5 người bên trong hãn hưu địch thủ, chỉ là chưa từng chính thức rời núi mà thôi. Trần Hiên nhìn một chút đứng tại quảng trường gần đây một bang đại nguyệt vương công quý tử, nói khẽ, quân nhân dùng đao nói chuyện, ngày hôm nay là ngươi rời núi trận chiến đầu tiên, muốn đánh xinh đẹp chút, đừng có rơi ngươi sư phụ danh tiếng. Tả Dạ Tử không có nửa điểm biểu tình, nếu chỉ là này đó người, không cần Trần Tiên Sinh lo lắng. Nghe nói Trường An có cái Mai Khúc Sinh, danh xưng một kiếm động Trường An, ta lần này tới là muốn chiếu cố hắn, như thế nào không đến. Trần Hiên lắc đầu, thanh trúc diệu mơ, tiêu giao bạn Khúc Sinh. Nếu là hắn tại, ta liền sẽ không mang ngươi tới. Mai Khúc khi còn sống năm đã rời đi Trường An, Trường An thành hiện tại lợi hại nhất, chỉ có Túc Vương Thế Tử Hứa Bất Lệnh.